Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn đến Bạch Mộng cảm kích, chủ xúc bộ dáng, trầm tư chốc lát, dò hỏi, ngươi có chỗ đi sao?
Chỗ đi?
Bạch Mộng trầm tư chốc lát, lúng túng cười, nói ra, không có chỗ đi, vẫn là ở ngoại môn đợi. Vậy liền đi Thiên Chú Phong đi, dù sao Thiên Chú Phong rất lâu không có ai ở, ngươi trước tiên giúp ta quét dọn một chút. Trần Tín lạnh nhạt nói.
A.
Bạch Mộng khó tin hét lên một tiếng, tuy rằng Trần Tín là để cho mình bên trên Thiên Chú Phong quét dọn vệ sinh, nhưng kỳ thật chính là đổi cái phương thức, để cho mình gia nhập Thiên Chú Phong mà thôi. Dù sao Thiên Chú Phong linh khí là ngoại môn gấp 20, bao nhiêu người mong muốn mà không thể cầu a. Trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, ta vẫn là quyết định không đi.
Vì sao?
Trần Tín nghe vậy, tò mò nói ra. Ta có một đám anh em, có 6 người. Bạch Mộng nhíu mày lại, quả quyết nói ra, hôm nay ta có công pháp, rất nhanh liền có thể trở thành tu sĩ, ta muốn ở chỗ này che chở bọn hắn, dù sao đã từng chúng ta ăn chung quá khổ.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, cảm giác Bạch Mộng còn rất có tình có nghĩa.
Mình phát đạt, đệ nhất nghĩ là bảo hộ chính mình ban đầu huynh đệ, tán thành gật đầu, nghi ngờ nói ra, bọn hắn ngày thường đều đang làm gì à?
Bọn hắn ngày thường đều là làm một ít tông môn trụ cột nhất nhiệm vụ, ví dụ như quét quét sân, đủ loại thức ăn những này.
Bạch Mộng nhíu mày lại, thản nhiên nói.
Được rồi.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, đối với Bạch Mộng sách nói ra, một ngọn núi, cũng muốn thiên lương vận chuyển, thiếu không thể thiếu tầng dưới cho người.
Loại này, ngươi mang theo bọn hắn lên đỉnh núi.
Trần Tín tiếp tục nói, ngươi liền khi Thiên Chú Phong tổng quản, phụ trách an bài bọn hắn làm việc, ưu tiên đem Thiên Chú Phong vệ sinh thu thập được.
Đây.
Bạch Mộng nghe vậy, trong nháy mắt vô cùng kích động, chố mắt nghẹn họng nói ra, có thật không?
Thật.
Trần Tín nhìn đến Bạch Mộng kích động bộ dáng, khẽ mỉm cười, nói ra, đi thôi, mau sớm lên đỉnh núi, đại trưởng lão còn an bài một cái quân nhân giải ngũ tại chúng ta trên ngọn núi, ngươi đi lên an bài một chút.
Tuân lệnh.
Bạch Mộng nghe vậy, nhanh chóng cung kính quỳ xuống đất trả lời. Để cho mình bên trên Thiên Chú Phong, liền tượng trưng cho mình trở thành Trần Tín thủ hạ, đương nhiên phải cung kính thi lễ.
Đi thôi.
Trần Tín thấy tình thế, gật đầu một cái trả lời nói, lập tức chuyển thân ly khai. Bạch Mộng cảm kích nhìn Trần Tín rời đi bóng lưng, lộ ra cười nhạt để cho. Bên cạnh mọi người thấy Bạch Mộng, nhớ lại vừa mới Trần Tín cùng hắn đối thoại, rối rít ném ánh mắt hâm mộ, đây có thể nói là nhất phi trùng thiên. Gấp 20 linh khí, thời gian 6 tháng, chỉ cần là tư chất không kém, tu vi bên trên đều sẽ nên đón biến hóa về chất. Trong nội môn, dãy núi đứng sừng sững, sông thẳng vân tiêu, vô số tiên hạc lưu chuyển trong đó, phát ra từng tiếng tuyệt vời kêu to, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ánh mặt trời bốn tung, kim quang chiếu sáng quần phòng, nhất phái vàng nóng, cùng xanh biếc đỉnh núi lẫn nhau nổi bật, thật giống như tiên cảnh. Dãy núi bên trong, một tòa cực kỳ xanh biếc trên ngọn núi. Một tòa kiến trúc to lớn nằm dạt xuống, tựa như cự thú một loại, nhưng lại lộ ra cổ hài hòa chi sắc, rất là tuyệt vời. Nơi này chính là nội môn đan dược đường đỉnh núi, Ngàn Mục Phong. Đan dược đường thật lớn trong sân. Một lão giả đứng trong đó, mây nhạt phong khinh nhìn đến bốn phía, giữa hai lông mày tràn đầy suy nghĩ. Lão giả bên cạnh đứng sừng sững một cái lông mày thanh mục tú, dáng người dịu dàng, rất là cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ lặng lặng nhìn sân môn, vẻ mặt lo âu.
Cố Duyệt.
Lão giả nhìn đến thiếu nữ, lời nói thành khẩn nói ra, việc đã đến nước này, không cần lo lắng. Ngươi trải qua ta kiểm tra, thể chất của ngươi chính là linh thể, hơn nữa mang theo một thuộc tính, chính là tuyệt cao một hệ tu sĩ. Lão giả nhàn nhạt vừa nói, ngưng mắt nhìn cách đó không xa, nói ra, ta muốn đem ngươi đưa đến Thanh Mục Thánh Địa đi dốc lòng tu luyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không nên bị những cái kia nhi nữ tình trường trói buộc. Lão giả vừa nói, giữa hai lông mày tràn đầy tiếc tài thần sắc, đồng thời cũng nổi lên vẻ sợ hãi. Thể chất chia làm, phàm thể, hậu thiên thể chất, tiên thiên thể chất, linh thể. Linh thể là tuyệt đối siêu cường thể chất, một khi trưởng thành, đều là một phương hết sức quan trọng đại lão. Lão giả nghĩ tới Cố Duyệt tư chất rất tốt, nhưng thật không ngờ nàng cư nhiên là linh thể. Hiện tại lão giả có chút hối hận, chia rẽ Cố Duyệt cùng Trần Tín. Nhân tâm không thể do được, mặc dù mình hiện tại là vì nàng tốt, nhưng tương lai không chừng Cố Duyệt trưởng thành, sau đó thu nợ, vì chuyện này giết mình. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 32, âm hiểm thanh nhã. Ta vẫn là muốn ở chỗ này phụng bồi Trần Tín, tuy rằng ta cùng với hắn giải trừ quan hệ vợ chồng, nhưng ta vẫn không yên tâm hắn.
Cố Duyệt nhíu mày lại, muôn phần lo lắng vừa nói, khỏe mắt nước mắt chậm rãi tuột xuống.
Có lẽ nàng đã từng là vì trách nhiệm, cho nên mới cùng Trần Tín chung một chỗ, nhưng hôm nay nàng đã đối với Trần Tín có tình cảm, không chỉ như thế, Trần Tín hôm nay thay đổi, cũng để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Tựa như chân bảo một loại, đem Di Sơn quyết nâng ở lòng bàn tay, đây là Trần Tín cho Cố Duyệt phần thứ nhất lễ vật, hơn nữa còn là đại lễ. Mặc dù mình gia nhập đan dược đường, hôm nay một bản công pháp đối với nàng lại nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng bất kỳ công pháp nào cũng không sánh nổi công pháp này ý nghĩa. Nhíu mày lại, hôm nay Cố Duyệt đối với Trần Tín không chỉ có trách nhiệm, còn hổ thẹn, còn có yêu, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, đi tới thánh địa, liền chiếu cố không đến hắn.
Ôi!
Lão giả nghe vậy,
không biết nên nói cái gì, than thở một tiếng, lâm vào sâu đậm trong trầm tư.
An tĩnh.
Cố Duyệt. Giữa lúc hai người không lời thời khắc, đột nhiên Thanh Nhã âm thanh vang dội. Chỉ thấy Thanh Nhã ánh mắt rảo hoạt đi vào đan dược đường, trong thần sắc tràn đầy tà mị, nàng rất yêu thích Cố Duyệt, bởi vì Cố Duyệt nhẫn nhục chịu đựng, rất nghe lời. Nhưng cùng lúc nàng cũng ghen tị Cố Duyệt, ghen tị Cố Duyệt có thể được đan dược đường trưởng lão tán thành. Trưởng lão nhiều lần để lộ ra đối với Cố Duyệt thưởng thức, thậm chí không tiếc nhiều lần mời Cố Duyệt gia nhập đan dược đường, hơn nữa đan dược đường đại sư huynh còn đối với Cố Duyệt cảm mến. Để cho nàng trong xương con bên trong tràn đầy đối với Cố Duyệt ghen tị. Nhưng những này nàng không sửa đổi được, bởi vì nàng quá yếu, duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái là được, Trần Tín đối với Cố Duyệt không tốt. Thanh Nhã sư tỷ. Cố Duyệt nhìn đến Thanh Nhã đến, vội vàng nên đón, lo lắng dò hỏi, Trần Tín như thế nào? Hắn đón nhận sao? Bên cạnh lão giả thấy tình thế, theo sát Cố Duyệt nhịp bước đi đến Thanh Nhã bên cạnh, tha thiết ngưng mắt nhìn đến Thanh Nhã. Tham kiến trưởng lão. Thanh Nhã nhìn đến trưởng lão và Cố Duyệt cùng nhau đến, thần tình kia bên trong tha thiết, tựa hồ trưởng lão rất là lo lắng Cố Duyệt, hy vọng mình mang về tin tức tốt. Dựa vào cái gì trưởng lão lo lắng Cố Duyệt sự tình? Nhíu mày lại, Thanh Nhã trong tâm muôn phần khó chịu, ghen tị lan ra trong lòng, nhưng nàng không có biểu hiện ra. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Cố Duyệt, giả vờ giả trang ra một bộ biểu tình thất vọng, không ngừng than thở. Cố Duyệt thấy tình thế, nhíu mày lại, trong tâm sinh ra một tia dự cảm xấu, trong thần sắc tràn đầy gấp gáp, cùng bên cạnh trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, sốt ruột dò hỏi, Thanh Nhã sư tỷ, xảy ra chuyện gì a?
Ôi.
Thanh Nhã than thở một tiếng, thất vọng nói ra, Cố Duyệt, ngươi đã nhìn lầm người. Trần Tín cũng không có như ngươi tưởng tượng đối với ngươi lưu luyến, thậm chí còn thỉnh cầu chỗ tốt. Thanh Nhã nhíu mày lại, nói tiếp, chúng ta đưa hắn linh đan, hắn mới đồng ý.
Làm sao có thể?
Cố Duyệt nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, dưới chân không tự chủ được mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau, tựa vào trên người trưởng lão.
Ôi.
Thanh Nhã ai thán, vừa nhìn Cố Duyệt thất thần bộ dáng, trong tâm gọi thẳng sảng khoái vô cùng. Trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác xảo trá nụ cười, tiếp tục nói, hắn thậm chí còn nói đem ngươi đưa cho đại sư huynh. Điều kiện là được, muốn đại sư huynh để cho hắn trở thành Thiên Chú Phong phong chủ.
Cố Cửu cũng vì vậy mà ly khai Trần Tín.
Thanh Nhã nhíu mày lại, khoe miệng vung lên nụ cười nhàn nhạt, nói ra, đại sư huynh thấy hắn như thế vô tình vô nghĩa, không muốn ngươi rơi vào thật sâu bên, cho nên liền đồng ý, thậm chí còn vì Cố Cửu tìm được quan hệ, bái nhập đao đường.
Làm sao có thể?
Cố Duyệt một tràng thốt lên, khó tin nhìn đến Thanh Nhã. Nhưng nàng tin tưởng Thanh Nhã sẽ không lừa gạt mình, nàng tội gì lừa gạt mình. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phẫn hận tràn ngập cặp mắt, cừu hận nước mắt không ngừng rơi xuống. Chung sống nhiều năm như vậy, trách nhiệm cũng được, yêu cũng được, không có tình cảm, đều là giả. Tại Cố Duyệt trong mắt, Trần Tín bất luận làm sao đều là nam nhân của hắn, hắn thậm chí nghĩ tới nếu mà Trần Tín quá xấu, hắn liền mang theo Trần Tín mọi thứ tự sát. Tuy rằng hắn xấu, nhưng hắn vẫn như cũ nam nhân của mình nhất thiết phải thủ hộ ở bên cạnh hắn. Đã từng Trần Tín thay đổi thời điểm, Cố Duyệt trong tâm loại kích động đó, không lời nào có thể diễn tả được. Một khắc này, nàng nhìn thấy tương lai hy vọng còn sống. Đã từng hy vọng có bao nhiêu lớn, bây giờ thất vọng liền lớn bấy nhiêu.
Trần Tín, ngươi chính là ích kỷ như vậy.
Cố Duyệt nhíu mày lại, chợt xé nát trong tay công pháp, giận không kèm được ngồi liệt trên mặt đất, lâm vào sâu đậm trong trầm tư.
Thiên Chú Phong.
Trưởng lão nghe Thanh Nhã mà nói, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, phạm hành nghĩa có thể để cho Thiên Chú Phong mở ra, đây quả thực là chê cười, cho dù hắn cũng làm không được. Đang muốn hỏi thăm tình huống, lại bị Cố Duyệt chính là lời nói đánh gãy.
Trưởng lão, ta nguyện ý đi Thanh Mục Thánh Điện.
Thức coi như đi, ta không muốn ở chỗ này đợi.
Cố Duyệt vẻ mặt căng thẳng, muôn phần muốn rời đi cái này thương tâm chi địa.
Ân. Trưởng lão nghe vậy, thần sắc vui mừng, nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhã, hắn biết đạo Thanh Nhã tại tính kế Cố Duyệt, nhưng có thể để cho Cố Duyệt chủ động đi Thanh Mục Thánh Điện, cớ sao mà không làm đâu.
Vẻ mặt căng thẳng, vui vẻ nói ra, được. Ta tức có thể thông biết người đem ngươi đưa đi.
Cố Duyệt nghe vậy, thần sắc bi thương mặc, nước mắt lã chã gật đầu đáp ứng, nhìn một chút đầy đất vỡ vụn Di Sơn Quyết, trong ánh mắt thoáng qua một tia lưu luyến, nhưng thoáng qua lại hóa thành thù hận.
Người trở về đi.
Trưởng lão thấy tình thế, lập tức nhìn về phía Thanh Nhã, trong ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ, nhưng lại không có biểu hiện ra.
Dứt lời, trưởng lão cánh tay vung lên, lập tức ngự không mang theo Cố Duyệt ly khai.
Thánh địa. Thanh Nhã nghe đối thoại của hai người, nhìn đến hai người rời đi bóng lưng, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ghen tị gương mặt gần như vặn mèo. Vào giờ phút này nàng mới ý thức tới, mình làm mọi thứ, để cho Cố Duyệt đi tới càng cao tầng thứ địa phương.
Mình là giúp Cố Duyệt.
Vẻ mặt căng thẳng, Thanh Nhã thần sắc không cam lòng, gương mặt vặn vẹo nhìn đến Cố Duyệt, cắn răng nghiến lợi nói ra, Cố Duyệt, ta sẽ không để ngươi dễ chịu, ta phải đợi tương lai ngươi cùng Trần Tín thiết lập thù hận sau đó, lại đem chân tướng của sự tình nói cho ngươi biết, để ngươi sống không bằng chết.
Ngoại môn đất đẳng địa lao.
Nói là địa lao, kỳ thực chính là một ngọn núi trong hang động.
Trần Tín, Triệu Long hai người rất tự giác đi tới hang động trước. Chỉ thấy hang động cao chừng 3 trượng, rất là thật lớn, bốn phía di động đầy nghiêm ngặt, khủng bố điêu khắc,
để cho người không rét mà run. Sơn động khoảng, phân biệt đứng hàng hai cái đầu đội đầu hành, không nhìn ra cụ thể khuôn mặt tu sĩ. Hai người tu vi khí tức rất nhạt, hiển nhiên là trên người có che giấu hơi thở bảo vật. Chúng ta là đến ngồi tù. Triệu Long thần sắc lạnh nhạt quét qua bốn người, thản nhiên nói. Một cái trong đó người nghe vậy, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh, không cảm giác được tâm tình, không nhìn ra vui giận, lẳng lặng gật đầu, hướng về phía hai người nói ra, đi thôi. Dứt lời, tỏ ý Trần Tín hai người đuổi theo, chuyển thân đi vào động trong huyện. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 33, địa lao. Trần Tín, Triệu Long thấy tình thế, có nhiều ý vị hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên những người này sớm biết hai người muốn tới, khẽ mỉm cười, lập tức đuổi theo đối phương bước chân. Trong địa lao, nhất phái tĩnh mịch để cho trong lòng người run lên. Đập. Trần Tín, Triệu Long đi ở trong huyệt động, chỉ thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn không thấy cuối, thật giống như đen nhèm thâm uyên. Từng tiếng sắc bén tiếng bước chân truyền đến, không ngừng vang vọng bốn phía, tựa như nguyền rủa một loại truyền lọt vào trong tai, để cho người giận cả tóc gáy. Hướng theo một hồi hành tẩu, dần dần phương xa xuất hiện một hồi ánh sáng, lập tức vô số phòng giam đập vào mi mắt. Trần Tín Triệu Long đi đến phòng giam giữa trên hành lang, trong nháy mắt một cổ mùi mốc, đẫm máu truyền vào hơi thở, để cho hai người không khỏi vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương dây trong nháy mắt sụp đổ tiến lên. Ngục giam, vô luận tại làm sao đều không phải một cái hảo địa phương, có thể đi vào người nơi này, đều là cùng hung cực ác. Người mới. Đồng nhiên, trong ngục giam một hồi huyên náo truyền đến. Trong phút chốc, vô số trong phòng giam, chui ra từng cái thần sắc dữ tợn, biến thái vặn vẹo phạm nhân, hướng về phía Trần Tín, Triệu Long tùy tiện không kiêng sợ đánh giá, trong thần sắc tràn đầy khôi hài. Ân. Trần Tín cảm thụ được ánh mắt của mọi người, trong tâm nổi lên vẻ địch ý, trong ánh mắt tràn đầy sát ý quét qua mọi người. Cút về. Triệu Long nhìn đến từng cái phạm nhân, nhíu mày lại, lớn là khinh thường quá to. Tại đây rất nhiều người đều là hắn bắt tiến vào. Là Triệu Long. Lão tử ban đầu chính là bị hắn bắt tiến vào. Nghĩ không ra hắn cũng tiến vào rồi. Ha ha, lúc báo thù đến. Mọi người nghe Triệu Long âm thanh, từng cái không ngừng nghị luận, trong thần sắc tràn đầy thù hận. Ngươi nhất định phải chết. Trần Tín nghe mọi người nghị luận, lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Long, cười trêu nói. Hừ. Triệu Long nghe vậy, nhìn vòng quanh bốn chu hổ nhìn chằm chằm, sắc ý lăng nhiên phạm nhân, khinh thường lạnh rên một tiếng, hướng về phía Trần Tín nói ra, ngươi biết vì sao địa lao muốn phân đẳng cấp sao? Không biết. Trần Tín nghe vậy, không rõ vì sao cười. Hô. Triệu Long nghe vậy, nhìn đến Trần Tín vô tri gương mặt của, khinh thường giải thích, địa lao chia làm giáp đất bính, đối ứng là luyện thể tam trọng, lục trọng, cửu trọng. Chính là vì để phòng lực lượng không cân bằng, phát sinh đại quy mô đổ sát. Triệu Long nhíu mày lại, ngắm nhìn bốn phía. Tập trung một cái trong đó trong phòng giam, một cái toàn thân rách dưới, rối bù, thật giống như ăn mày giống vậy thiếu niên, nói ra, nhìn thấy không? Trương Hoài Kim, đại chu trong tứ đại gia tộc có tiền nhất gia tộc. Hắn là Trương gia chủ nhà con trai độc nhất, yêu thích giả nghèo, hảo tài như mệnh. Triệu Long nhíu mày lại, hài hước nói ra, từng tại ngoại môn, ăn một tô mì, đối phương biết thân phận của hắn, liền hơn nhiều thu hắn một đồng tiền, liền ra tay đánh nhau. Hơn nữa cho dù là chấp pháp đường người chạy tới, hắn cũng không dừng tay. Triệu Long than dài một tiếng, lắc lắc đầu, tiếp tục nói, chỉ vì đối phương đem tiền tệ nuốt vào trong bụng, chốc lát không thể trả lại. Cuối cùng tiểu tử này đem đối phương bụng miễn cưỡng rạch ra, lấy ra đồng tiền kia, mới xóa bỏ, tạo thành đối phương cuối cùng rõ ràng đau chết. Triệu Long khẽ mỉm cười, nói ra, nhưng cũng bởi vì hắn giết người, cho nên mới bị giam đến nơi này. Nga. Trần Tín nghe vậy, không khỏi thâm sâu nhìn về phía Trương Hoài Kim, chỉ thấy Trương Hoài Kim vẻ mặt rảnh rỗi mang ý, người hiền lành, không khỏi tức giận cười lên, nói ra, tiểu tử này thật là hận. Cho nên, bởi vì trong tông môn không chỉ có bình dân đệ tử, còn rất nhiều nhà tộc đệ con. Triệu Long nhíu mày lại, nói ra, những con em gia tộc này dựa vào trong nhà có bối cảnh, đã tạo thành bọn hắn làm việc tùy tiện không kiêng sợ, dễ dàng nhất phạm tội. Nhưng tông môn lại không thể nhìn bọn hắn chết, dù sao liên quan đến quá nhiều. Cho nên mới đối với địa lao phân đẳng cấp. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ, đối nhân xử thế, đây chính là mọi người tộc đặc quyền. Đến. Giữa lúc Trần Tín cùng Triệu Long đối thoại thời khắc, đồng nhiên trước người hắc y nhân dừng bước, mở ra một kiện phòng giam, hướng về phía Trần Tín cùng Triệu Long nói ra. Hai người thấy tình thế, hơi sửng sờ, ngắm nhìn bốn phía, không có nói nhiều, lập tức đi vào. Bốn phía trong phòng giam đám phạm nhân thấy tình thế, rối rít để lộ ra mong mỏi cùng trông mong thần sắc, ý vị sâu xa nhìn về phía Trần Tín hai người. Bởi vì bọn hắn biết rõ ràng kia trong phòng giam nhân vật không bình thường, nhất định sẽ cho Triệu Long, Trần Tín phủ đầu ra vai. Có trò hay để nhìn. Trong phòng giam, Trần Tín, Triệu Long đi vào phòng giam, nhìn đến hỗn loạn một chỗ cỏ dại, để lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc. Nhìn vòng quanh phòng giam, chỉ thấy ba cái cơ thể kim long phơi bày trên người, một tiếng khí tức cuồng bạo phạm người lặng lặng nhắm hai mắt, rảnh rỗi thích thú ngồi trong cỏ dại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hừ. Triệu Long đưa mắt nhìn ba người, trong thần sắc nổi lên một tia khinh thường, lạnh rên một tiếng, không để ý đến ba người, trong thần sắc như có như không nổi lên một tia khiêu khích. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, hắn biết rõ Triệu Long đang làm gì, chỉ chính là thói quen làm lão đại, đi tới một cái xa lạ địa phương, chuẩn bị cường long áp mà đầu xà. Vẻ mặt căng thẳng, không có nói nhiều, tìm một xó xỉnh ngồi xuống, lặng lặng nhắm mắt cảm thụ tu vi của chính mình. Trần Tín biết rõ, trải qua ác quỷ mã không ngừng nghỉ thôn phệ lực lượng, hôm nay bản thân đã vô hạn tiếp cận luyện khí tứ trọng rồi. Nếu mà tiến vào luyện khí tứ trọng, không ra ngoài dự liệu, mình nhất đao chạm công kích đem đạt đến luyện thể lục trọng. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín lộ ra nụ cười đắc ý, chân mày thả lỏng một tia, lấy ra trong túi đựng đồ công pháp, dù sao hoàng giai thượng phẩm công pháp, càng có lợi với mình tu luyện, cũng có thể để cho ác quỷ nhẹ nhõm một chút. Đưa mắt nhìn công pháp, chỉ thấy hắn viết lên viết luyện khí quyết ba chữ, lập tức bắt đầu một hồi lật xem. Một lát sau, Trần Tín cảm thụ được công pháp nội dung, nhếch miệng lên, hoàng giai thượng phẩm công pháp quả nhiên không bình thường, trong đó xa chuyển phương thức cũng có rồi hoàn thiện cùng khác nhau. Vẻ mặt căng thẳng, lấy ra linh thạch, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Mình và ác quỷ tiến hành song song, càng có lợi ở tại thần tốc bước vào luyện thể tứ trọng. Mau nhìn, đó là linh thạch. Làm sao có thể, tiểu tử kia tại sao có thể có linh thạch? Sao, là túi trữ vật. Nghĩ không ra tiểu tử kia cư nhiên có túi trữ vật. Bốn phía trong phòng giam phạm nhân nhìn đến Trần Tín trong tay linh thạch, rồi rít lộ ra thần sắc tham lam. Cách đó không xa, Trương Hoài Kim nhìn đến Trần Tín, trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh mang, ý vị sâu xa nhìn đến Trần Tín, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tại không lộ ra, tiểu tử này cư nhiên thoải mái đem linh thạch lấy ra, đây quả thực là tại đem gạo túi đặt ở ổ chuột bên trong. Hừ. Bên cạnh Triệu Long cảm thụ được bốn phía ánh mắt của mọi người, nhíu mày lại, nhìn vào định Trần Tín, lộ ra ghét bỏ thần sắc. Trần Tín điển hình đúng là để cho mình cho hắn, hơn nữa còn căn bản không hỏi chính mình phải chăng đồng ý. Mặc dù mình không sợ hãi những phạm nhân này, nhưng mình vẫn là rất khó chịu. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 34, Hắc Long nhất tộc. Hôn Nguyên Tông, trên bầu trời. Ngự Phong Tử ngự không phi hành, vẻ mặt tha thiết chỉ huy sau lưng ba người hướng về phương xa bay đi. Ba người đều là toàn thân khí tức cuồng bạo, tu vi rất là cường đại. Ba người bên trong, một người nam tử trung niên toàn thân thỉnh thoảng tản mát ra tí ti long uy, vẻ mặt cương nghị, tràn đầy cao vị khí tức. Phía sau nam tử, đi theo một nam một nữ, tuổi tác không lớn, giữa hai lông mày tràn đầy cao ngạo. Đại nhân, vậy liền chính là hậu sân rồi, năm đó Hắc Long lão tổ nơi mai cốt. Ngự Phong Tử ân cần nhìn đến trong ba người nam tử, vẻ mặt định hót nói ra. Nam nhân nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy nhớ lại, gật đầu một cái, công nhận đối với Ngự Phong Tử nói ra, mấy năm nay, vất vả các ngươi đối với ta lão tổ nghĩa địa chiếu cố. Đại nhân, ngài khách khí, chúng ta chiếm cứ tại đây, thưởng thụ Hắc Long lão tổ mang tới chỗ ích lợi, chiếu cố một chút lại tính là cái gì đâu. Ngự Phong Tử định hót vừa nói, lập tức than thở một tiếng, tiếp tục nói, đáng tiếc Hắc Long lão tổ mộ địa nơi ở, năm đó chết rất nhiều liệt hổ quân người, những người đó hồn phách thật lâu không tiêu tan, chúng ta mấy năm nay nhớ lần rất nhiều biện pháp, đều không làm nên chuyện gì. Nam nhân nghe vậy, gật đầu một cái, thản nhiên nói, chúng ta có thể hiểu được, dù sao liệt hổ quân không phải dễ đối phó như vậy. 20 năm trước, chúng ta đối mặt bọn hắn cũng là lực bất tòng tâm, cuối cùng công khuy ở tại vỡ. Nam nhân nói, trong thần sắc tràn đầy đối với liệt hổ quân sợ hãi. Tạ đại nhân lý giải. Ngự Phong Tử nghe vậy, nhíu mày lại, nghi ngờ dò hỏi, không biết đại nhân lần này tới, là vì chuyện gì à? Đi qua từ nơi này, tùy tiện qua đây tế bái bên dưới chúng ta lão tổ. Nam nhân trong thần sắc tràn đầy bi thương mặc, thản nhiên nói, dù sao chúng ta ngày thường là không cách nào bước vào nơi này. Ta hiểu. Ngự Phong Tử nghe vậy, gật đầu một cái. Hôn Nguyên Tông sở dĩ tồn tại, có thể phát triển tới hôm nay, đều dựa vào trước mắt Hắc Long nhất tộc. Tuy rằng Hắc Long nhất tộc bởi vì một ít nguyên nhân, cùng một ít người ký kết khế ước vô pháp bước vào tại đây, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng Hắc Long nhất tộc cường đại. Cũng là bởi vì Hắc Long nhất tộc cường đại, Hôn Nguyên Tông mới có thể có địa vị hôm nay. Suy nghĩ, Ngự Phong Tử đưa mắt nhìn xa phương sân phòng, đối với nam nhân nói, đến. Dứt lời, tung người nhảy một cái, Ngự Phong Tử mang theo nam tử ba người rơi xuống mặt đất, lẳng lặng nhìn trước mắt đỉnh núi. Ngọn núi này chính là ban đầu Trần Tín tế bái tiểu Hắc mộ địa. Đây cũng là lao tổ mộ địa, một ngọn núi. Nam nhân sau lưng thiếu niên nhìn trước mắt cao vút trong mây đỉnh núi, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, kinh ngạc dò hỏi. Bên cạnh thiếu nữ thấy tình thế, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc ngưng mắt nhìn đỉnh núi, trong thần sắc tràn đầy hướng tới. Nam nhân nghe vậy, quay đầu nhìn đến thiếu niên, thiếu nữ thần sắc kinh ngạc, yêu mến cười, giải thích, năm đó Hắc Long lão tổ tu vi thông thiên, sư minh của hắn đệ nhóm đều là cao thủ một đời. Là chúng ta có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được nhân vật. Lão tổ một khi khôi phục bản thể, thân thể có thể đạt tới vạn trượng. Nam nhân giải thích, các ngươi nhìn thấy đỉnh núi chỉ là lão tổ một cái đầu lâu mà thôi. Thân thể của hắn còn tại nó hắn địa phương. Nam tử vừa nói, trong thần sắc tràn đầy bi thương mặc, nói ra, kỳ thực lão tổ còn chưa chết. Hắn thần trí tại thân thể bên trong, bị nốt. điều bí mật này chỉ có chúng ta Hắc Long nhất tộc biết rõ. Năm đó đối phương sở dĩ nguyện ý đem lão tổ đầu lâu quy trả cho chúng ta, chính là ngại Vu lão tổ sư tôn mặt mũi. Lão tổ sư tôn. Thiếu nữ nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy sùng bái, nói ra, lão tổ đều mạnh như vậy, sư tôn của hắn nên mạnh bao nhiêu à? Lão tổ sư tôn không mạnh. Nam nhân nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, sư tôn của hắn chỉ là một cái phàm nhân, nhưng chính là cái này phàm nhân, hắn dạy ra các đồ đệ, lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Nga. Thiếu niên nghe vậy, vẻ mặt không thể tin được nhìn đến nam nhân, đưa mắt nhìn nam nhân, hắn tin tưởng nam nhân sẽ không lừa gạt mình, nhíu mày lại, tán thành gật đầu. Đi thôi. Đi cho lão tổ dập đầu. Nam tử thần sắc bi thương mặt nói. Dứt lời, thiếu niên thiếu nữ đi tới đỉnh núi dưới chân, cung kính nhìn đến đỉnh núi, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Nam nhân thấy tình thế, hài lòng gật đầu, vị lao tổ này có thể nói là thần nhân vật tầm thường, cũng là tộc đàn bên trong giàu nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Năm đó hắn, có thể nói là phế vật bên trong phế vật, thậm chí bị mẫu thân mình vứt bỏ. Có thể cuối cùng hắn, lại trở thành cả thế giới nhân vật đứng đầu, để cho toàn bộ ghé mắt. Ồ! Đang tuổi lớn nam tử suy tư thời khắc, đông nhiên thiếu nữ giọng nghi ngờ chuyển đến. Chỉ thấy thiếu nữ ngưng mắt nhìn trên mặt đất một đoàn đen thui, đốt cháy hầu như không còn phế tích, nhíu mày lại, tò mò đối với nam tử nói ra, đại bá, ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Có điểm giống tiền vàng bạc vậy, chẳng lẽ có người để tế điện qua lão tổ? Lễ tế. Nam tử nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy vô cùng kinh ngạc, đột nhiên bổ nhào về phía thiếu nữ vị trí chi địa, định thần nhìn lại phế tích, trong nháy mắt toàn bộ thân hình run lên bần bật, sung mãn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó có thể tin. Tiền vàng bạc, đây là vạn năm trước tiền vàng bạc. Chẳng lẽ có vạn năm trước đại năng đã tới? Nam tử nhìn trước mắt tiền vàng bạc, một hồi trầm tư, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng vừa nói. Phong bị nhìn thoáng qua sau lưng Ngự Phong tử, hắn biết rõ có vài thứ không thể bị Ngự Phong tử biết rõ. Trong tâm hoảng sợ từ nói, lẽ nào vạn năm trước, lão tổ là huynh đệ cũng không có toàn bộ phi thăng. Còn có người ở lại chỗ này. Nam nhân nói, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, lập tức trong thần sắc tràn ngập hưng phấn, kích động âm thanh từ nói, lẽ nào ta Hắc Long nhất tộc lại đem quật khởi. Thiếu niên, thiếu nữ nghe vậy, nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc, đây là vạn năm trước tiền vàng bạc, lão tổ bọn hắn cái thời đại kia tiền vàng bạc. Nhưng một cái tiền vàng bạc cùng ta Hắc Long nhất tộc quật khởi có quan hệ gì sao? Hô! Nam tử nghe vậy, con mắt hơi khép, hắn không tin, ban đầu lao tổ sư huynh đệ nhóm, là bọn hắn nhìn đến phi thăng. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt nam tử tựa như bay nhanh như tia chớp, đột nhiên xuất hiện ở trên trời, thần sắc sốt ruột hướng về phía mặt đất một hồi kiểm tra. Đó là cái gì? Đông nhiên nam tử một tràng thốt lên, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Thân thức đảo qua, hố bên trong xuất hiện ba đạo nếu có không có khí tức rất thấp. Thật giống như phàm nhân một dạng. Hô. Nam tử nhíu mày lại, phân tích nói, vừa mới kia đoạn tiền vàng bạc nơi ở không có khí tức, như vậy thì nói rõ, bọn hắn chỉ là đơn giản đốt cháy tiền vàng bạc, không có quá nhiều dừng lại, liền đi đến cái này hố trước, đào đồ vật. Trộm mộ. Không. Nam tử nhíu mày lại, nói ra, cho dù là trộm mộ, cũng không khả năng cầm vạn năm trước tiền vàng bạc đốt cháy, biết rõ vạn năm trước tiền vàng bạc người, đều là một ít lao quái vật. Luân hồi. Nam tử trầm tư hồi lâu, đột nhiên kinh sợ. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng, kinh hô, năm đó lao tổ nói qua, sư tôn của hắn tiết lộ qua, mình có một luân hồi tương quan đồ vật. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 35, ký danh đệ tử. Chẳng lẽ là lao tổ sư tôn luân hồi? Nam tử hoảng sợ nuốt nước miếng, vẻ mặt căng thẳng, lão tổ sư tôn thân phận quá đặc thù, không thể tiết lộ. Lúc trước lao tổ sư huynh đệ nhóm thủ quá nhiều người, nhưng nếu bây giờ lao tổ sư tôn luân hồi, một khi tin tức nổi giận, áp sẽ đưa tới đại quy mô kẻ thù. Hô. Nam tử vẻ mặt căng thẳng, không ngừng hít thở sâu, lắng xuống trong lòng mình kích động, tung người rơi xuống mặt đất. Không để ý đến thiếu niên, thiếu nữ nghi hoặc, lập tức trừng mắt nộ nhãn nhìn về phía bên cạnh Ngự Phong tử, nói ra, mấy ngày nay có ai đã tới tại đây? Tại đây? Ngự Phong tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, mấy ngày nay chỉ có Trần Tín đã tới tại đây, nhưng Trần Tín thân phận là liệt hổ quân hậu duệ, không thể bị những người khác biết rõ. Trầm tư chốc lát, Ngự Phong tử nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, chúng ta có hộ sơn đại trận, tiến vào cửa chùa người, chúng ta đều biết rõ, nhưng mấy ngày nay cũng không có người đi vào. Vậy có hay không loại kia tu vi rất thấp tông môn đệ tử đã tới đâu? Nam tử nhíu mày lại, thần sắc nghiêm chỉnh nói. Ngự Phong tử nghe vậy, trong tâm đột nhiên một thịch thịch, quả nhiên là Trần Tín, lẽ nào đối phương phát hiện Trần Tín tại đây lưu lại khí tức? Cho nên bọn hắn nhớ báo năm đó liệt hổ quân thủ, nhíu mày lại, giả bộ trầm tư, lắc lắc đầu, nói ra, cũng không có phát hiện. Chưa. Nam tử nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, ý vị sâu xa vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngự Phong tử, chỉ thấy Ngự Phong tử thần sắc như thường, không giống như là nói chuyện. Hơn nữa Ngự Phong tử cùng Hắc Long nhất tộc đánh rất nhiều năm qua lại, Hỗn Nguyên tông cũng dựa vào Hắc Long nhất tộc có địa vị hôm nay. Đối phương cũng không biết lao tổ sư tôn sự tình, không cần thiết ẩn tàng. Vậy đi. Nam tử thần sắc không cam lòng đối với Ngự Phong tử gật đầu một cái, lập tức chuyển thân nhìn về phía thiếu niên hai người, nghiêm chỉnh nói, được rồi, chúng ta bây giờ rời đi nơi này.
Được rồi.
Thiếu niên, thiếu nữ nghe vậy, nhìn đến nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, không dám nhiều lời, hậm hực trả lời nói. Dứt lời, ba người lập tức tung người nhảy một cái, hướng về phương xa bay đi, không có quá nhiều để ý tới Ngự Phong tử. Ngự Phong tử thấy tình thế, không có nói nhiều, dù sao đối phương địa vị cao hơn chính mình, không chiếu cố tâm tình của mình cũng là chuyện đương nhiên.
Hô!
Đưa mắt nhìn ba người đi xa biến mất, Ngự Phong tử đột nhiên thở dài một hơi, trong tâm tử nói, Trần Tín à, Trần Tín, ngươi có thể phải cảm tạ ta, nếu mà không phải ta ngược lại ứng linh mẫn, ngươi bây giờ có lẽ đã bị mang đi.
Ha ha!
Ngự Phong tử nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục tử nói, Liệt Hổ quân cũng phải cảm ơn ta một phát, không phải ta, các ngươi thiếu tướng quân sẽ không có. Chờ Trần Tín tương lai trưởng thành, nhất thiết phải lấy chuyện này nói rõ ràng nói, nhất thiết phải để bọn hắn cảm tạ ta.
Trên bầu trời,
nam nhân không ngừng bay, lặng lặng nhìn phương xa, thần sắc tràn ngập sự không cam lòng, hắn luôn cảm thấy mình thả đầu mối trọng yếu gì, vắt hết óc nhớ lại.
Thiếu niên, thiếu nữ đi theo phía sau nam nhân, cảm thụ được nam nhân nghiêm túc tâm tình, không dám nói chuyện.
Ngự Phong tử không biết có người đến qua.
Nam tử yên lặng trầm tư, không ngừng vừa nói.
Đông nhiên, trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, thật giống như bắt được cái gì một loại, nói ra, hắn không rõ, không có nghĩa là tại đây liền không người đến qua, chỉ là hắn không biết mà thôi.
Nam tử vừa nói, đột nhiên cười lớn, thân thể không ngừng run rẩy, kích động nói, phải nghĩ biện pháp bước vào Hôn Nguyên Tông, nhìn xem có thể hay không tìm đến Lao Tổ Sư Tôn bóng dáng. Lao Tổ nói qua, Sư Tôn của hắn cứ gọi là Trần Tín.
Nếu mà Lao Tổ Sư Tôn có thể để cho mình luân hồi, như vậy đời này cũng nhất định là dùng cái tên này.
Nếu như có thể tìm ra vị tổ sư ra này, như vậy mình cùng người khác sợ gì thiên hạ.
Nam tử trong nháy mắt cười ha ha, đưa mắt nhìn phương xa, nói ra, thân phận của chúng ta tương đối đặc thù, không thể tại khu vực này thời gian dài đợi.
Nhưng có người lại có thể.
Nam tử nhíu mày lại, đưa mắt nhìn phương xa, thản nhiên nói, năm đó tổ sư ra bên cạnh duy nhất ký danh đệ tử, chỉ có Lao Tổ mới biết vị kia ký danh đệ tử. Cái kia lão gia hỏa là yêu tộc, sinh mạng bản thân liền dài, cũng là duy nhất một người tu luyện đến bây giờ, tu vi vẫn rất thấp nhân vật.
Vừa nói, nam tử nhíu mày lại, khoe miệng kéo một cái, mỉm cười nói, cũng không biết ngươi biết tin tức này, là vui hay buồn à.
Dù sao đây nhiều năm, ngươi chính là tu vi này, ngươi có mặt thấy mình sư tôn sao.
Ha ha.
Nam tử từ nói đến, đột nhiên cười như điên.
Sau lưng thiếu niên, thiếu nữ thấy tình thế, một hồi quái lạ, trố mắt nhìn nhau, nhưng lại không dám ngôn ngữ.
Ngoại môn quảng trường tiến lên.
Người đến người đi, xe thủy mặt lọn, tuy rằng không so với phía trước nhiều người, nhưng vẫn không ít.
Ngoại môn loạn đấu chiến đấu đẫm máu, để cho người cảm thấy đáng sợ, nhưng ở ngoại môn có trật tự quản lý bên dưới, vừa vặn chưa tới một canh giờ, những này vết máu, thi thể liền bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Toàn bộ ngoại môn thật giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì một loại, tràn đầy hài hòa, hân hân hướng vinh.
Trên đường, Tiêu Sai Tuấn Tú Trình Thư mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn bốn phía, hướng về chấp pháp đường đi ra.
Hắn muốn đi giết người, hắn muốn đi ngồi tù.
Đó là Trình Thư,
ngoại môn đệ nhất nhân,
luyện thể cửu trọng cường giả.
Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây a?
Không phải nghe nói, hắn một mực đang nghĩ biện pháp đột phá luyện thể cảnh cửu trọng sao?
Nghĩ không ra hắn cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này.
Hoa, là Trình Thư sư huynh, thật là đẹp trai.
Mọi người thấy Trình Thư xuất hiện, rối rít một tràng thốt lên, nghị luận, đặc biệt là những cái kia nữ đệ tử, càng là huyền như hoa ngu ngốc một loại, tràn đầy sùng bái đi theo Trình Thư đi tới.
Dù sao Trình Thư mày kiếm mắt sáng, rất là tiêu sái, để cho vô số thiếu nữ xuân tâm dập dờn.
Trình Thư nhìn đến bốn phía phản ứng, nghe mọi người nghị luận, không để ý đến, vẫn lẳng lặng hướng về chấp pháp đường đi tới.
Một lát sau,
Trình Thư đi tới chấp pháp đường trước, chỉ thấy sau lưng vô số phụ nữ đệ tử đi theo, không biết, còn tưởng rằng là muốn vây công chấp pháp đường. Ngắm nhìn bốn phía, Trình Thư hướng về phía chấp pháp đường một hồi quan sát, chỉ thấy xưa cũ kiến trúc bên trên, di động mát điêu khắc, rất là mỹ lệ, cửa chính khoảng đang đứng giải trí pho tượng, đại biểu luật pháp. Giải trí pho tượng bên cạnh, khoảng đang đứng hai vị chấp pháp đường tu sĩ, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Hai người nhìn đến Trình Thư, cùng sau lưng phụ nữ đệ tử, nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, bọn hắn không sợ những đệ tử kia, bọn hắn chủ yếu là sợ hãi Trình Thư.
Trình Thư uy danh thật sự là quá lớn, không chỉ có ở ngoại môn, tại nội môn cũng là vang lên đương đương nhân vật.
Trầm tư chốc lát, hai người hướng về phía Trình Thư dò hỏi, không biết Trình Thư sư huynh quang lâm chấp pháp đường là vì chuyện gì?
Đem các ngươi chấp pháp đường đội trưởng gọi ra.
Trình Thư nghe vậy, thần sắc lạnh như băng nói ra.
Chấp pháp đường nhìn như đại biểu tông môn luật pháp cùng công bằng, nhưng kỳ thật ỷ thế hiếp người, khi nam phách nữ, những người này không làm thiếu.
Trình Thư hướng bọn hắn cũng không có hảo cảm.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, lại là 2 điểm, cầu ngân phiếu, cảm ơn các vị.
Ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 bắt đầu tờ cờ, xin mọi người bỏ phiếu thật nhiều, một khi thất bại, website liền sẽ vứt bỏ quyển sách, sẽ không cho cùng đề cử. Nếu như ngươi thích, rồi mời bỏ phiếu thật nhiều, dưới sự ủng hộ. Cảm ơn các vị. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 36, trình thứ tội. Được rồi. Hai người cung kính trả lời nói, lập tức trong đó một nhân hỏa lửa liệu hướng về bên trong nhà chạy đi. Ha ha. Một lát sau, một cái tiếng cười sang sảng xuất hiện. Chỉ thấy một cái 18-19 tuổi thiếu niên vẻ mặt nịnh hót, sải bước, ba bước cũng hai bước hướng về Trình Thư đi tới, vui vẻ nói ra, không biết Trình Thư sư huynh đại giá quang lâm, ta Ngụy Từ tưởng không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thiếu niên này liền tân nhiệm chấp pháp đường đội trưởng, Ngụy Từ tưởng. Hắn thật không ngờ mình mới đảm nhiệm chấp pháp đường đội trưởng không đến một ngày, Trình Thư sư huynh liền đến chúc mừng hắn, thế cho nên hắn thập phần vui vẻ, đây chính là cho mình tăng thể diện rồi. Trình Thư nghe vậy, nhìn đến Ngụy Từ tưởng vui vẻ bộ dáng, gật đầu vân an, dù sao lập tức phải bị mình giết, để cho hắn vui vẻ một hồi cũng tốt. Hoa. Mọi người thấy tình thế, rối rít nhíu mày lại, khó tin kinh hô, nghĩ không ra Ngụy Từ tưởng cư nhiên cùng Trình Thư sư huynh có đồng thời xuất hiện, về sau đây ngoại môn còn có ai dám không phục Ngụy Từ tưởng. Trình Thư sư huynh, mời vào trong nói. Ngụy Từ tưởng cảm thụ được ánh mắt của mọi người, vẻ mặt căng thẳng, dương dương đắc ý không người mời. Trình Thư vẫn như cũ đơn giản hồi âm, nhìn đến Ngụy Từ tưởng bộ dáng, nhíu mày lại, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm. Trong phút chốc, một đạo hiện lên trắng như tuyết ánh sáng quang ảnh lướt qua không trung, xẹt qua Ngụy Từ tưởng cổ. A! Hét thảm một tiếng, chỉ thấy Ngụy Từ tưởng trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng, trong nháy mắt đầu người tách rời, huyết dịch như chú một loại phun vài ra, ngã xuống đất bỏ mình. Hoa! Mọi người thấy Trình Thư giết người, rối rít một tràng thốt lên, bọn hắn thật không ngờ, ở trong mắt bọn hắn nho nhã lịch sự Trình Thư lại như thế hung ác. Chấp pháp đường mọi người nhìn trước mắt một màn, rối rít ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn Trình Thư, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, theo bản năng sờ bên cạnh vũ khí, cẩn thận nhìn đến Trình Thư, hoảng sợ lùi về sau. Không khí của hiện trường rất là ngưng trọng, ai cũng không dám đối với Trình Thư xuất thủ, dù sao Trình Thư thực lực và địa vị bày ở nơi đó. Hô! Chờ đợi đã lâu, Trình Thư thấy chấp pháp đường người từ đầu đến cuối không nói lời nào, trong thần sắc tràn ngập không kiên nhẫn. Đối với lên trước mặt vi vi nặng nặng, không dám lên tiếng chấp pháp đường đám đệ tử nói ra, ta giết chấp pháp đường đội trưởng, dựa theo tông môn quy pháp tắc nên xử lý như thế nào a? A, chấp pháp đường và người khác nghe vậy, chân mày cau lại, nghe Trình Thư ngôn ngữ, cảm giác Trình Thư là tại cố ý giết người, từ đó thu hoạch được tội. Nhưng mặc dù như vậy, bọn hắn vẫn không dám nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, ngoại môn tam trưởng lão âm thanh vang dội. Chỉ thấy ngoại môn tam trưởng lão vô cùng lo lắng chạy tới chấp pháp đường, hắn là ngoại môn tam trưởng lão, trong ngày thường đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều không tham dự cụ thể quản lý. Tự nhiên toàn bộ ngoại môn chính là hắn tam trưởng lão thiên hạ. Hơn nữa bây giờ ngoại môn chấp pháp đường tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về chấp pháp đường, nhưng kỳ thật đã độc lập, là hắn và Ngụy gia thống trị ngoại môn công cụ. Hắn không cho phép ngoại môn chấp pháp đường xảy ra chuyện. Đi qua đám người, tam trưởng lão nhìn dưới mặt đất Ngụy Từ tưởng thi thể, trong nháy mắt kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh Trình Thư, vẻ mặt khó có thể tin, nói lắp bắp, "Trình Thư, ngươi tại sao phải giết Ngụy Từ tưởng a?" "Vì sao?" Trình Thư đối mặt Ngụy Từ tưởng không sợ hãi chút nào, lạnh nhạt nói, "Phiền lòng, muốn đổi cái hoàn cảnh đợi chờ đợi." "Ân." Tam trưởng lão nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, để lộ ra một tia sắc ý, Ngụy gia quan hệ với hắn tuy rằng đặt ở dưới mặt bàn, nhưng rất nhiều người đều biết rõ. Trình Thư quang minh chính đại như vậy giết người Ngụy gia, hoàn toàn chính là không nể mặt mình. "Nếu ngươi muốn đổi hoàn cảnh, ta liền cho ngươi đổi một chút đi." Vẻ mặt căng thẳng, nghiêm chỉnh nói, "Vậy đi, người tới đem Trình Thư giam giữ giáp đẳng địa lao." "Ta chỉ đi ớt đẳng địa lao." Trình Thư nghe tam trưởng lão mà nói, vẻ mặt căng thẳng, mây nhạt phong khinh, một bộ không chút nào đem tam trưởng lão để ở trong mắt bộ dáng. Nói ra, ta, tam trưởng lão nghe vậy, trong tâm trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, huyền như núi lửa một loại, nhưng cũng không dám phát tác, đưa mắt nhìn Trình Thư, nói ra, ngươi thực lực nhất thiết phải tiến vào giáp đẳng. Ngươi không cần phải để ý đến, có người sẽ đồng ý ta tiến vào ớt đẳng. Trình Thư không để ý đến tam trưởng lão, nhàn nhạt vừa nói, sư phụ của mình chẳng lẽ không biết thực lực của mình chỉ có thể vào giáp đẳng địa lao sao? Nhưng nếu hắn để cho mình đến, tự nhiên ngoại môn đại trưởng lão liền sẽ đồng ý. Hiện tại đều ở bố cục. Ngoại môn đại trưởng lão làm lần đầu tiên, đương nhiên phải cho phép những người khác làm 15. Ngoại môn Trình Thư, giết chấp pháp đường đội trưởng, trái với tông môn quy định, giao trách nhiệm giam giữ ớt đảng địa lao tháng 3, tức có thể có hiệu lực. Giữa lúc tam trưởng lão làm khó thời khắc, bỗng nhiên đại trưởng lão âm thanh vang dội, tại chấp pháp đường trong phạm vi nhỏ vang dội. Trình Thư nghe vậy, gật đầu một cái, cùng hắn dự đoán một dạng. Tuân lệnh. Tam trưởng lão nghe đại trưởng lão thanh âm như đinh chém sắt, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói nhiều. Dù sao đại trưởng lão đã nói chuyện. Đi thôi. Trình Thư nhíu mày lại, nhìn đến biết tam trưởng lão, thản nhiên nói. Trong địa lao, Trần Tín hấp thu trong linh thạch năng lượng, không ngừng tu luyện, trên mặt di động đầy nụ cười. Hắn đã cảm giác đến mình đột phá luyện thể tứ trọng đang ở trước mắt. Quả nhiên, hoàng giai thượng phẩm công pháp, không phải hoàng giai trung phẩm công pháp có thể so sánh rồi, chỉ mỗi mình tu luyện ra tốc, ngay cả bên trong thân thể ác quỷ nuốt phệ thi tinh tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Triệu Long nhìn đến trong tu luyện Trần Tín, bất đắc dĩ cười cười, đưa mắt nhìn cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần ba người, không nói gì, cẩn thận để phòng đến. An tĩnh. Tiểu tử, vào tại đây, cư nhiên không biết bái lão đại, còn trắng trợn đem linh thạch lấy ra tu luyện, cũng không biết biếu hiếu mời chúng ta. Đống nhiên trong ba người một cái nam nhân đứng lên. Vẻ mặt tham lam nhìn đến Trần Tín, hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, trong thần sắc nổi lên một tia khinh thường, lặng lặng cùng đợi Trần Tín hồi âm. Nhưng mà trong tu luyện Trần Tín, không có chút nào để ý tới nam tử. Ân. Nam tử thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt dâng lên cổ sắc ý, lớn tiếng quát lớn, "Tiểu tử, ta hỏi ngươi nói." Âm thanh thật lớn, vang vọng bốn phía, đưa tới rất nhiều phạm nhân ghé mắt. Muốn bắt đầu. Xem kịch vui rồi. Ha ha. Giết hắn, mau giết hắn. Bốn phía bọn phạm nhân nghe nam tử âm thanh, rồi rít mong mỏi cùng trông mong, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Trần Tín chỗ ở trong phòng giam. Nhưng mà Trần Tín vẫn như cũ lẳng lặng tu luyện, hiển nhiên không chuẩn bị hồi âm nam nhân. Hừ. Không đợi Trần Tín hồi âm, bên cạnh Triệu Long đứng dậy, hung tợn nhìn đến nam nhân, lớn tiếng nói, ngươi làm ổn đến ta. Phải không? Nam nhân nghe vậy, nhíu mày lại, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng thâm độc, lạnh nhạt nói, Triệu Long, thân phận của ngươi chúng ta đều biết rõ. Nếu mà không phải là bởi vì bối cảnh của ngươi, chúng ta sớm liền giết ngươi. Nam tử con mắt hơi khép, không chút nào đem Triệu Long để ở trong mắt, khinh thường nói, cút đi. Ta sợ ta không nhịn được giết ngươi. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 37, luyện thể tứ trọng. Ha ha. Triệu Long nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, chỉ cảm thấy nam nhân nói khoác mà không biết ngượng, khinh thường cười lớn. Ánh mắt sắc bén, tựa như giống như ác ma vậy đưa mắt nhìn nam nhân, lửa giận trong lòng ngút trời, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, thân thể đột nhiên khẽ động, chợt, tựa như ma quỷ xuất hiện ở nam nhân trước người, cánh tay vừa nhấc, không có sao động vũ khí. Chỉ một thoáng, một đạo thân mang bạch sam cánh tay hư ảnh xuất hiện Triệu Long sau lưng, đột nhiên thêm đại lực lượng, trong nháy mắt bóp nam tử cổ. Không đợi nam tử phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bóp một cái, trong phút chốc, đầu người tách rời, huyết dịch chuyển như sương mù một loại phun vài ra. Tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách thấy rõ, hết thảy đều có vẻ là hời hợt như vậy. Làm sao có thể? Hắn là luyện thể lục trọng tu vi, Triệu Long vì sao có thể dễ dàng như vậy là có thể giết chết? Lẽ nào hắn cũng là luyện thể lục trọng? Không, ngươi nhìn khí tức của hắn, căn bản không có đột phá luyện thể lục trọng a. Mọi người thấy nam nhân bỏ mình, rối rít một hồi kinh ngạc. Mọi người ở đây sau khi kinh ngạc, trong phòng giam, nhắm mắt dưỡng thần hai phạm nhân đột nhiên song tỉnh lại, thần sắc thù hận, quát to, Triệu Long, ngươi giết ta đệ đệ, đi chết đi. Dứt lời, không đợi Triệu Long phản ứng, rối rít vung quyền bổ nhào về phía Triệu Long. Oeng, ầm. Liên tục hai tiếng tiếng phá hủy vang dội, chỉ thấy hai cái to lớn, lăng liệt nằm đấm, đồng thời xuất hiện ở Triệu Long trước mắt. Lôi cuốn đến uy lực cường đại, tựa như to như núi, đánh về Triệu Long. Triệu Long thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, nghe quả đấm âm thanh, ý thức được hai người này võ kỹ đột phá năm cảnh, đột nhiên một hồi kinh hoàng. Luyện thể lục trọng tu vi, cộng thêm năm cảnh võ kỹ, mình không phải là đối thủ. Nhíu mày lại, cảm thụ được quả đấm khí tức, rất là hiểu rõ, trong nháy mắt Triệu Long bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được ba người này chính là ba năm trước đây mình bắt tiến vào Thiết Huyết Tam huynh đệ. Chỉ riêng một người không tính là gì, một khi liên hợp, trong nháy mắt thực lực gấp bội. Giữa lúc Triệu Long suy tư thời khắc, bên cạnh Trần Tín cũng cảm nhận được Thiết Huyết huynh đệ công kích, ý thức được Triệu Long lâm vào nguy cơ, vẻ mặt căng thẳng, ý muốn giúp đỡ. Ầm. Nhưng mà không đợi Trần Tín xuất thủ, trong phút chốc, Trần Tín chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra. Lực lượng tựa như dâng lên hồng thủy một loại, trong nháy mắt từ lòng bàn chân xông vào trong đầu, thật giống như thể hồ quán đính một loại, để cho người sảng khoái tinh thần. Đây là luyện thể tam trọng, đột phá tứ trọng tiêu chí. Luyện thể tam trọng cùng luyện thể tứ trọng chính là chất sự khác biệt, đây cũng là vì sao ác quỷ nói đột phá luyện thể tứ trọng cần 15 ngày nguyên nhân. Nếu như không có Trần Tín chủ động hấp thu, cũng sẽ không nhanh như vậy nhanh đột phá. Trần Tín không kịp cảm thụ lực lượng trong cơ thể, nhưng hắn biết rõ, hôm nay mình chỉ cần thi triển nhất đao trảm, uy lực nhất định đạt đến luyện thể lục trọng đỉnh phong. Vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên thân hình khẽ động, đi một mình bước thi triển, thân hình tựa như ma quỷ chui ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiết Huyết huynh đệ sau lưng. Đột nhiên tay hướng trong túi đựng đồ tìm đòi, phàm khí trung phẩm trường đao xuất thủ, thân đao đưa ngang một cái, nhất đao chẩm ra, liên tục vung ra hai đao. Chỉ một thoáng, hai đạo trong suốt, lăng liệt bạch quang xẹt qua hai người cần cổ, trong nháy mắt đầu người tách rời, huyết dịch phun vải ra. Mọi thứ là hời hợt như vậy. Thật mạnh. Tiểu tử kia làm sao mạnh như vậy? Một chiêu liền giết người. Đây còn có. Hắn và Triệu Long liên hợp quả thực vô địch rồi. Bốn phía trong phòng giam đám phạm nhân nhìn đến Trần Tín giết người, từng cái vô cùng kinh ngạc, bọn hắn biết rõ Triệu Long mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ Trần Tín cũng cư nhiên mạnh như thế mạnh mẽ. Thậm chí so sánh Triệu Long còn mạnh hơn. Hắc. Trong đám người, Trương Hoài Kim nhìn đến Trần Tín công kích, chân mày đột nhiên giật mình, ý vị sâu xa giơ ngón tay cái lên. Trong phòng giam, ta đi. Triệu Long nhìn đến đầu lâu rơi xuống đất hai người, đưa mắt nhìn Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín lại đột phá, trong nháy mắt ngốc như gà gỗ. Trơ mắt nhìn vô số huyết dịch phọt ra đến trên người mình, phẫn hận nhìn Trần Tín một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Không cần cảm ơn ta. Trần Tín không có để ý Triệu Long thần sắc, lạnh nhạt thu hồi trường đao, nói ra, ta lại cứu ngươi một mệnh, lần này vẫn là hai người, cũng không phải làm khó ngươi. Sau khi rời khỏi đây, linh thạch, đan dược, võ kỹ, công pháp, nên cho thủ lao cho ta là được. Ngươi tu luyện, lao tử cho con mẹ ngươi. Triệu Long nghe vậy, tức giận nhìn thoáng qua Trần Tín, nói ra, ngươi vẫn không có cho ta thủ lao. Xảy ra chuyện gì? Giữa lúc hai người cãi vã thời khắc, đột nhiên một cái thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Âm thanh sau khi rơi xuống, chỉ thấy năm ba cái hắc y nhân hỏa lửa liệu xuất hiện ở phòng giam trước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngã xuống đất không dậy nổi ba phạm nhân, bất đắc dĩ nói, các ngươi thứ nhất là giết người. Ôi! Vừa nói, hắc y nhân vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra cửa phòng giam, nói ra, được rồi, các ngươi ra ngoài đi dạo đi, chúng ta đem thi thể của bọn họ xử lý. Trần Tín, Triệu Long nghe vậy, mỉm cười hai mắt nhìn nhau một cái, không để ý đến, đi tới cửa phòng. Tại một người quần áo đen trong đó dưới sự dẫn dắt, đi ra ngoài. Hướng theo hai người rời khỏi, lại có hai cái hắc y nhân bắt đầu mở ra cái khác cửa phòng giam, nói ra, đều đi hóng gió một chút đi, ngày mai sẽ phải đi nó hắn địa phương, cũng để các ngươi buông lòng một chút. Ngày mai? Không thể nào. Ta không đi hóng gió, ta thả rằng đợi ở chỗ này, chỉ cần không đi chỗ đó bên trong. Chúng ta mới từ nơi đó trở về không bao lâu a. Bọn phạm nhân nghe hắc y nhân chính là lời nói, rồi rít vẻ mặt sợ hãi, không ngừng đùa giỡn bất đắc dĩ. Nhưng mà hắc y nhân lại căn bản không có để ý tới bọn hắn đoán trách, tự mình mở ra cửa phòng giam. Mọi người thấy tình thế, chỉ đành phải lộ vẻ tức giận hướng về hóng gió địa phương đi tới. Dọc theo đường lót gạch cùng nhau đi tới, dần dần, phương xa xuất hiện một tia sáng, một cổ không khí mới mẻ chậm rãi truyền đến, để cho người sảng khoái tinh thần. Đi ra đường lót gạch, Trần Tín cùng Triệu Long đi tới cái gọi là hóng gió địa phương. Chỉ thấy một cái thật lớn, tương tự quảng trường sân bãi xuất hiện, sân bãi bốn bề toàn núi, cao vút như mây, tựa như một tòa tòa thật to vách đá một loại. Đem sân bãi gắt gao bao quanh, để cho người căn bản là không có cách thoát khỏi. Trần Tín hô hấp không khí mới mẻ, trong thần sắc nổi lên nụ cười thỏa mãn, tùy ý tìm một xó xỉnh, ngồi lặng lặng. Triệu Long thấy tình thế, lập tức bước nhanh đuổi theo. Cùng Trần Tín cùng nhau, lặng lặng nhìn đường lót gạch nơi ở đi ra đám phạm nhân. Dần dần, hướng theo thời gian trôi qua, đám phạm nhân lần lượt đi ra đường lót gạch, đi đến liều không mà bên trên, nhưng bọn hắn lại không có bởi vì có thể hóng gió mà cao hứng. Ngược lại là vẻ mặt buồn thiu. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao cùng Triệu Long hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên Triệu Long cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Cùng lúc đó, phạm nhân bên trong Trương Hoài Kim thần sắc bội phục, vẻ mặt mong đợi đi tới bên cạnh hai người, lạnh nhạt nhìn đến Triệu Long, nói ra, đã lâu không gặp. Triệu Long nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, hắn cùng với Trương Hoài Kim tuy rằng đều biết lẫn nhau, nhưng cũng chưa quen thuộc, không cần thiết nhiệt tình. Song mà một màn kế tiếp, lại khiến cho Triệu Long trong tâm rất là căm tức. Chỉ thấy Trương Hoài Kim vẻ mặt thân cần, nụ cười yên nhiên nhìn về phía Trần Tín, nịnh hót, thậm chí có chút lấy lòng nói ra, không biết vị sư huynh này tôn tính đại danh. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 38, một phen làm ăn. Ngậy. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, cảm thụ được Trương Hoài Kim thái độ, không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt ghen tị Triệu Long, khẽ mỉm cười. Lần nữa nhìn về phía Trương Hoài Kim, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, khách khí nói, Trần Tín. Trương Hoa Kim gật đầu một cái, vẻ mặt thần bí nói, không biết sư huynh có muốn hay không làm đỏ làm ăn lớn. Xin ý. Trần Tín không xá cười, quả nhiên là có tiền nhất gia tộc người đi ra ngoài, động một chút thì là xin ý. Nhưng nếu như có thể kiếm tiền, cũng không ngại làm một lần, nghi ngờ nói ra, làm ăn gì. Triệu Long nghe đối thoại của hai người, trong thần sắc nổi lên nồng nặc ghen tị. Mình tuy rằng cùng Trương Hoài Kim không quen, nhưng mình vô luận là địa vị, vẫn là bối cảnh đều so sánh Trần Tín mạnh mẽ, vì sao Trương Hoài Kim làm ăn lựa chọn cùng Trần Tín làm? Bất hòa mình làm đâu. Hắc hắc. Trương Hoài Kim không có chút nào để ý tới Triệu Long thần sắc ý tứ, hướng về phía Trần Tín lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, chúng ta nơi này phạm nhân, định kỳ đều sẽ đi cải tạo lao động. Đương nhiên cùng những người phạm kia khác nhau, chuyện chúng ta muốn làm là thăm dò mới bí cảnh. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, nói tiếp, tông môn phát hiện mới bí cảnh, tại tình huống không rõ thời điểm. Sẽ không ngay lập tức phái đệ tử bước vào thăm dò, sợ xuất hiện đại quy mô thương vong. Mà chúng ta muốn làm chính là, vào trong. Thảm tựa như quét sạch, sắp xếp xảy ra nguy hiểm. Vừa nói, Trương Hoài Kim nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, có phải hay không cảm giác tông môn không có đem chúng ta những này phạm sai lầm đệ tử khi người nhìn. Không có cách nào. Ta là thịt cá người là dao thớt, chỉ có thể nhận mệnh. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, thư thái nói ra, đương nhiên, chúng ta chỉ là một đám luyện khí cảnh lục trọng tiểu nhân vật, thăm dò khu vực dĩ nhiên là tương ứng khu vực. Trần Tín nghe Trương Hoài Kim ngôn ngữ, nhíu mày lại, gật đầu một cái, nghi ngờ nói ra, cái này cùng việc buôn bán của chúng ta có quan hệ sao?
Có.
Trương Hoài Kim khẽ mỉm cười, nói ra, quang thời gian trước tông môn phát hiện một nơi liệt hổ quân chiến trường, chính là liệt hổ quân quân đội thứ 2 chiến tướng nơi Mai Cốt, trong đó quân sĩ đều là thiên nguyên cảnh lục trọng trở lên, còn có lời đồn đem dẫn chính là cùng chúng ta tông môn tông chủ cùng giai tầng đại lão.
Liệt hổ quân.
Quân đội thứ 2. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, ngoại môn hậu sơn liền có liệt hổ quân linh hồn, Bạch Mộng nói là thê đội thứ 3. Một người tướng lãnh thì tương đương với một cái tông môn trưởng môn, có thể thấy liệt hổ quân mạnh bao nhiêu. Vẻ mặt căng thẳng, tò mò nói ra, ngươi nói. Bên cạnh Triệu Long nghe liệt hổ quân một từ, không khỏi tò mò đi tới Trần Tín bên cạnh, lẳng lặng nhìn Trương Hoài Kim, muốn nghe một chút cụ thể. Trương Hoài Kim thấy tình thế, khẽ mỉm cười, hiển nhiên Trần Tín cảm thấy hứng thú, nói ra, liệt hổ quân cường đại, ta liền không nói thêm nữa rồi, đợi một vương giả, cho dù là đại chu toàn bộ gia tộc và tông môn, lại đem hoàng thất tính cả, đều không phải liệt hổ quân địch. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái này hắn tại Bạch Mộng Châu đó đã biết rồi đại khái, nhưng không có khoa trương như vậy. Lần này Hỗn Nguyên Tông cùng cái khác hai cái tông môn phát hiện một nơi liệt hổ quân chiến trường, lập tức đem chia ra làm ba. Vừa nói, Trương Hoài Kim ngắm nhìn bốn phía bọn phạm nhân, nói tiếp, chúng ta chỗ ở địa lao, là tông môn đất đẳng địa lao khu thứ nhất. Liên ở tại bên trong phụ trách một nơi khu vực mở ra. Trương Hoài Kim thản nhiên nói, đến bây giờ chúng ta tổng cộng đi tới ba trở về, phát hiện đại quy mô thi thể. Mà ta vừa vận tại thăm dò đường trong quá trình, phát hiện một nơi cùng người khác bất đồng địa phương, trong đó khí tức vượt qua thiên nguyên cảnh. Trương Hoài Kim lộ ra cẩn thận thần sắc, thản nhiên nói, nếu mà ta đoán không lầm, kia địa phương cho người, rất có thể là ban đầu liệt hổ quân phó tướng các loại. Ngươi tại sao không lên báo tông môn? Triệu Long nghe vậy, nhíu mày lại, thần sắc nghiêm chỉnh nói, một cái liệt hổ quân phó tướng, trên người nhất định có chấp nhận nhiều bảo vật.
Xí.
Trương Hoài Kim nghe vậy, nhíu mày lại, ghét bỏ nhìn thoáng qua Triệu Long, không để ý đến. Trần Tín nhíu mày lại, siêu việt thiên nguyên cảnh tồn tại, nhất định rất là nguy hiểm, cẩn thận nhìn thoáng qua Trương Hoài Kim, quả nhiên thương nhân đều là lợi ích mạnh miệng nhất. Ở trong mắt bọn hắn, có vượt qua 50% lợi nhuận, bọn hắn liền dám liều mệnh. Vẻ mặt căng thẳng, lạnh nhạt nói, ngươi là muốn để cho ta và ngươi cùng lên thăm dò trong đó.
Đúng.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, quả quyết nói ra, ở tại bên trong lấy được đồ vật chúng ta phân chia 5 năm.
Có thể.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, cầu phú quý tử trong nguy hiểm. Hắn cũng muốn đi xem nhìn, nhíu mày lại, nói ra, nhưng mà, chỗ tốt đâu?
Chỗ tốt?
Không phải phân chia 5 năm sao? Trương Hoài Kim nghe vậy, chỉ cảm thấy quái lạ, nghi ngờ không dò hỏi.
Không.
Trần Tín nhíu mày lại, nói ra, là ngươi mời ta chỗ tốt phí. Vừa nói, Trần Tín nhìn đến Trương Hoài Kim thần sắc ngạc nhiên, tiếp tục nói, ngươi đã đi vào đến, nhưng lại không có thăm dò, vậy đã nói rõ một mình ngươi không làm nên chuyện.
Ta đáp ứng ngươi.
Trần Tín nhíu mày lại, nói tiếp, chính là giúp ngươi giải quyết xong cái vấn đề này. Cho nên, ngươi nhất thiết phải cho ta tiền trả nước.
Ta.
Trương Hoài Kim nghe vậy, vẻ mặt khó có thể tin, trong nháy mắt hiểu rõ, kinh hô, ngươi cái này cùng lệ phí ra sân khác nhau ở chỗ nào? Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, cảm giác thuyết pháp này khít khao hơn, nói ra, ngươi có thể hiểu như vậy.
Ôi.
Trương Hoài Kim than thở một tiếng, nói ra, giá bao nhiêu vị?
Ngươi xem cho.
5 khỏa hạ phẩm linh thạch. Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại, xem ra cái này Trương Hoài Kim thật hào phóng nha, vẻ mặt căng thẳng. Nói ra, có thể, nhưng...
Còn có A.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, bi thống kinh hô.
Ta phải dẫn Triệu Long cùng nhau.
Trần Tín nhíu mày lại nói ra.
Hán.
Trương Hoài Kim nghe vậy, ghét bỏ nhìn thoáng qua Triệu Long, trầm tư chốc lát, nói ra, được, nhưng hắn không có lệ phí ra sân.
Ta.
Triệu Long nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, mình có kém như vậy sao?
Bị ngươi Trương Hoài Kim xem thường.
Ngươi không hiếu kỳ ta vì sao tìm ngươi sao?
Mà không tìm những người khác sao?
Trương Hoài Kim không có cố kỵ Triệu Long tâm tình, trực tiếp đánh gãy lời nói, hài hước nhìn đến Trần Tín, nói ra.
Không hiếu kỳ.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, đồng dạng không có chiếu cố đến Triệu Long tâm tình, nhíu mày lại, nói tiếp, lúc nào xuất phát?
Ngày mai.
Trương Hoài Kim nghe vậy, đối với Trần Tín không có tò mò, rất là bội phục, nhàn nhạt vừa nói, lập tức chuyển thân rời khỏi, vừa đi vừa nói chuyện, đến lúc đó thấy. Trần Tín nghe vậy, không có nói nhiều, nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức chuyển thân nhìn về phía Triệu Long. Chỉ thấy Triệu Long đầu lâu rũ thấp, vẻ mặt đen sẫm, toàn thân khí tức không ngừng bay lên, uyển như núi lửa một loại, áp lực, hung ác, nằm ở nổi giận danh giới. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cảm tạ một cái để khống chế ịt trịa khích lệ, nguyên bản ta chính đang thất lạc, ngươi một câu nói để cho ta sôi sục, vốn là vốn hẳn nên 12 giờ qua đi phát chương hồi, kết quả không có qua 12 giờ đã phát tải.
Ha ha!
Quản hắn khỉ gió, cảm tạ ngươi. Ngày mai ban ngày tiếp tục đăng chương mới, bố chương.
Ta cái tâm tình này a, khổ bên trong có vui.
Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 39, bước vào bí cảnh.
Hắc hắc. Trần Tín nhìn đến Triệu Long bộ dáng, giả bộ mười phần sợ hãi vội vàng lùi về sau, hài hước nhìn đến Triệu Long nói ra, ngươi làm sao rồi?
Hắn cầu nhật Trương Hoài Kim, coi thường ta.
Triệu Long nhìn đến Trương Hoài Kim rời đi bóng lưng, đỏ bừng cả khuôn mặt, nộ phát trùng thiên, đưa mắt nhìn Trần Tín, phát tiết lớn như vậy quát lên.
Ngươi là tông môn người, hắn đương nhiên phải để phòng ngươi.
Trần Tín lạnh nhạt nhìn đến Triệu Long, giải thích.
Ta.
Triệu Long nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt không phản bắt được, trầm tư chốc lát, lại nói, vậy hắn vì sao hiện tại ở ngay trước mặt ta nói cho ngươi chuyện này, hắn không sợ ta tố cáo sao?
Tự nhiên không sợ.
Trần Tín khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa đưa mắt nhìn Trương Hoài Kim rời đi bóng lưng, thản nhiên nói, nếu mà ta không đáp ứng, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ như vậy địa phương nơi ở, ngươi tố cáo rồi, hắn không nói, tông môn cũng bắt hắn không thể làm gì.
Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt tiếp tục nói, ta đáp ứng.
Lấy ta ngươi hai người kể vai chiến đấu quan hệ, ngươi là không có khả năng tố cáo.
Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói, cái này Trương Hoài Kim rất thông minh, hắn ăn chắc ngươi rồi.
Ta.
Triệu Long nghe vậy, lần nữa không phản bắt được, mình cư nhiên bị Trương Hoài Kim tính toán, vẻ mặt căng thẳng, không nói thêm nữa, không ngừng một người than thở.
Thời gian chậm rãi qua đi.
Dần dần, hóng gió thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều trở lại riêng mình trong phòng giam, từng cái đều không coi ồn ào, lẳng lặng mức độ chọn trạng thái của mình, chuẩn bị kỹ càng ngày mai chiến đấu.
Sáng sớm, ánh mặt trời bắn ra bốn phía, chiếu sang tứ phương, lẳng lặng tung tại địa lao sông núi bên trên, một phiến hải hỏa.
Địa lao hóng gió sân bãi bên trong.
Toàn bộ phạm nhân thần sắc khác nhau đứng ở trong sân, gấp gáp, lo âu, bi thương.
Lẳng lặng ngưng mắt nhìn đến bầu trời, tựa hồ đang đợi cái gì.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, vang vọng đất trời, âm thanh sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen to lớn, định thần nhìn lại, chính là một tòa thật to thuyền bè.
Đến.
Cũng không biết lần này chúng ta có thể sống sót hay không.
Ôi, bên trên một lần nghe nói ngũ khu địa lao toàn quân bị diệt, ngoại trừ mấy cái đại gia tộc người, bằng vào bảo vật trốn thoát, những người khác chết hết.
Quản hắn khỉ gió. Cùng lắm thì 20 năm sau, lại là một đầu hảo hán.
Mọi người thấy trên bầu trời thuyền bè, rối rít không ngừng than thở.
Tiến lên.
Giữa lúc mọi người than thở thời khắc, trên phi thuyền xuất hiện một cái hắc y nhân, hắc y nhân đưa mắt nhìn mọi người, uy nghiêm đạo nói ra.
Dứt lời, một đạo như ẩn như hiện bậc thang ở trong không khí một hồi ngưng kết.
Ôi!
Mọi người thấy tình thế, than thở một tiếng, thần sắc không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng đi lên bậc thang, hướng về phi thuyền đi tới.
Trần Tín, Triệu Long thấy tình thế, nhíu mày lại. Theo sát mọi người nhịp bước, đi đến trên phi thuyền.
Một lát sau, đám phạm nhân có điều không như đến rồi thuyền bè bên trên.
Đi.
Hắc y nhân ánh mắt quét qua mọi người, xác nhận tất cả mọi người đều sau khi lên thuyền, uy nghiêm vừa nói.
Ầm.
Dứt lời, một tiếng vang thật lớn, phi thuyền trong nháy mắt khởi động, hướng về phương xa bay đi.
Phi thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ thấy bốn phía cảnh tượng nguyện như nước gợn sóng, thần tốc lưu chuyển, để cho người ứng tiếp không nổi.
Trần Tín chờ người lặng lặng đứng sừng sững trên phi thuyền, không nói gì, ngưng mắt nhìn phương xa. Thật giống như đang đợi vận mệnh thẩm phán.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lên không, thời gian giữa trưa.
Ầm,
ầm,
ầm.
Phi thuyền phát ra liên tục nổ vang, dần dần bắt đầu giảm tốc độ hành vi tốc độ.
Chậm rãi, phi thuyền khoảng thần tốc lưu chuyển cảnh tượng ngừng lại, hoàng sa giải rác, chính là một phiến sa mạc.
Dưới ánh nắng chói chang, sa mạc một phiến vàng óng, mỹ lệ vô cùng.
Nhưng mà ngay tại xinh đẹp này sa mạc bên trong, lại không có chút nào sinh mệnh khí tức, từng luồng tử khí trôi vào mọi người hơi thở. Để cho nhân thần mẫu nhất định, thật giống như nghẹt thở.
Đột nhiên, sa mạc cách đó không xa xuất hiện một đạo kim quang long lánh, hiện lên màn ánh sáng năm màu, mỹ lệ màn ánh sáng thật giống như cực quang một loại, khiến cho người tâm thần thanh thản.
Trần Tín, Triệu Long nhìn trước mắt màn sáng, nhíu mày lại, nổi lên một tia hiếu kỳ, cái này màn sáng xuất hiện có chút quỷ dị, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mỗi một cái phạm nhân thật giống như đều thành thói quen.
Xuyên qua màn sáng, liền sẽ bước vào một tòa đặc thù không gian.
Cách đó không xa Trương Hoài Kim nhìn đến Trần Tín, Triệu Long trong thần sắc nghi hoặc, đi tới, giải thích, phía trên phân tích đây là vết nứt không gian diễn sinh ra.
Vết nứt không gian.
Triệu Long nghe vậy, cặp mắt trong nháy mắt trống trừng, khó tin kinh hô.
Vết nứt không gian chỉ có trong truyền thuyết đại năng mới có thể làm được.
Trương Hoài Kim nghe Triệu Long âm thanh, không để ý đến, tiếp tục đối với Trần Tín giải thích, tại đây rất có thể là liệt hổ quân đại nhân vật, không đành lòng thủ hạ của mình hài cốt lộ ra ngoài, cho nên mở ra vết nứt không gian, đem bọn hắn hài cốt biến chuyển trong đó.
Hơn nữa cái này màn sáng chỉ có tại giữa trưa thì mới phải xuất hiện, hơn nữa chỉ sẽ xuất hiện một khắc đồng hồ.
Trần Tín nghe vậy gật đầu một cái, rất là tán thành, cái này màn sáng rất đặc biệt, chính là đặc thù cấm chế, hiển nhiên trên tông môn tầng người không có đoán sai.
Hắn của ban đầu không hề rời đi qua sơn môn, không có thăm dò qua loại này bí cảnh, nhưng ít nhiều gì vẫn có nghe thấy.
Ầm.
Giữa lúc ba người tán gẫu thời khắc, đột nhiên phi thuyền phát sinh một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc, xuyên qua trong suốt màn ánh sáng năm màu, tựa như xuyên qua nước gợn sóng. Ào ào ào. Két két ly. Chíp chíp chíp. Hướng theo phi thuyền xuyên qua màn sáng, từng tiếng chim hót, tiếng nước chảy, côn trùng kêu vang quanh quẩn bốn phía. Chỉ thấy một cái to đại sâm lâm xuất hiện trước mắt, một cái nhìn không thấy bờ, chim hót hoa nở, nhất phái hài hòa, tựa như lời ra đảo nguyên một loại, cùng bên ngoài sa mạc tạo thành so sánh rõ ràng. Thủ bút như thế rất lớn a. Trần Tín nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi khoe miệng một phát, phát ra nhiều tiếng cảm thán, liệt hổ quân đại có thể vì mai táng một đội quân, liền mở ra như thế không gian, xem ra liệt hổ quân tướng quân không bình thường. Thật là đẹp a. Triệu Long nghe bốn phía truyền đến và hài thanh thanh âm, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy có bốn lượn phập phồng dãy núi, dòng chảy róc rách tiểu khê, phát triển mạnh mẽ thác nước. Rất là mỹ lệ. Trương Hoài Kim nghe Triệu Long âm thanh, nhíu mày lại, trong thần sắc nổi lên một tia khinh thường, hướng về phía Trần Tín tiếp tục giải thích, không nên nhìn tại đây mặt ngoài mỹ lệ. Vừa nói, Trương Hoài Kim để lộ ra cẩn thận, biểu tình hoảng sợ, tiếp tục nói, một khi rơi xuống xuống mặt đất, bước vào rừng cây, tất cả đều là oán khí. Vậy chút oán khí không phải phổ thông oán khí. Có thể áp chế mọi người tu vi, hủ thực thân thể, chỉ có thể dựa vào linh lực với tư cách ngăn cản. Đồng thời phía dưới lại không có linh khí, thế cho nên tất cả mọi người căn bản là không có cách hấp thu linh khí, bổ sung linh lực. Trương Hoài Kim vừa nói, thần sắc ngưng trọng dị thường, nói ra, cho nên tại linh lực tiêu hao hoàn tất lúc trước, nhất thiết phải về tới đây, bổ sung linh lực. Vậy tông môn phái chúng ta vào bên trong này là làm cái gì? Trần Tín nghe vậy, tò mò dò hỏi. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, vương giả trở về. Đào móc mặt đất, thăm dò hải cốt, tìm ra bảo vật. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, thần sắc lo lắng nói ra, nếu như có thể tìm ra, tông môn sẽ đối ứng giảm bớt hình phạt. Vừa nói Trương Hoài Kim giơ cánh tay lên, chỉ hướng cách đó không xa, thần sắc bi thương mặc tiếp tục nói, ất đẳng địa lao thứ ngũ khu người, quang thời gian trước, trong lúc vô tình mở ra một nơi nơi mai cốt, bên trong phát hiện lượng lớn hải cốt, oan khí quá lớn, thế cho nên thứ ngũ khu mọi người trong nháy mắt bị oan khí thôn phệ, chỉ có mấy cái con em gia tộc dựa vào tự thân bảo vật còn sống. Rất là thảm thiết. Hiện ra tại đó đã bị nội môn địa lao người tiếp tục tiến hành khai hoang. Thay vì nói là mở ra hoang, thăm dò, không bằng nói là đến dò mìn, để cho chúng ta đi một lần, đem kia chút nguy hiểm thăm dò ra, vì về sau bước vào người nơi này lót đường. Vừa nói, Trương Hoài Kim than thở một tiếng, nhàn nhạt tiếp tục nói, cho nên chúng ta tại thăm dò thời điểm, phải tận lực cẩn thận thận trọng, tránh cho đào ra đại quy mô nơi mai cốt, không lại chỉ có thể chờ chết. Vậy ngươi phát hiện chỗ kia, liệt hổ quân phó tướng nơi ở. Triệu Long nghe Trương Hoài Kim mà nói, trong tâm một hồi lo âu, binh lính bình thường oán khí đều là lợi hại như vậy, kia phó tướng oán khí có thể tưởng tượng được. Vào giờ phút này, Triệu Long trong đời đệ nhất cảm thấy sợ hãi, hắn cuối cùng biết rõ vì sao những phạm nhân kia nhóm thống hận mình, một khi bị bắt tiến vào trong địa lao, kia tùy thời có thể đối mặt cái chết. Bên kia rất đặc biệt, không có oán khí. Trương Hoài Kim ngắm nhìn bốn phía mọi người, cẩn thận thần bí nói, ta đi vào, bên trong chính là một tòa địa cung, nhưng ta một người, ta không dám thâm nhập. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc, những người khác là tùy ý chôn chi, mà người kia chính là một tòa địa cung, hiển nhiên thân phận đối phương không bình thường. Ầm. Giữa lúc ba người nghị luận thời khắc, đột nhiên thật lớn thuyền bè ngừng ở một tòa thác nước lúc trước, mặt đất tất cả đều là bóng cây xanh râm mát ấm rừng rậm. Đến. Ôi. Vẫn là lần trước thăm dò địa phương. Hy vọng không nên gặp phải thứ ngũ khu gặp phải. Ôi. Thế sự khó liệu a. Mọi người cảm thụ được thuyền bè cập bến, trong nháy mắt từng cái thần sắc bi thương mặc, hoảng sợ nghị luận. Một lát sau, một cái hắc y nhân đi tới thuyền bè trên bong thuyền, bởi vì nón rộng vành che giấu, không nhìn ra cụ thể khuôn mặt, ngắm nhìn bốn phía, uy nghiêm nói ra, an tĩnh. Dứt lời, mọi người lập tức không còn ồn ào, ánh mắt sợ hãi, hoảng sợ nhìn về phía hắc y nhân, tựa hồ mỗi một người đều kiến thức qua hắc y nhân lợi hại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không nên ngạc nhiên. Hắc y nhân nhíu mày lại, uy nghiêm nói ra, lần trước bởi vì thứ ngũ khu xuất hiện biến cố, thế cho nên khai hoang cắt đứt. Đây là tiếp tục thăm dò, không đổi địa phương. Hắc y nhân trong giọng nói nổi lên vẻ vui sướng, nói ra, trải qua lần trước thăm dò, trong này tất cả mọi người đã rất quen thuộc. Ta liền không nói thêm nữa. Quy củ cũ, thì dài một tháng, linh lực hao hết, mình về tới đây bổ sung linh lực. Hắc y nhân giọng điệu lạnh như băng nói ra, được rồi, đi xuống đi. Ôi! Mọi người nghe vậy, từng cái thần sắc đau buồn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám đi trước động. Mấy người chúng ta tách ra hành động, sau này tụ tập, ta sẽ ở trên đường cây cối khoảng lưu lại ký hiệu. Các ngươi tìm ra ký hiệu sau đó, tới tìm ta. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, nói ra, không thể quá mức rõ ràng, sẽ bị tông môn phát hiện. Được rồi. Trần Tín, Triệu Long nghe vậy, gật đầu một cái. Trương Hoài Kim thấy tình thế, lập tức ngắm nhìn bốn phía, thấy mỗi một người đều không hành động, khinh thường cười một tiếng, đi tới bong thuyền danh giới, vẻ mặt căng thẳng, tung người nhảy một cái, tỷ số tung tích bên dưới. Ôi! Mọi người thấy có người bắt đầu hành động, rồi rít phát ra một tiếng than thở, chỉ có thể đuổi theo. Trong phút chốc, mấy trăm tên phạm nhân tựa như giống như cá lội, nhảy hướng về trong rừng cây. Triệu Long cùng Trần Tín trà trộn trong đám người, Trần Tín trước tiên rơi xuống trong mặt đất, Triệu Long theo sát phía sau. Mặt đất, rừng rậm bên trong. Vô số cây cối đứng sừng sững trong đó, gắt gao lẫn nhau kề bên, cành lá rậm rạp, đem ánh mặt trời che giấu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đen nhèm, an tĩnh, từng luồng oán khí lơ lửng tầng trời thấp, huyền như nước gợn sóng lưu động, quỷ dị vô thường, để cho trong lòng người rụt rè. Trần Tín dựa vào trên bầu trời chút hứa quang sáng lên, đánh giá bốn phía cây cối, chỉ thấy từng khỏa cây cối ở trên trời nhìn đến rất là tươi tốt, nhưng oán khí bên trong cánh khô, lại uốn cong, thật giống như leo lên quỷ vật. Ân. Trần Tín nhìn trước mắt mọi thứ, trong tâm đột nhiên một chảy, rất là buồn khổ, hiển nhiên trước mắt quỷ dị nhánh cây để cho trong lòng của hắn nổi lên kinh hoàng. Đưa mắt nhìn bốn phía oán khí, chuẩn bị chống cự, lại phát hiện oán khí quỷ dị không có nhích lại gần mình, tại thân thể của mình xung quanh trở lại một đại đốt rồi. Nhưng mặc dù như vậy, rỗi bên trong vẫn không có linh khí tồn tại, chỉ là đơn giản không khí mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao những này oán khí không dám tới gần ta? Trần Tín cảm thụ được mọi thứ, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Một hồi chăm chú suy nghĩ, Trần Tín không nghĩ ra, hướng dẫn tra cứu không nhớ tới rồi, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nói chuyện cũng tốt, ít nhất thân thể của mình sẽ không được hủ thực. Vừa nói, Trần Tín bắt đầu hướng về phương xa đi ra. Bởi vì hắn là lần đầu tiên tới tại đây, không có bất kỳ chuẩn bị, người khác đều cầm dạ minh châu chiếu sáng, mà hắn lại chỉ có thể thử thăm dò đi về phía trước. Nhưng mà hành tẩu sau một thời gian ngắn, Trần Tín lại quỷ dị phát hiện, bốn phía cành cây giữa có chút ánh sáng, dưới chân con đường cũng thay đổi rất là bình thản. Hắn lại không biết, khi hắn xuất hiện trong rừng rậm một khắc này, vây quanh hắn cây cối, tựa như có sống mệnh một loại, thu hồi bộ phận ngăn che ánh mặt trời cành cây, để cho ánh mặt trời bắn vào rừng cây, vì hắn chiếu sáng con đường. Đồng thời, mặt đất bàn canh giao thoa rễ cây, cũng tựa như có sống mệnh một loại, quỷ dị thu hồi đến trên cây, vì hắn dành ra một đầu hoạn lộ thênh thang. Chỉ thấy Trần Tín thẳng đường đi tới, chẳng những không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại là tựa như vương giả trở về một loại, trên đường bằng thẳng. Cùng lúc đó, Triệu Long bên này lại không có may mắn như vậy. A. Chỉ thấy Triệu Long không ngừng vận chuyển linh lực ngăn cản bốn phía oán khí hủ thực, bóng tối hoàn cảnh, đường gặp đèn, để cho hắn khó khăn, nhiều lần bởi vì phân tâm, quên mất phòng ngự oán khí, thế cho nên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Không được. Trong bóng tối Triệu Long vết thương chằng chịt, cái trán thống khổ mồ hôi không ngừng chảy, gian nan nuốt nước miếng, thở hổn hển mắng, cầu Nhật Trương Hoài Kim cũng không nhắc nhở một chút, không được, nhất định phải trở về tìm ra chiếu sáng công cụ. Vừa nói, Triệu Long khó khăn hướng về thuyền bè nơi ở chạy đi, hô to, hướng về Hắc Y Nhân cầu cứu. Nhưng mà Hắc Y Nhân cũng không có ngờ đến, ngay từ đầu liền sẽ có người trở về, đã sớm nhập định tu luyện hắn căn bản không có nghe thấy Triệu Long tiếng cầu cứu. Dừng dầm bên trong, Trần Tín vẫn chậm rãi đi về phía trước, bởi vì nhánh cây biến đổi, đem nguyên bản Trương Hoài Kim lưu lại ký hiệu che giấu, thế cho nên hắn căn bản không có phát hiện ký hiệu. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 41, thi thể. Chậm rãi, thời gian trôi qua. Trần Tín thuận theo giữa cành cây đi hướng về ánh mặt trời. Hắn cũng không biết tự mình đi bao xa. Dần dần, con đường xuất hiện một hồi ánh sáng, hiển nhiên trong đó là rừng rậm cuối. Trần Tín thấy tình thế, chân mày thả lỏng một tia, trong nháy mắt vui vẻ vô cùng, tăng tốc chạy về phía trước. Ánh mặt trời chiếu sáng, hào quang sáng tỏ để cho Trần Tín trước mắt trở nên hoảng hốt. Một lát sau, hoảng hốt đi qua, Trần Tín định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa hang động rất là quỷ dị. Hang động. Nhìn trước mắt hang động, Trần Tín lộ ra thần sắc nghi hoặc, mình ở thuyền bè bên trên quan sát qua mặt đất, cũng không có phát hiện hang động nơi ở. Cảm giác có chút quỷ dị, Trần Tín không khỏi trong tâm sững sờ, ý thức được có nguy hiểm, y muốn chuyển thân rời khỏi. Có thể vừa mới chuyển thân, lại phát hiện nguyên bản có chút hứa quang sáng lên, con đường bằng phẳng đã bị bốn phía cây cối quỷ dị làm thành một đoàn, chính là một con đường chết. Mình là cái gì tới? Trần Tín nhìn đến lớp kín bốn phía, nghi ngờ tự hỏi, chẳng lẽ có người tính kế mình, để cho mình bước vào hang động? Hừ. Trần Tín vừa nói, nhíu mày lại, chẳng lẽ mình sẽ mặc cho người định đoạt? Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt lấy ra phàm khí trường đao, tung người nhảy một cái, thân hình ngăn lại, nhất đao chẳng ra, đột nhiên vung hướng về nhánh cây, ý muốn hủy diệt cây cối, bổ ra một con đường. Vành! Chỉ thấy đao cây đụng nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, trong phút chốc một đạo hoa hỏa sáng tắt thoáng qua, rất là rực rỡ. Nhưng mà đao thế rơi xuống, cây cối lại không hư hại chút nào. Ta! Trần Tín nhìn trước mắt cây cối, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, ngắm nhìn bốn phía, hiển nhiên những cây cối này là đang bức bách mình bước vào động trong huyệt. Ôi! Than thở một tiếng, Trần Tín đưa mắt nhìn hang động, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hiện tại hết đường có thể đi, bản thân cũng không biết bay ngày, duy nhất con đường chính là bước vào hang động. Nhưng cái huyệt động này khẳng định không bình thường, nhất định có nguy hiểm. Nếu như chính mình không vào trong, lại không có thể rời đi nơi này, chỉ lại ở chỗ này đem tất cả vật tư hao hết, cuối cùng tử vong.
Sao?
Trầm tư hồi lâu, Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên mắng, người sống còn có thể bị nẹn nước tiểu chết, thử một chút thì biết.
Quả quyết, Trần Tín thần sắc thận trọng, nắm chặt trong tay trường đao, cẩn thận hướng về trong huyệt động đi tới.
Đi vào hang động, chỉ thấy đen kịt một màu, bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến phong tiếng cười, để cho Trần Tín toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hướng theo thị giác thích ứng, hắc ám chậm rãi rời đi, chỉ thấy mặt tường ung dung hiện ra một hồi lam quang soi tại Trần Tín trên thân, hàn ý đập vào mặt. Dựa vào lam quang, Trần Tín hướng về phía hang động một hồi quan sát, chỉ thấy cửa huyệt động khoảng đang đứng bốn vị binh lính tượng đá sinh động như thật, trong tay thạch tường, thân khoác giáp đá, thật giống như vật còn sống.
Hô!
Cẩn thận hướng về phía tượng đá một hồi quan sát, xác nhận là tử vật, Trần Tín không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía hang động thân ở, chỉ thấy đen kịt một màu.
Hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, do dự một chút, quyết tâm trong lòng, thận trọng đi về phía trước.
Nhưng mà Trần Tín lại không biết, ngay tại hắn vừa rời đi thời khắc, bốn ngôi tượng đá đôi mắt nhất chuyển, cung kính, bi thương, tràn đầy hy vọng nhìn về phía Trần Tín, chảy ra một tia không dễ dàng phát giác nước mắt trâu.
Hướng theo Trần Tín đi vào hang động sâu bên trong, đột nhiên một hồi ấm áp gió mát phất phơ thổi đến.
Hôi thối, một cổ hôi thối bao phủ trong gió mát, để cho người thẳng phạm ác tâm.
Hô!
Thật dài hít thở sâu, chỉ thấy Trần Tín gương mặt vặn mẹo, cố nén hôi thối về phía trước đạp đi.
Một lát sau, Trần Tín đi tới một phiến tương đối rộng rãi sân bãi bên trong, chỉ thấy hôi thối nồng nặc, không ngừng quanh quẩn bốn phía.
Ngắm nhìn bốn phía, cách đó không xa mặt đất xuất hiện bốn cỗ thân mang chiến giáp, trong tay thương thép thi thể binh lính.
Nhìn chăm chăm quan sát, thi thể vết thương chằng chịt, hiển nhiên là trải qua một phen đại chiến.
Khô quắt, xương khô như củi, vừa nhìn liền là chết rất lâu.
Chỉ thấy vô số trắng mập con bọ tại bốn cỗ thi thể bụng núc đích, rất là ác tâm.
Bốn cỗ thi thể đều là khuôn mặt vặn mẹo, cặp mắt trống trừng, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, thế nhưng lỏng lẻo trong con ngươi lại tràn đầy bất khuất.
Sinh làm nhân kiệt, chết cũng làm quỷ anh hùng.
Trần Tín nhìn đến bốn cỗ thi thể trong con ngươi bất khuất, không khỏi than dài một tiếng, bội phục vừa nói, lập tức lại quan sát bốn phía.
Trần Tín lại không biết, khi hắn cảm thán rơi xuống thời điểm, bốn cỗ thi thể đồng thời nhẹ nhàng khẽ động, trong con ngươi nổi lên một tia nước mắt, tựa như bởi vì đã nhận được Trần Tín tán thành, rất là kích động.
Hướng về phía hang động một hồi quan sát, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, không khỏi để cho Trần Tín cảm thấy rất là kỳ quái.
Khắc khắc.
Giữa lúc Trần Tín nghiêm túc quan sát bốn phía thời khắc, một cái xoẹt xoẹt, âm thanh khủng bố xuất hiện.
Theo sau đó, Trần Tín chỉ cảm thấy dưới chân tựa hồ bị là thứ gì nắm giữ.
Trong tâm một lồi, đột nhiên thần sắc khẽ động, một cổ sợ hãi lan ra Trần Tín trong lòng.
Nhìn chăm chăm nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy một cái toàn thân quần áo hư hại, không có nửa người dưới quái vật nhân loại đang vẻ mặt tà ác nhìn đến mình, hai tay nắm thật chặt hai chân mình.
Ánh mắt thu hận, khang cả giọng hô lớn, các người đám này cẩu nhật liệt hồ quân, trả mạng ta lại.
Liệt hồ quân.
Trần Tín nghe âm thanh, ý thức được bản thân bị đối phương ngộ nhận là liệt hồ quân người.
Trước mắt người này cùng nơi này thi thể binh lính khác nhau, vừa nhìn chính là tà ác người, không cần suy nghĩ nhiều, kia bốn cỗ thi thể chính là liệt hổ quân người.
Quái vật trước mắt chính là ban đầu cùng liệt hổ quân chiến đấu người, chắc hẳn là đồng quy vu tận, cuối cùng người này cậu thả còn sống.
Cảm thụ được quái vật bắt kéo, Trần Tín nhíu mày lại, trong tay trường đao vung lên, nhất đao chẳng ra, trong nháy mắt vạch về phía quái vật cổ.
Bình!
Chỉ thấy trường đao tựa như bổ vào sắt thép bên trên một loại, phát ra một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên.
Thật mạnh!
Trần Tín nhìn mình công kích, căn bản là không có cách làm sao quái vật, ý thức được quái vật lúc trước nhất định rất mạnh.
Chỉ là bởi vì người bị trọng thương, lại trường kỳ không chiếm được linh khí tiến hành khôi phục, thế cho nên thành vì bộ dáng như thế.
Vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng tung người nhảy một cái, nhanh chóng tránh ra, vừa vặn rơi vào bốn cỗ bên cạnh thi thể.
Trả mạng ta lại.
Quái vật nhìn đến Trần Tín tránh ra, không có để ý Trần Tín công kích, thần sắc phẫn hận, tựa như quỷ vật một loại, thống khổ bỏ hướng Trần Tín.
Giữa lúc muốn tới gần thời điểm, quái vật nhìn đến liệt hổ quân thi thể, vẻ mặt căng thẳng, kinh hoàng vô cùng, không dám về phía trước.
Hiển nhiên quái vật rất là sợ hai bốn cỗ thi thể.
A!
Quái vật nhìn đến thi thể, thở hổn hển giống giận, thần sắc thống khổ ngưng mắt nhìn Trần Tín, giận dữ hét: "Ngươi qua đây, ta muốn giết ngươi."
Hừ!
Trần Tín thấy tình thế, khinh thường lạnh rên một tiếng, người này không chỉ có thể chỉ dựa vào nhục thân liền phòng ngự mình công kích, hơn nữa còn là đi nửa người cư nhiên còn có thể sống được.
Không khó tưởng tượng, ban đầu nhất định mạnh không biên giới.
Lúc trước hắn không có trở thành tu sĩ, không có đích thân thể hội qua tu sĩ cường đại, cho nên không thể rõ ràng đoán được đối phương tu vi cụ thể.
Vẻ mặt căng thẳng, khinh thường nói, ta không phải liệt hổ quân người, ta là hôn nguyên tông người, đi vào thăm dò, vô ý khoảng bước vào nơi này.
Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 42, hóa thân cổ.
Hừ,
ngươi lừa gạt rồi những người khác.
Quái vật nghe vậy, không xá cười, phẫn nộ quát, ngươi không lừa được ta, ngươi khí tức trên người chính là liệt hổ quân khí tức. Ta nhận thức, cho dù ngươi hóa thành cho ta cũng nhận thức.
Sao?
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại,
nhìn đến quái vật thù hận mặt mũi dữ tợn, không khỏi trong tâm cảm thán, đây là có bao nhiêu thù hận à, hóa thành cho cũng sẽ không vương qua ta. Ngươi cho rằng ngươi trốn dưới tay ngươi bên người, ta liền không thể giết ngươi sao? Ha ha. Quái vật thần màu dữ tợn nhìn đến Trần Tín, ngắm nhìn bốn phía phẫn nộ quát, đi ra đi, ta đám tiểu thể tử, ta dùng thân thể tạo ra tiểu thể nhóm, vì ta giết hắn, ta liền tha các ngươi rời khỏi. Ông ngong ngong. Dứt lời, trong huyệt động, đột nhiên nghĩ tới một hồi nổ vang. Theo sau đó, phô thiên cái địa, một mảnh đen kịt trùng loại xuất hiện ở trong huyệt động, lẫn nhau dẫn dắt, hình thành một cái thật lớn, đen nhèm hình cầu, tựa như giống như ác ma vậy hướng về Trần Tín nhào tới. Cổ trùng. Trần Tín nhìn đến tới đánh trùng loại, vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng hô lớn, thân hình khẽ động, nhanh chóng né tránh. Ha ha, bây giờ biết sợ sao? Những thứ này là ta nuôi hóa thân cổ. Quái vật nhìn đến kinh hoàng trốn chui Trần Tín, trong nháy mắt vui vẻ không thôi, hô lớn, ta hóa thân cổ trải qua ta mấy năm thanh nén, đã vô cùng cường đại, không phải là đơn giản hóa thân. Bọn hắn bây giờ đã có thể phát động công kích, tu vi của ngươi quá thấp, bọn hắn đủ để giết ngươi. Ha ha. Quái vật vừa nói, vui vẻ cười lớn, kích động nước mắt không ngừng chảy ra. Hóa thân cổ. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, ban đầu đồ đệ của mình bên trong, liền có nuôi cổ người. Hóa thân cổ chính là đem thân thể mình hóa thành cổ trùng, tiến hành du tẩu ám sát cổ trùng, không có lực công kích. Nghĩ không ra đối phương cư nhiên có thể đem hóa thân cổ phát triển thành rồi rào công kích cổ trùng. Nhíu mày lại, vì sao người này không hóa thân thành cổ trùng rời đi nơi này đâu? Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín nhìn đến bốn cỗ thi thể binh lính, nhíu mày lại, nhìn về phía bụng con bò. Trong nháy mắt ý thức được những này con bò cũng là cổ trùng, hiển nhiên bốn vị binh lính tại lúc sắp chết, lợi dụng cổ trùng cùng quái vật hình thành giằng buộc, áp chế đối phương. Làm sao bây giờ? Trần Tín nhìn phía sau phô thiên cái địa cổ trùng đuổi theo, trong tâm một hồi gấp gáp, không ngừng suy nghĩ làm sao đối phó cổ trùng. Lại phát hiện mình trước mắt chiêu thức, không có có một dạng có thể đối phó cổ trùng. Sao? Trần Tín bi thống mắng, đưa mắt nhìn tới đánh cổ trùng, chỉ thấy đối phương càng ngày càng gần, tràn ngập nguy cơ. Vẻ mặt căng thẳng, thần thức trầm tĩnh vào trong cơ thể, hướng về phía ác quỷ nói ra, ác quỷ, cổ trùng thể nội có năng lực số lượng, ngươi có thể thôn phệ sao? Bên trong cơ thể cũng có năng lượng, ta làm sao không thấy ngươi ăn a? Ác quỷ nghe Trần Tín chính là lời nói, ý thức được Trần Tín là tính toán đem cổ trùng nuốt vào trong bụng, không vui nói. Con mẹ nó, ta bất kể rồi, ngươi nhất thiết phải thôn vệ cho ta rồi, ngươi không phải nói ngươi tại đây vạn năm bên trong, là thôn vệ người sống sót sao. Trần Tín không để ý đến ác quỷ chính là lời nói như đinh chém sát. Ta. Ác quỷ nghe Trần Tín nói năng hùng hồn, trong nháy mắt khóc không ra nước mắt, trong tâm một hồi chửi mẹ. Thôn vệ vật còn sống, quá trình này quả thực quá thống khổ rồi. Nhưng bây giờ Trần Tín đã quyết định, không thể làm gì. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm đan điền, trong nháy mắt chuẩn bị thôn phệ. Trong huyệt động, Trần Tín nhìn đến tới đánh cổ trùng, nghe cách đó không xa quái vật tùy tiện không kiên sợ tiếng cười, rất là khó chịu, nhíu mày lại, quyết tâm trong lòng, đột nhiên há hốc miệng mong, vận chuyển linh lực. Trong nháy mắt một cổ lực hút từ trong miệng truyền đến, đối với những vật phẩm khác lại nói, như thế lực hút là trò trẻ con, nhưng đối với nho nhỏ cổ trùng lại nói, liền là tuyệt đối cường đại. Cổ trùng, cũng chính là trùng. Trừ phi bọn hắn phật phụ trên cơ thể người trên thân, không người hết thảy đều là hưởng công. Cho nên cho tới nay, luyện cổ người đều dựa vào đánh bất ngờ, hoặc là cổ trùng số lượng giành thắng lợi. Nhưng bây giờ quái vật cổ trùng số lượng, hiển nhiên vô pháp hình thành ưu thế áp đảo. Ầm. Hướng theo Trần Tín miệng há mở, trong phút chốc, vô số cổ trùng thuận theo Trần Tín miệng bước vào thân thể. Ha ha. Quái vật nhìn đến Trần Tín đem cổ trùng nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt cười lớn, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết, ngươi biết không? Những thứ này là cổ trùng, một khi tiến vào trong cơ thể sẽ tăng tốc tử vong của ngươi. Ha ha. Phải không? Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, hắn tin tưởng ác quỷ có thể thành công, tuy rằng ác quỷ gia hỏa này không có quy củ, nhưng khi đó ngũ quỷ bên trong, tiểu tử này là linh hoạt nhất, là nhất có biện pháp, có khả năng nhất gánh nhiệm vụ lớn nhân vật. Đến. Trong thân thể, ác quỷ nhìn đến phô thiên cái địa cổ trùng bước vào, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt điều động Trần Tín trong thân thể linh lực, chậm rãi đem cổ trùng bao quanh, không để cho phá hư thân thể. Bắt đầu. Ác quỷ nhíu mày lại, dọc theo linh lực, bắt đầu thôn phệ cổ trùng. A. Ác quỷ thôn phệ một cái cổ trùng, chợt kêu thảm một tiếng. Ác quỷ thôn phệ năng lượng, chỉ có hai loại phương pháp, một cái là thôn phệ như linh thạch các loại thuần năng lượng thể, một cái chính là hồn phách. Nuốt phệ hồn phách, nhất thiết phải từ vốn có sinh mạng bên trên cướp đoạt mà sơ, quá trình này liền giống với đoạt xá một loại, vô cùng thống khổ. A. Hướng theo một cái cổ trùng bị cắn nuốt, quái vật trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, cổ trùng cùng tâm huyết của hắn tương liên, không, có chết một cái. Hắn liền sẽ tổn thương một phân nguyên khí. Tuy rằng một cái không đáng sợ, nhưng mà có thể để cho hắn thống khổ một hồi. Xảy ra chuyện gì? Cổ trùng tiến vào bụng của ngươi, ngươi cư nhiên giết hắn. Quái vật cảm thụ được tâm huyết bên trong truyền đến thống khổ, thần sắc kinh hoàng nhìn đến Trần Tín, khó tin quá to. Trần Tín trong thân thể. Ôi! ác quỷ cảm thụ được nỗi thống khổ của mình, nhìn trước mắt cổ trùng, mặt xám như cho tàn, lòng muốn chết đều có. Thôn vệ một cái cổ trùng, đau một lần. Tại đây có ít nhất hàng vạn con cổ trùng, cũng thì tương đương với mình muốn thống khổ hơn vạn lần. Hô! Ác quỷ thật dài hít thở sâu, giải quyết nỗi khổ trong lòng bực bội, nhìn đến cổ trùng, không thể làm gì nhào tới, không ngừng cắn ướt. Trong phút chốc, vô số cổ trùng hồn phách bị hấp thu vào ác quỷ thân thể, thi thể mất đi linh hồn tựa như diều đứt dây một loại, rơi vào Trần Tín trong dạ dày, bị tiêu hóa. Cùng lúc đó, vô số cổ trùng linh hồn tại ác quỷ chuyển hóa bên dưới, hóa thành năng lượng, bước vào Trần Tín đan ta nạ cả. A. 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 Hướng theo cổ trùng bị cắn ướt, quái vật chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thống khổ, kia kịch liệt đau nhức tựa như từ trong linh hồn truyền đến đồng dạng, làm cho không người nào có thể chống cự. Trần Tín nhìn đến quái vật thống khổ bộ dáng, nhíu mày lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lặng lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cổ trùng năng lượng quá nhỏ, không đủ để cho Trần Tín đột phá tu vi, nhưng lại trong lúc vô tình thay đổi Trần Tín đan điền linh lực. Chỉ thấy đan tạ nạ cả, vô số cổ trùng bộ dáng linh lực xuất hiện, lưu chuyển toàn thân. Đây là Trần Tín nhìn đến tình huống trước mắt, nhíu mày lại, nhếch miệng lên, lộ ra khó tin nụ cười, từ nói, mình hấp thu cổ trùng, đã nhận được hóa thân cổ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, hôm nay tờ cờ, nếu mà ngươi cảm thấy không tệ, liền phiền toái bỏ phiếu thật nhiều, cảm ơn. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 43, thi thể hóa cương thi. Hóa thân cổ, Trần Tín hiểu rõ, muốn vận dụng hóa thân cổ, phải là chỉ có thể độc thân, không có địch đối với nhân vật dưới tình huống. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, bên cạnh quái vật giống vậy nam nhân thần sắc và mẹo, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hô lớn, ngươi tiểu tạp chủng, các ngươi liệt hổ quân người, quả nhiên đều không chỉ là đồ tốt. A. Vừa nói, quái vật trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thống khổ miệng phun máu tươi. Ha ha. Quái vật nhìn trước mắt máu tươi, cặp mắt trống trừng, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, không cam lòng, phẫn nộ di động mát trong ánh mắt, cừu hận đưa mắt nhìn Trần Tín, nhưng lại không thể làm gì, nói ra, ngươi tên là gì? Tại liệt hổ quân là chức vụ gì? Ta gọi là Trần Tín, không phải liệt hổ quân. Trần Tín nhìn đến quái vật thần sắc thống khổ, than thở một tiếng, dứt khoát nói ra, ta từ đầu tới cuối đều không có nói qua ta là liệt hổ quân người. Nếu mà nhất định phải nói quan phương chức vụ. Trần Tín do dự một chút, trong thần sắc hiện ra một tia khôi hài, nói ra, ta ngược lại một cái hầu tước phong hào. Đại Chu hầu tước. Nam nhân nghe vậy, nhíu mày lại, suy tư chốc lát, lộ ra đương nhiên thần sắc, trong ánh mắt thoáng qua một tia tình mang, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, họ Trần, hầu tước. Ha ha. Quái vật bất đắc dĩ cười lớn, trong thần sắc tràn đầy nhận mệnh, nói ra, ngươi thật sự không phải liệt hổ con người, ngươi là. Không đợi quái vật nói xong, quái vật chỉ cảm thấy trong tâm đột nhiên đau xót, trong nháy mắt trái tim bị cắn giết xé nát, trực tiếp tử vong. Chết. Trần Tín nhìn đến quái vật đột nhiên tử vong, nhếch miệng lên, lộ ra thần sắc lạnh nhạt. Nuôi cổ người, có chủ trùng, phó trùng chi biệt, hiển nhiên hóa thân cổ là nam nhân chủ trùng. Chủ trùng tử vong, sẽ phản phệ nuôi cổ người chắc chắn phải chết. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín không có nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu cảm nộ thể nội. Chỉ thấy ác quỷ đã trở lại đan điền bên trong, thân xác bề ngoài, vẻ mặt thống khổ nghỉ ngơi đến, hiển nhiên là thôn phệ đại quy mô cổ trùng để cho hắn rất là thống khổ. Tạch tạch tạch. Giữa lúc Trần Tín quan sát thời khắc, đột nhiên bên cạnh thi thể phát ra từng tiếng xương cốt và chạm âm thanh. Chỉ thấy hướng theo quái vật chết đi, trên thi thể con bọ biến mất, từng đạo khói xanh trong nháy mắt từ trên thi thể bay ra, hiển nhiên là hồn phách rời thân thể dấu hiệu. Thi thể mà cổ trùng lẫn nhau dẫn dắt, kỳ thực cũng đang lẫn nhau áp chế. Mất đi cổ trùng áp chế, thi thể liền biết Trần Quy Trần đất trở về với đất, tiêu tán trong không khí. Ta. Trần Tín nghe thi thể phát ra âm thanh, ý thức được tình huống không đúng, cảm giác có chút kỳ quặc. Vì sao con bọ sẽ biến mất? Chỉ có chủ trùng mới có thể tại chủ nhân sau khi chết biến mất. Nếu mà những này con bọ là chủ trùng, vậy đã nói rõ hóa thân cổ không phải chủ trùng. Vậy tại sao mình thôn phệ hóa thân cổ, nam nhân sẽ chết? Suy nghĩ, Trần Tín ngưng mắt nhìn chết đi nam nhân, chỉ thấy nam nhân đã chết không thể chết lại, không khỏi nhíu mày lại, từ nói, lẽ nào nam nhân có hai cái chủ trùng? Đây quả thực vượt ra khỏi mình nhận thức. Ban đầu hệ thống cũng không làm được. A. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, đột nhiên bốn cỗ thi thể rối rít thẳng tắp đứng lên, cũng không có bởi vì mất đi cổ trùng tiêu tán, ngược lại trở thành bốn cỗ hung ác ngang ngược cương thi. Chỉ thấy bốn cỗ cương thi hung tàn ngắm nhìn bốn phía, tập trung Trần Tín, từng luồng sát ý mãnh liệt xuất hiện. Thân hình khẽ động, đột nhiên nhào lên, hướng về Trần Tín, trong tay trường thương, bốn cây trường thương đồng thời thẳng hướng Trần Tín. Sao? Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt giận không kèm được, cảm thụ được tới đánh trường thương, ý thức được kém nhất uy lực cũng là luyện thể cửu trọng. Đối mặt bốn cái luyện thể cửu trọng công kích, như thế nào là đối thủ? Hiện tại mình nằm ở trạng thái chiến đấu, cũng căn bản là không có cách vận dụng hóa thân cổ. Ý thức được không địch lại, Trần Tín nhíu mày lại, thân hình khẽ động, tựa như thỏ chạy một loại, tốc độ cực nhanh về phía sau chạy trốn mà đi. A. Bốn cỗ cương thi thấy Trần Tín chạy trốn, Mộc Lăng Lăng xoay người, thất thần cặp mắt tựa như thâm nguyên một loại đưa mắt nhìn Trần Tín, một hồi gào thét, trong nháy mắt bốn đạo khí thế cường đại bạo phát. Chỉ thấy bốn cỗ cương thi cuồng bạo vô địch, tựa như di động to như núi, lần nữa hướng về Trần Tín, để cho người không để được ý niệm phản kháng.
Sao?
Là lao tử cứu các ngươi. Trần Tín nhìn trước mắt cương thi, nhíu mày lại, cảm thụ được bốn người khí thế, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt khóc không ra nước mắt. Không phải mình diệt quái vật nam nhân cổ trùng, bốn người bọn họ vẫn còn tại bị áp chế. Người phân bảy hồn sáu phách, người chết sau đó, theo lý thuyết hồn phách sẽ tiêu tán, nhưng có vài người bởi vì oán khí khá lớn, hồn phi sau đó, phách chưa tán, liền trở thành tạo thành cương thi. Mất đi hồn, bọn hắn cũng chưa có chủ động ý thức, chỉ có thể bản năng giết địch.
A.
Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, đột nhiên một cái cương thi xuất hiện ở Trần Tín bên cạnh, thần sắc dữ tợn, ánh mắt trống rỗng, tựa như giống như ác ma vậy nhìn đến Trần Tín. Trường thương trong tay đột nhiên vung lên, trực tiếp đâm về phía Trần Tín.
Ta đi sao?
Trần Tín cau mày, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cương thi, ý thức được trốn không tránh khỏi, vẻ mặt căng thẳng, mạnh mẽ nâng lên trong tay trường đao, ý muốn ngăn cản.
Bình!
Thương đao đụng nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra nổ vang, chỉ thấy Trần Tín trong tay trường đao huyền như trang giấy một loại bị trường thương đâm thoái. Đây là phàm khí trung phẩm đao, súng của hắn xảy ra chuyện gì?
Cũng không có nhập phẩm bậc a.
Trần Tín nhìn đến vỡ vụn trường đao, khó tin kinh hô. Mình đã từng mặc dù không có tu vi, nhưng mà cao đoàn vũ khí đều gặp. Cương thi trường thương trong tay hoàn toàn không có phẩm cấp, chính là một người bình thường không thể bình thường đao cụ mà thôi, làm sao sẽ đánh nát mình trường đao. Giữa lúc Trần Tín sau khi kinh ngạc, cương thi trường thương vẫn tựa như phong mang một loại, uy lực không giảm, thẳng tắp đâm vào Trần Tín lồng ngực. Tốc độ quá nhanh, căn bản không cho Trần Tín cơ hội phản ứng. Trường thương nhập thể, Trần Tín phát ra một tiếng rên thống khổ, dòng máu đỏ sẫm chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trường thương. Trong phút chốc, mùi máu tanh trong nháy mắt bao phủ trọn cái huyệt động. Hướng theo huyết dịch bao phủ, bốn cỗ cương thi đột nhiên sức sở, trong nháy mắt mất đi vốn là cuồng bạo, đầu lâu rũ thấp, dừng lại công kích.
Sao?
Trần Tín cảm thụ được lồng ngực truyền đến thống khổ, cau mày, nhìn đến bốn cỗ đỉnh chỉ công kích cương thi, ý thức được có lỗ hổng. Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn cách đó không xa hang động cửa ra vào, thân hình khẽ động, nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Một bên thoát đi, một bên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn cỗ cương thi cũng không có đi theo mà đến, trong nháy mắt thở phào một tiếng, xuyên qua hang động thông đạo, tung người nhảy một cái đi đến bên ngoài huyệt động. Ngắm nhìn bốn phía, một màn trước mắt để cho Trần Tín lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy có người ở đùa giỡn mình một dạng. Nguyên bản dày đặc gắn đầy cây cối, đã sớm thay đổi thưa thớt, không tại giống như lúc trước một dạng, dày đặc không thể thông qua. Hắn đây sao, xảy ra chuyện gì? Trần Tín bất đắc dĩ giống giận, lập tức tức giận hướng về trong rừng cây chạy đi. Nhưng mà Trần Tín lại không biết, sau khi hắn rời đi, cửa huyệt động bốn ngôi tượng đá hóa thành cho bụi. Trong huyệt động cương thi cũng đã biến mất, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện bốn cái hố sâu to lớn, hiển nhiên cương thi tiến vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, trong rừng cây chạy trốn Trần Tín sau lưng, mặt đất xuất hiện bốn đạo kỳ lạ nổi mụn, Trần Tín ngừng, nổi mụn ngừng, Trần Tín đi, nổi mụn đi, hiển nhiên đang cùng theo Trần Tín. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 44, cương thi nghe Trần Tín nói, đang chạy trốn Trần Tín, quay đầu xác nhận bốn cỗ cương thi không có đuổi theo, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phàm khí không có, còn bị thương. Trần Tín vẻ mặt bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ dừng bước, tìm ra một nơi dưới bóng cây, bắt đầu nghỉ ngơi. Cảm thụ được trong lồng ngực đau đớn, nhíu mày lại, đột nhiên lấy ra trong túi đựng đồ đan dược và không có hấp thu xong linh thạch. Đem đan dược nuốt vào trong bụng, khoanh chân ngay tại chỗ hấp thu trong linh thạch linh khí, chuẩn bị khôi phục lại trạng thái cao nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Màn đêm buông xuống, trăng tròn treo trên cao. Không có ánh mặt trời chiếu sáng, rừng rậm bên trong thêm một mảnh đen nhánh. Nhưng mà Trần Tín đỉnh đầu nhánh cây lại như có ý thức tự chủ một loại, tự động thu hồi che giấu cành lá, để cho ánh trăng chiếu rọi mà xuống. Dưới ánh trăng.
A.
Tại đan dược trị liệu xong, Trần Tín thương thế khôi phục như mới, linh lực trong cơ thể cũng nhận được bổ sung, phát ra vui sướng, lẳng lặng đứng lên.
Buổi tối,
Trần Tín nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng, nhíu mày lại, thật không ngờ mình cư nhiên tu luyện lâu như vậy. Vẻ mặt căng thẳng, thần thức trầm tĩnh vào trong cơ thể, chỉ thấy ác quỷ đã khôi phục sinh cơ, thể nội tu vi cũng nhận được tiến một bước tiến triển. Có thể cảm giác được rõ rệt. Nếu mà lại kéo dài tu luyện một đoạn thời gian, đột phá luyện thể ngũ trọng, gần ngay trước mắt. Khẽ mỉm cười, Trần Tín ngắm nhìn bốn phía, cảm ứng thể nội cổ trùng năng lượng, chuẩn bị thử một lần hóa thân cổ lực lượng. Mình tuy rằng kiến thức qua hóa thân cổ đặc biệt, nhưng cho tới bây giờ không có đích thân thể hội qua, dù sao ban đầu mình căn bản là không có cách đã tu luyện.
Tiểu tử.
Giữa lúc Trần Tín y muốn hóa thân thời khắc, đồng nhiên một đạo thanh âm phách lối từ trong bóng tối truyền đến. Âm thanh rơi xuống, Trần Tín thể nội hóa thân cổ cảm nhận được có người xuất hiện. Trong nháy mắt đình chỉ cảm ứng.
Ôi!
Trần Tín thấy tình thế, than thở một tiếng, chân mày khẩn túc, trong thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn, địch ý ngưng mắt nhìn trong bóng tối, lại dám quấy rầy mình biến thân, nhất định chính là tìm chết. Chậm rãi, chỉ thấy trong bóng tối đi ra ba đạo nhân ảnh, đều thân mang Hôn Nguyên Tông trang phục, định thần nhìn lại, chính là trong địa lao người. Ba người nhìn đến Trần Tín, vẻ mặt tham lam, tràn đầy tà mị, thật giống như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống. Các ngươi tới làm gì? Trần Tín nhìn đến ba người thần sắc, ý thức được đối phương lai giả bất thiện, nhíu mày lại, cẩn thận phòng ngự lên. Hừ. Ba người đương đầu thiếu niên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, chúng ta tìm ngươi tìm rất lâu rồi, nghĩ không ra ngươi cư nhiên tại đây. Giao ra linh thạch cùng ngươi vũ khí trong tay, tốt nhất là đem ngươi túi chứa vật trực tiếp cho ta. Nếu mà không đồng ý, vậy. Thiếu niên vừa nói, dừng lại chốc lát, tà ác nhìn đến Trần Tín, hài hước nói ra, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, không sợ hai chút nào nhìn đến ba người, nghi ngờ nói ra, đều đã tới tại đây, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ chết, các ngươi còn nghĩ cướp đồ. Phí lời. Thiếu niên nghe vậy, nhíu mày lại, phẫn nộ quát, trong tông môn, ngươi cùng Triệu Long cùng nhau, ba chúng ta cái không đủ để giết các ngươi, đương nhiên không thể động thủ. Tại đây, lại bất đồng. Thiếu niên nói tiếp, ngươi lạc đàn, ba chúng ta cái đối phó ngươi một cái, chẳng lẽ không được sao? Lại nói, tại đây tuy rằng bất cứ lúc nào đều có thể sẽ chết người, nhưng vạn nhất không có chết đâu. Vừa nói, thiếu niên hài hước cười một tiếng, nói ra, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra túi chữ vật, nếu không. Phải không? Tin tưởng như vậy. Trần Tín không đợi thiếu niên nói xong, khinh thường đánh gãy, nhàn nhạt cười, sắc ý nói ra, ngươi có thể tới thử xem, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể không thể giết ta. Ngươi. Thiếu niên nghe vậy, nhìn đến Trần Tín tựa như cười mà không phải cười nụ cười, nhíu mày lại, lộ ra khó coi thần sắc, hắn không có tương đương Trần Tín như vậy vừa. Cư nhiên đối mặt ba người còn nói khoác mà không biết ngượng muốn thử một chút, nhíu mày lại, nhìn phía sau hai người, tức giận nói ra, bên trên, giết người đoạt bảo. Dứt lời, ba người vẻ mặt căng thẳng, đồng thời thân hình khẽ động, huyển giống như là con sói đói đưa mắt nhìn Trần Tín, trong nháy mắt đem Trần Tín bao bọc vây quanh. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, cẩn thận nhìn vòng quanh ba người, phòng ngự đến. Tiểu tử, bây giờ hối hận còn tới cùng. Dẫn đầu thiếu niên nhìn đến Trần Tín, phách lối nói. Ta. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, ý muốn nói chuyện, lại bị một màn kế tiếp sợ ngây người. Chỉ thấy Trần Tín trong lúc nói chuyện, đột nhiên đại địa chấn động, trong phút chốc mặt đất xuất hiện bốn cái cửa động, một cái tại Trần Tín bên cạnh, ba cái tại ba bên người thân. Chỉ thấy từng đạo tựa như giống như ác ma vậy bóng đen vượt trội từ mặt đất lao ra. Thi khí, cương thi. Trần Tín cảm thụ được sau lưng khí tức, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, ý thức được là trong huyệt động bốn cỗ cương thi. Mình không phải là đối thủ. Trong tâm trong nháy mắt vô cùng kinh hoàng, cái trán khẩn trương mồ hôi tựa như hạt đậu trâu một loại tuột xuống. A. Không đợi Trần Tín phản ứng, chỉ nghe cách đó không xa ba người hét thảm một tiếng. Trong phút chốc, ba người hóa thành thây khô, ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên huyết dịch bị hút khô. Theo sau đó, ba cái thân hình khôi ngô, da nếp uốn, mọc ra thật lớn răng nanh cương thi xuất hiện, vẫn không núp đích. Hô. Trần Tín nhìn đến ba bộ cương thi, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, cả người thần kinh căng thẳng, sợ hãi trong lòng lan ra. Kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khô quắc khủng bố, mọc ra răng nanh cương thi đứng sừng sững bên cạnh, vẫn không núp đích, thật là khủng bố. Hô. Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, không ngừng hít thở sâu, giải quyết sợ hãi trong lòng, tung người nhảy một cái, cách xa cương thi, cẩn thận nhìn vòng quanh cương thi, giằng co. An tĩnh. Giằng co đã lâu, bốn cỗ cương thi tựa hồ cũng không tính công kích Trần Tín, vẫn không núp đích. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, tò mò nhìn về phía bốn cỗ cương thi, vẻ mặt khó hiểu, từ nói, vì sao không ra tay công kích đâu? Vừa nói, Trần Tín cẩn thận quan sát cương thi, xác nhận cương thi không có núp đích. Lẽ nào bọn hắn hút máu hút no rồi, không công kích người đâu? Suy nghĩ, Trần Tín nhíu mày lại, cẩn thận thận trọng hướng về một bên biến chuyển bước chân, chỉ thấy cương thi vẫn không núp đích. Hô! Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt ý thức được mình đã đoán đúng, vẻ mặt căng thẳng, thận trọng hướng về rừng rậm sâu bên trong đi ra. Cách! Khi Trần Tín bước ra bốn cái cương thi vòng vây sau đó, đột nhiên cương thi động một bước. Hô! Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, kinh hoàng lui về trong vòng vây. Lập tức cương thi cũng lui về bước chân. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, trong nháy mắt ngạc nhiên, lẽ nào ta động đến bọn hắn liền động? Suy nghĩ, Trần Tín đột nhiên thần tốc hướng ra phía ngoài chạy nhanh mấy bước. Tạch tạch tạch. Lập tức bốn cỗ cương thi cũng đuổi theo Trần Tín bước chân, bắt đầu chạy. Ân. Trần Tín thấy tình thế, lần nữa nhíu mày lại, tràn đầy nghi hoặc. Trần Tín trái ba bước, cương thi trái ba bước. Trần Tín phải ba bước, cương thi phải ba bước. Trần Tín ngừng, cương thi dừng lại. Ta đi. Các ngươi có thể hay không đứng yên, không phải cùng ta học? Trần Tín nhìn đến cương thi động tác, trong tâm vừa sợ hãi, vừa sợ e sợ, che mặt bất đắc dĩ quá to. Tạch tạch tạch. Hướng theo Trần Tín dứt lời, bốn cỗ cương thi tựa như binh lính nghe thấy tướng quân mệnh lệnh một loại, hoàn giáp nắm binh, đứng thẳng tắp. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2, 3 ngày đổi mới còn lại 3 chương. Một bộ truyện theo phong cách phủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 45, sự tình bại lộ.
Ân. Trần Tín nhìn trước mắt bốn cố cương thi động tác, nhíu mày lại, trong nháy mắt ngạc nhiên, lẽ nào bọn hắn thần phục mình? Những binh lính này mất đi linh hồn, nhưng bọn hắn phách vẫn còn, bọn hắn trong xương là binh lính, bọn hắn bản năng là phục tùng tướng quân của mình. Mà mình là Đại Chu hầu gia, cho nên bọn hắn phục tùng mình.
Hô. Trần Tín than dài một tiếng, một hồi kinh ngạc, quyết định thử một chút, hướng về phía cương thi nói ra, quỳ xuống.
Tạch tạch tạch. Bốn cố cương thi nghe vậy, đột nhiên rối rít quỳ một chân xuống, tựa như sâm bái tướng quân một loại, cung kính quỳ xuống đất.
Quả nhiên. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, cùng mình suy đoán một dạng, vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt nhất chuyển, không khỏi rơi vào trong trầm tư.
Bốn người bọn họ thần phục mình, mang theo bốn cố cương thi cùng đi, thực sự quá chói mắt, rất dễ dàng dẫn tới người khác chú ý.
Suy nghĩ, Trần Tín nhìn đến bốn cái cương thi, nhíu mày lại, bọn hắn là binh lính, trải qua rất nhiều huấn luyện, nhất định là có mình ẩn tàng phương thức.
Quả quyết, quát to, các ngươi ẩn nút, ta không có để cho các ngươi thì không phải xuất hiện.
Ầm. Trần Tín dứt lời, bốn cố cương thi trong nháy mắt tin tức trực tiếp xuyên xuống lòng đất,
tốc độ cực nhanh, để cho Trần Tín căn bản không có thấy rõ động tác.
Ngạch. Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, trong nháy mắt ngạc nhiên, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, những binh lính này quả thực quá nghe lời.
Sự tình bụi trần lắng xuống. Trần Tín ngắm nhìn bốn phía bóng tối rừng rậm, xác nhận không có những người khác cần tàng, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được nhất định phải nhanh chạy tới Trương Hoài Kim nói địa phương.
Nhíu mày lại, trong nháy mắt cảm ứng thể nội hóa thân cổ, trong phút chốc, một lồng ánh sáng đem Trần Tín toàn thân tràn đầy.
Ong ong. Một tiếng côn trùng kêu vang. Chỉ thấy Trần Tín trong nháy mắt hóa thành một phiến đông nghị phi trùng, có hàng vạn con, dây dưa cùng nhau, dính líu, tựa như ác ma vũ rực một loại, để cho trong lòng người rụt rè.
Ong ong.
Lần nữa một thanh âm vang lên động, phi trùng nhóm trực tiếp hướng về rừng rậm bên trong bay đi.
Bởi vì chia thành tốt nhỏ, Trần Tín không dùng tại lo âu cây cối khoảng trở cách, thừa dịp có chút nguyệt quang, không ngừng ở trong rừng cây phi hành.
Một lát sau, trải qua một thời gian phi hành, Trần Tín trở lại ngay từ đầu rơi xuống đất địa phương, hướng về phía bốn phía cây cối một hồi quan sát, cuối cùng tại một khỏa trên thân cây phát hiện mũi tên giống vậy ký hiệu.
Nhíu mày lại, cảm ứng ký hiệu bên trong khí tức, xác nhận là Trương Hoài Kim lưu lại.
Vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng dọc theo ký hiệu hướng về phương xa bay đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, ánh trăng biến mất, phía đông trên bầu trời xuất hiện một màn đỏ bừng, chính là mặt trời mọc lên ở phương đông cảnh tượng.
Dương dâm bên trong, Trần Tín vẫn không ngừng bay múa, đã nhận được hóa thân cổ sau đó, không chỉ tốc độ tăng nhanh, hơn nữa cũng không cần tiêu hao linh lực, thế cho nên cùng nhau đi tới đều rất là thoải mái.
Ào ào ào.
Đồng nhiên, từng đạo bọt nước âm thanh truyền vào Trần Tín trong tai.
Nghe đến âm thanh, Trần Tín nhíu mày lại, ý thức được có tình huống, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt trở lại thân người, tìm tiếng nước chảy truyền đến phương hướng, thần tốc chạy đi.
Trong phút chốc, chỉ thấy bóng tối cuối cùng xuất hiện ánh sáng, hiển nhiên tại đây chính là rừng rậm cuối cùng.
Không chỉ như thế, ánh sáng nơi ở còn trong lúc mơ hồ xuất hiện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, số người không tại số ít.
Ân. Trần Tín thấy tình thế, không khỏi cau mày, lẽ nào nơi này chính là Trương Hoài Kim nói phó tướng mộ địa, bị những người khác phát hiện.
Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín sốt ruột hướng về ánh sáng nơi ở thần tốc chạy đi.
Ào ào ào.
Bốn phía cây cối tựa hồ cảm ứng được Trần Tín sốt ruột tâm tình, thật nhanh biến chuyển nhánh cây, không ngừng bảo ra con đường, thả xuống ánh mặt trời, vì Trần Tín chiếu sáng.
Làm sao nhánh cây phát ra âm thanh bị tiếng nước chảy che giấu? Thế cho nên Trần Tín không có phát hiện kỳ quặc.
Ánh mặt trời bắn ra bốn phía.
Trải qua một thời gian chạy nhanh, Trần Tín đi ra rừng cây, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một đạo dòng sông to lớn ngang qua, dòng sông khoảng cỏ xanh mướt mướt, cây cối thành rừng.
Dòng sông đầu trên, Trần Tín cách đó không xa, một đạo thật lớn thác nước tựa như ngân hà một loại rơi xuống xuống mặt đất.
Văng lên một hồi bọt nước, cùng ánh mặt trời lẫn nhau huy ánh, hình thành một đạo thật lớn cầu vồng.
Cầu vồng bên dưới, bên cạnh thác nước, từng đạo gò núi nhỏ đứng sừng sững, trên đồi núi, đứng hơn 10 người. Thân mang đủ loại quần áo, phân trạm khắp nơi, không nói tiếng nào, lẫn nhau giằng co, hiển nhiên là đến khác nhau thế lực.
Trương Hoài Kim, Triệu Long đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó.
Bị phát hiện.
Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được nghĩa địa sự tình nổi cơn thịnh nộ.
Nhíu mày lại, trong nháy mắt chậm rãi hướng đến Trương Hoài Kim cùng Triệu Long thân đi tới.
Mọi người thấy Trần Tín đến, rối rít nhíu mày lại, sắc ý, cẩn thận ngưng mắt nhìn Trần Tín, nhưng vừa nhìn Trần Tín tu vi, trong nháy mắt lại thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Hiển nhiên ở trong mắt bọn hắn, Trần Tín không đáng sợ.
Trần Tín đi tới Trương Hoài Kim, Triệu Long bên cạnh, nhìn đến Triệu Long toàn thân rách dưới, mặt đầy cho bụi, so sánh Trương Hoài Kim trang phục ăn mày giả trang còn muốn lôi thôi, không phải dấu vết chiến đấu, hiển nhiên là bị nhánh cây phá vỡ.
Ngươi đây hôi đầu thổ kiểm bộ dáng, là đã làm gì?
Trần Tín trêu ghẹo đối với Triệu Long nói ra.
Sao, ta đệ nhất tới nơi này, không biết trong này như thế đen nhèm, không có mang chiếu sáng công cụ.
Triệu Long nhíu mày lại, ưu hận nhìn đến Trương Hoài Kim, thần sắc bi thương mặc, lòng muốn chết đều có.
Đây là cuộc đời hắn lần đầu tiên như thế hôi đầu thổ kiểm.
A.
Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút trước người Trương Hoài Kim, khẽ mỉm cười, không có nói nhiều, lập tức nhìn bốn phía mọi người, hướng về phía Trương Hoài Kim nói ra, đây là có chuyện gì? Vì sao lại có nhiều người như vậy? Hô! Trương Hoài Kim nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận nhìn bốn phía, nói ra, chỗ này bí cảnh là ban đầu Tam Tông đồng thời phát hiện, trải qua một thời gian có lòng tốt, liền đối với nơi này khu vực tiến hành đều đợi phân phối. Mà con sông này chính là Hỗn Nguyên Tông cùng Huyền Thanh Tông phân giới tuyến. Trương Hoa Kim vừa nói, ánh mắt tập trung đối diện thân mang màu xanh quần áo ba người, nói ra, đó chính là Huyền Thanh Tông người. Tam Tông khoảng, bởi vì Hỗn Nguyên Tông thực lực đem khá mạnh, cho nên cái khác hai tông một mực liên hợp chống đỡ Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa hai tông trên lịch sử liền có chút căn nguyên, cho nên bọn hắn tài nguyên đều là cùng chia sẻ, thăm dò. Chúng ta bây giờ thăm dò khu vực là luyện thể lục trọng khu vực, mà đối diện khu vực cũng là luyện thể lục trọng. Nhưng ta phát hiện vị kia phó tướng mộ địa ngay tại đây dưới thác nước. Nguyên bản ta cùng Triệu Long tại đây thương lượng, chờ đợi ngươi. Vừa nói, Trương Hoài Kim lộ ra ánh mắt cừu hận, nhìn đến trước người đồng dạng thân mang bạch y, Hỗn Nguyên Tông đệ tử, nói ra, đây giống như kẻ ngu Trình Thư đột nhiên xuất hiện, biết được chuyện của chúng ta, gào thét, cuối cùng đưa tới người đối diện, dẫn đến giằng co. Trình Thư. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, hướng về phía Trình Thư một hồi quan sát, ý thức được lại là luyện thể cửu trọng tu sĩ. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn vòng quanh đối diện mọi người, chỉ thấy mỗi một phe đều có một vị luyện thể cửu trọng tu sĩ. Nghi ngờ dò hỏi, luyện thể cửu trọng tu sĩ vì sao lại xuất hiện tại đây? Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 46, cái này được thêm tiền. Trình Thư nói hắn là giết người đi vào ngồi tù. Trương Hoài Kim không ngừng oán giận, nói ra, tông môn hắn sao điên, cửu trọng tu sĩ đến ất đẳng ngục giam đến, lần đầu tiên nghe nói. Trình Thư nghe Trương Hoài Kim phẫn hận giọng điệu, khẽ mỉm cười, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, hắn cũng không nhận ra Trần Tín, thế cho nên cảm giác rất là xa lạ. Tò mò đưa mắt nhìn Trần Tín, vì sao Trương Hoài Kim sẽ cùng một cái luyện thể tứ trọng tiểu tu sĩ nói nhiều như vậy? Trong tông môn có thể để cho Trương Hoài Kim coi trọng, người có bối cảnh vận, hắn đều biết, hiển nhiên Trần Tín không phải có đại bối cảnh nhân vật. Nhìn một chút Triệu Long, chỉ thấy Triệu Long đồng dạng vẻ mặt hòa nhã bộ dáng, hiển nhiên là đem Trần Tín coi là bằng hữu. Người này là ai? Trình Thư không khỏi trong tâm tò mò dò hỏi, lập tức lần nữa đưa mắt nhìn Trần Tín, chợt nhíu mày lại, hắn có thể cảm giác được Trần Tín không đơn giản. Hắn là luyện thể cửu trọng tu sĩ, cách thiên nguyên cảnh gang tấc. Một khi bước vào thiên nguyên cảnh là có thể thần thức phóng ra ngoài, cảm ứng người khác. Tuy rằng trước mắt hắn còn chưa bước vào thiên nguyên cảnh, nhưng hắn đã mò tới thần thức phóng ra ngoài ranh giới. Chính là đây thần thức phóng ra ngoài ranh giới, nói cho hắn biết, Trần Tín không bình thường. Trương Hoài Kim nhìn đến Trình Thư xoay người lại, nhíu mày lại, liếc Trình Thư một cái, không để ý đến Trình Thư, tiếp tục xem hướng về người đối diện, đối với Trần Tín giải thích, đối diện thì bất động. Bọn hắn chính sách cùng chúng ta chính sách không giống nhau, bởi vì bọn hắn thế yếu hơn, đệ tử cũng tương đối hơi ít, vì đề phòng không cần thiết tử vong, cho nên bọn hắn đều tiểu đội thăm dò, cửu trọng tu sĩ dẫn đội, lục trọng tu sĩ vì đội viên. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, trong nháy mắt lĩnh hội, đúng là, cái phương pháp này rất tốt, lấy tiểu đội làm chủ. Đội viên lẫn nhau hiệp trợ, càng có lợi lờ mở bí cảnh thăm dò. Mà Hỗn Nguyên Tông phương thức liền có vẻ hỗn loạn, không có có trật tự rồi. Thậm chí Trần Tín hoài nghi, Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn chính là muốn mượn dùng bí cảnh để cho đám phạm nhân chịu chết, cho nên đạt đến dọn dẹp phạm mục đích của người. Dù sao những phạm nhân này nhóm, mỗi ngày tiêu hao vật liệu cũng không phải số lượng nhỏ. Cảm giác cùng ngoại môn loạn đấu giống nhau như lúc. Vậy đàn người mặc áo đen chính là Huyền Hắc Tông người. Trương Hoài Kim nhìn đến trầm tư Trần Tín, nhàn nhạt giới thiệu. Đen, xanh, không phải là một loại màu sắc sao? Xem ra hai tông này tổ tiên là một cái tông môn. Trần Tín nghe vậy, ánh mắt quét qua hai tông, rất là cẩn thận. Hướng theo ánh mắt biến chuyển, Trần Tín nhìn về phía bên trái trên sơn khâu Lam Y tu sĩ, chỉ thấy đều là nữ tử, tu vi không thấp, hơn nữa từng cái thần thái cao ngạo, thật giống như không có chút nào đem Tam Tông để ở trong mắt một dạng. Trong đó ngay đầu người càng là mỹ lệ vô cùng, thật giống như trích tiên nhân một loại, để cho người nhìn một cái liền tâm thần sảng khoái. Nhưng nữ tử cao ngạo thần sắc để cho Trần Tín rất khó chịu. A, Trần Tín thấy tình thế, khẽ mỉm cười, đối với Trương Hoài Kim nói ra, những nữ nhân kia là người nào? Cảm giác không giống Huyền Thanh Tông, Huyền Hắc Tông người. Bọn hắn là vô hận thánh địa người. Trương Hoài Kim nghe vậy, ánh mắt tràn đầy cẩn thận nhìn đến đám nữ nhân, nói ra, vô hận thánh địa, đại chu tám đại thánh địa một trong, mạnh bao nhiêu, ta không có đi qua, cho nên không biết. Nhưng ít ra là so sánh Hỗn Nguyên Tông mạnh mẽ. Huyền Thanh Tông cùng Huyền Hắc Tông luôn muốn vượt qua Hỗn Nguyên Tông. Nhưng lấy trước mắt huynh hướng nhìn, là không có biện pháp, cho nên bọn hắn liền ỷ vào vô hận thánh địa. Trương Hoài Kim sợ hãi nhìn đến nữ nhân, trong thần sắc nổi lên một vẻ hoảng sợ, nói ra, cũng là bởi vì như thế, vô hận thánh địa cũng tham dự lần này bí cảnh thăm dò. Đương nhiên bọn hắn chỉ có thể thăm dò Huyền Hắc Tông, Huyền Thanh Tông địa bàn. Trần Tín nghe vậy lập tức gật đầu một cái, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt hiểu rõ. Đây vô hận thánh địa chính là Huyền Hắc Tông, Huyền Thanh Tông chủ tử. Hiển nhiên đối diện tam phương thế lực thay vì nói là tam phương, không bằng nói là một phương, dù sao cũng là bọn hắn liên hiệp. Cho nên một khi mình cùng người khác cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, hoặc là có lợi ích tranh đoạt, bọn hắn ắt sẽ đầu tiên công kích Hôn Nguyên Tông. Đối phương vô luận là từ số người, về mặt thực lực đều chiếm ưu thế. Chỉ cho nên bây giờ không ra tay, đoán chừng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dẫn tới tông môn chú ý, cuối cùng vì nhỏ mất lớn. Dù sao đối mặt một cái phó tướng mộ địa, ai không muốn lấy được, tội gì cho tông môn. Trình Thư. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, đột nhiên đối diện nói chuyện. Chỉ thấy bắp thịt cả người kim long, vóc dáng khôi ngô, tựa như giống như xe tăng Huyền Hắc Tông luyện thể cựu trọng tu sĩ chậm rãi đi ra, đưa mắt nhìn Trình Thư, quát to, chúng ta đã rằng có rất lâu rồi, không thể nào một mực loại này, nói một chút đi, các ngươi là làm sao tính toán. Hồ Lăng Thiên, có lỗi với. Trình Thư nghe vậy, chân mày cau lại, hài hước cười lên, nói ra, chuyện này ta từ đầu tới cuối đều không rõ ràng, ta cũng không biết cái gọi là mộ địa ở chỗ nào, ta chỉ là không muốn nhìn đến các ngươi tổn thương Triệu Long cùng Trương Hoài Kim. Nếu mà các ngươi nhất định phải hỏi, vậy liền hỏi Trương Hoài Kim cùng Triệu Long đi, bọn hắn mới là chính chủ. Vừa nói, Trình Thư chuyển thân biến chuyển bước chân, đem Trương Hoài Kim cùng Triệu Long nổi lên đi ra, chân mày cau lại, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trương Hoa Kim nghe vậy, nhíu mày lại, cùng bên cạnh Triệu Long rằng co một cái, rối rít gặp khó khăn, Hồ Lăng Thiên là ai, Hắc Huyền Tông tông chủ chi tử, thực lực cường đại vô cùng. Không phải bọn hắn có thể đối phó. Vẻ mặt căng thẳng, rối rít nhìn về phía Trần Tín, chẳng biết lúc nào, Trần Tín đã thành bọn hắn tâm phúc, kỳ vọng Trần Tín cầm nghị kế. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt một hồi kinh ngạc, nhìn đến hai người thần sắc khó khăn, mặt coi thường, không phải là nói chuyện sao. Hiển nhiên Trương Hoài Kim cùng Triệu Long là sợ hãi Hồ Lăng Thiên. Trầm tư chốc lát, mình ban đầu cái đại lao nào chưa từng thấy qua. Còn sợ hãi một cái luyện thể cựu trọng người. Lấy tiền tài người trừ hai họa cho người, dù sao mình thu Trương Hoài Kim tiền. Lập tức nhìn về đối diện Hồ Lăng Thiên, cảm thụ được Hồ Lăng Thiên khí thế, khẽ mỉm cười, rất mạnh, không chỉ là đơn giản luyện thể cựu trọng. Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía Trương Hoài Kim nói ra, ước định bên trong không có nói qua muốn làm người nói chuyện, cái này ngươi nhất thiết phải tăng giá. Tăng giá? Trương Hoài Kim nghe vậy, trong nháy mắt ngây người như phỗng, lúc này cùng mình nói giá tiền, không nói trước thừa dịp cháy nhà hối của, nhưng trường hợp này cũng không thích hợp bàn tán cái gọi là thù lao đi. Ôi! Nhíu mày lại, nhìn đến đối diện Hồ Lăng Thiên, than thở một tiếng, bất đắc dĩ đối với Trần Tín, nói ra, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt trong tâm vui một chút, mình cô độc, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn thủ hạ không có thủ hạ, chỉ có thể từ đánh liều. Bất luận cái gì có thể được vật liệu địa phương cũng phải thu được. Suy nghĩ, Trần Tín nhìn vòng quanh đối diện mọi người, cuối cùng ánh mắt tập trung Hồ Lăng Thiên, nói ra, các ngươi muốn vào mộ địa. Hồ Lăng Thiên và người khác nghe Trần Tín chính là lời nói, nghi hoặc nhìn Trần Tín, trước mắt Trần Tín bọn hắn cũng không nhận ra. Tuy rằng Trình Thư không nói lời nào, nhưng ít ra chắc cũng là Trương Hoài Kim hoặc là Triệu Long nói chuyện. Dù sao Trương Hoài Kim cùng Triệu Long, bọn hắn đều biết, đều là người có bối cảnh. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 47, Vô Hận Thánh Địa La Thánh Tử. Một cái người có thực lực không nói lời nào, hai cái người có bối cảnh không nói lời nào, để cho một cái luyện thể tứ trọng người nói chuyện. Hồ Lăng Thiên nhìn đến một màn trước mắt, không khỏi nhếch miệng lên, trong thần sắc tràn đầy khinh thường nói, các ngươi Hôn Nguyên Tông thật là càng sống càng trở về. Ngươi? Triệu Long nghe vậy, trong nháy mắt giận không kìm được, hắn là tông môn đại lao trực hệ đời sau, đối với tông môn có siêu cường vinh dự cảm giác. Người mình oán trách đôi câu, hắn sẽ không nói nhiều, nhưng ngoại nhân kia thì không được. Trần Tín nhìn đến Triệu Long bộ dáng, nhíu mày lại, lặng lặng nhìn về phía Hồ Lăng Thiên, nói ra, ngươi hiểu lầm. Không phải bọn hắn không nói, mà là ta là lao đại của bọn hắn, cho nên nhất thiết phải nói. Lao đại? Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi một cái luyện thể tứ trọng tu sĩ, có thể làm Trình Thư lao đại. Hồ Lăng Thiên nhíu mày lại, tùy tiện không kiêng sợ cười lớn, khinh thường nói, vậy ta có phải hay không cũng muốn xưng hô ngươi một câu lao đại à? Ngươi muốn bài ta làm lao đại, ta cũng có thể thu ngươi. Trần Tín nhíu mày lại, không sợ chút nào hô lớn. Ngươi? Hồ Lăng Thiên nghe vậy, trong tay trường đao đột nhiên vừa ra, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, ý muốn nói chuyện. Không nên ồn ào, nói chính sự. Đống nhiên Vô Hận Thánh Địa đương đầu luyện thể cựu trọng nữ tử đi ra, cắt đứt Hồ Lăng Thiên nói. Chân mày khẩn túc, đưa mắt nhìn Trần Tín, cao ngạo, nói năng có khí phách nói, chúng ta không quản các ngươi là ai làm chủ, chúng ta chỉ cần các ngươi dẫn chúng ta bước vào mộ địa. Trương Hoa Kim, Triệu Long nghe lời của thiếu nữ, nhíu mày lại, trong thần sắc nổi lên một tia sợ hãi, dù sao đối phương là thánh địa người. Bọn hắn là đại gia tộc người, tại bên trong thể chế, không dám đắc tội đối phương, nói không chừng ngày nào cũng bởi vì có chuyện cầu đến đối phương. Mang bọn ngươi bước vào mộ địa. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, dựa vào cái gì? Các ngươi nhìn như tam phương thế lực, kỳ thực các ngươi là liên hiệp. Tại đây, các ngươi không dám ra tay, là bởi vì lo lắng chiến đấu đưa tới tông môn người. Trần Tín vừa nói, nhíu mày lại, tiếp tục nói, nhưng một khi bước vào mộ địa, vậy các ngươi liền dám tùy ý sát phạt rồi. Ta bảo đảm không đối với ngươi nhóm động thủ, bên trong đồ vật bốn phương bình phân. Thiếu nữ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ra lệnh nói ra.
Ta không tin.
Trần Tín chân mày khẩn túc, lớn mật nói, lại nói, nơi này là chúng ta phát hiện, vì sao phải cho các ngươi dẫn đường, chỉ bằng ngươi một câu nói sao?
Ngươi.
Thiếu nữ nghe vậy, cảm giác Trần Tín có chút khó chơi, mình chính là thánh địa người, đi tới chỗ nào, không phải vạn người ủng hộ, phẫn hận nói, vậy ngươi muốn như thế nào?
Như thế nào?
Trần Tín nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra, thù lao.
A.
Bên cạnh tại Trương Hoài Kim ba người nghe vậy, trong nháy mắt ngây người như phỗng, chố mắt nhìn nhau, Trần Tín đây là chui vào tiền trong mắt, cư nhiên bắt chẹt khởi thánh địa người.
Thù lao.
Thiếu nữ nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, than dài một tiếng, sắc ý nhìn đến Trần Tín, nói ra, cái gì thù lao?
Một, chúng ta mang bọn ngươi tiến vào nghĩa địa thù lao, đây là dẫn đường phí.
Trần Tín chân mày khẩn túc, khoe miệng lộ ra tà mị nụ cười nói ra, thứ hai, các ngươi cần hiện tại đền bù chúng ta tổn thất.
Dù sao, nếu mà các ngươi không xuất hiện, chúng ta đơn độc vào trong, bên trong tất cả mọi thứ là chúng ta.
Trần Tín trực tiếp thích hợp, không chút khách khí nói ra.
Ha ha.
Không đợi thiếu nữ trả lời, bên cạnh Huyền Thanh Tông, sắc mặt thâm độc, khô gầy như que tuổi một dạng thiếu niên đi ra, âm ngoan nhìn đến Trần Tín, nói ra, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, tại đây có phần của ngươi nói chuyện sao?
Ân.
Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút thiếu niên, không xá cười, cũng không có tức giận, nhìn thiếu nữ một cái, chuyển thân nhìn về phía Triệu Long, Trương Hoài Kim nói ra, tại đây không có ta nói chuyện phần, đi thôi.
Vừa nói, Trần Tín liền chuyển thân hướng về chậm rãi hướng về đen ám sâm trong rừng đi tới.
Triệu Long, Trương Hoài Kim thấy tình thế, khỏe miệng kéo một cái, lộ ra khó tin thần sắc, Trần Tín cái này là hoàn toàn không cho thánh địa mặt mũi. Làm hình ảnh cưỡi hổ khó xuống, còn có thể như thế nào?
Một hồi than thở, chỉ đành phải đuổi theo Trần Tín bước chân.
Huyền Hắc Tông và người khác nhìn đến chuẩn bị rời đi Trần Tín, rồi rít chố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên một hồi, khó tin nhìn đến Trần Tín, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhìn cách đó không xa Trình Thư, lại nổi lên thần sắc do dự.
Dù sao Trình Thư rất mạnh.
Bên cạnh thánh nữ thấy tình thế, tuyệt vời gương mặt gắt gao lẫn nhau xúc, có một phương vị khác. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải dám không nể mặt nàng người, lửa giận trong lòng ngút trời. Nhưng liệt hổ quân phó tướng mộ địa đang ở trước mắt, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nàng không muốn bức bỏ mộ địa, cố nén lửa giận trong lòng, hướng về phía Trần Tín vẫn nộ quát, đứng lại.
Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt dừng bước, chuyển thân nhìn về phía nữ tử, nói ra, ngươi đồng ý.
Đúng. Nữ tử nghe vậy, nhíu mày lại, lẳng lặng đưa mắt nhìn Trần Tín. Nói ra, ngươi là Hôn Nguyên Tông người.
Tên gọi là gì?
Hừ. Trần Tín nghe vậy, không sợ chút nào, lẳng lặng nhìn thiếu nữ, mây nhạt phong khinh nói, hỏi hắn tên người chữ lúc trước phải tự giới thiệu đi.
Ngươi.
Thiếu nữ nghe vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, gò má trắng non trong nháy mắt đỏ bừng, cựu hận đưa mắt nhìn Trần Tín, thật lâu không nói.
Mọi người thấy một màn trước mắt, cảm thụ được thiếu nữ lửa giận, nhìn đến Trần Tín không cần thiết chút nào thần sắc, không khỏi hoảng sợ nuốt nước miếng một cái.
Hôn Nguyên Tông mạnh mẽ, nhưng cũng không dám đắc tội thánh địa, vô luận là giống như Triệu Long, Trình Thư những này Hôn Nguyên Tông con em cán bộ cao cấp, càng là đắc tội thánh địa người. Nghĩ không ra Trần Tín một cái không có danh tiếng gì người, hôm nay lại đem thánh địa đắc tội gắt gao.
Một lát sau, thiếu nữ thần sắc khó xem một chút Trần Tín, nói ra, ta là Vô Hận thánh địa, thứ năm thánh nữ, là thanh tử.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói, Hôn Nguyên Tông, Trần Tín.
Trần Tín.
Trình Thư nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, đây chẳng phải là người chính mình muốn tìm sao?
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến tức giận La Thanh Tử, chân mày cau lại, thản nhiên nói, thú vị.
Trần Tín.
La Thanh Tử nghe vậy, một hồi cắn răng nghiến lợi nhắc tới, phẫn hận nhìn đến Trần Tín, trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, nói một chút đi, ngươi muốn thủ lao là bao nhiêu?
Ngươi ra giá.
Trần Tín nhíu mày lại, trực tiếp nói.
Trần Tín là không có khả năng để cho đối phương biết mình tâm lý giá, lại nói hắn cũng không có tâm lý giá.
Ta ra giá.
La Thanh Tử nghe vậy, thật to đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chằm chằm Trần Tín. Nàng từ nhỏ tại thánh địa bên trong sinh hoạt, gặp qua lớn bao nhiêu chẳng diện.
Ở trong mắt nàng, Trần Tín chính là không muốn tiết lộ tâm lý giá.
Nhíu mày lại, La Thanh Tử phẫn hận nhìn đến Trần Tín, quyết tâm trong lòng, phẫn nộ quát, lượng bút chi phí cộng lại, 100 cái phẩm linh thạch.
Hô.
Mọi người nghe vậy, rối rít sững sờ, 100 cái phẩm linh thạch, không phải là số lượng nhỏ, dù sao rất nhiều người cả đời liền một khỏa linh thạch đều chưa từng thấy qua.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu phiếu, tờ cờ bên trong.
Cảm ơn các vị.
Cảm tạ. 10 phần cảm tạ.
Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 48, bước vào mộ địa.
Trần Tín nghe La Thanh Tử ra giá, đột nhiên kinh sợ, không khỏi chỉ cảm thấy thánh địa người quả nhiên có tiền, vẻ mặt căng thẳng, cố nén kinh ngạc.
Mình không thể bại lộ, nhíu mày lại, bất lộ thanh sắc, cùng La Thanh Tử mắt đối mắt lên.
Đây là một đợt đánh cờ.
La Thanh Tử cảm thụ được Trần Tín ánh mắt, không khỏi trong con ngươi thoáng qua một tia khác thường, chậm rãi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt.
Nàng là thánh nữ,
địa vị cao hơn, cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp dám nhìn mình theo cách này người. Bên cạnh Huyền Hắc Tông nam nhân nhìn đến La Thanh Tử tránh né ánh mắt, nhíu mày lại, trong tâm đột nhiên một lồi, phẫn nộ tự nhiên mà sinh. Trần mắt trừng mắt nhìn về phía Trần Tín, phẫn nộ quát, Trần Tín, 100 cái phẩm linh thạch, ngươi còn muốn như thế nào? Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn về Huyền Hắc Tông nam nhân, chỉ thấy nam nhân thần sắc phẫn nộ, ngưng mắt nhìn mình, nhưng dư quang lại thỉnh thoảng liếc La Thanh Tử, hiển nhiên nam nhân trước mắt yêu thích La Thanh Tử. Ghen. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, hài hước nói ra, ta không muốn như thế nào, tiểu xem các ngươi muốn như thế nào. Nam nhân nghe Trần Tín mà nói, chỉ cảm thấy đây hoàn toàn là chính là trêu đùa mình, nói khi không nói, nhíu mày lại, tức giận quá to, ngươi, im miệng, Hắc Du. Bên cạnh La Thanh Tử nhìn đến Hắc Du đích thực thần sắc, nhíu mày lại, không muốn nói chọc giận Trần Tín, hỏng đại sự của mình, tức giận đánh gãy Hắc Du nói. Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn Trần Tín, trầm mặc chốc lát, phẫn nộ quát, Trần Tín, 200 hạ phẩm linh thạch, hạ độ cao nhất rồi. 200? Làm sao có thể? Đúng vậy, một cái tiểu gia tộc của cải đánh giá cũng chỉ lựa bách linh thạch. Thánh nữ xuất thủ quá hào phóng rồi. Hướng theo La Thanh Tử dứt tiếng, mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc thảo luận. Bên cạnh Trương Hoài Kim nhìn đến Trần Tín, không khỏi lộ ra bội phục thần sắc, hắn sinh ra ở thương nhân thế gia, kiếm tiền đã rất lợi hại, nghĩ không ra Trần Tín càng thêm lợi hại. Ân. 200 hạ phẩm linh thạch. Trần Tín nghe vậy, nghe mọi người thảo luận, lộ ra nụ cười như ý. 200 hạ phẩm linh thạch, đã rất nhiều. Nhưng vì một cái phó tướng mộ địa đáng giá không? Vẻ mặt căng thẳng, trầm mặc chốc lát, nhìn về phía sốt ruột La Thanh Tử, không có hỏi nhiều, nói đơn giản, có thể. Được. La Thanh Tử nghe vậy, nhíu chặt chân mày trong nháy mắt thư giãn, lẳng lặng đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, dẫn đường đi. Ân. Dẫn đường. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt dâng lên một tia nghi hoặc, nói ra, đồ đạc của ngươi còn không cho ta. Sự tình xong sau đó, ta sẽ đưa cho ngươi. La Thanh Tử nghe vậy, thản nhiên nói, ta là thánh địa thánh nữ, nói lời giữ lời. Không được. Trần Tín nghe vậy, nói năng có khí phách nói, ngươi giao tiền, ta dẫn đường, đây là... Trần Tín. Bên cạnh Hắc Du nhìn đến Trần Tín như thế hoài nghi La Thanh Tử, đầu lâu rũ thấp, thần sắc khó coi vô cùng. Từng đạo táo bạo khí tức chậm rãi bay lên, hảo như núi lửa bạo phát một loại, yêu hận nói ra, ngươi dám hoài nghi La Thanh Tử, ngươi lại dám hoài nghi thánh địa thánh nữ. Hừ. Trần Tín thấy tình thế, cảm thụ được Hắc Du khí tức, nhíu mày lại, không sợ chút nào, cảm ứng trong lòng đất cương thi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Bầu không khí rất là ngưng trọng, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, ai cũng không dám nói chuyện. Trình Thư nhìn đến tình huống hiện trường, đưa mắt nhìn Trần Tín, không khỏi rất là tò mò, một cái luyện thể tứ trọng người, lại dám như thế rằng có một cái luyện thể cửu trọng nhân vật, lẽ nào Trần Tín có thể bùng nổ ra luyện thể cửu trọng chiến lược. Vẻ mặt căng thẳng, Trình Thư lộ ra một bộ chuẩn bị xem trò vui bộ dáng. Nếu mà Trần Tín thật có thể bùng nổ ra luyện thể cửu trọng thực lực, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Trần Tín quá mạnh mẽ. Tiểu Vãn xứng đôi Trần Tín, lương phối. Trình Thư. Hồ Lăng Thiên cảm thụ được hiện trường bầu không khí, nhíu mày lại, hắn và Trình Thư đều là luyện thể cửu trọng đứng đầu tu sĩ, đã mò tới thần thức phóng ra ngoài danh giới. Hắn đồng dạng có thể cảm nhận được, Trần Tín rất không bình thường. Nhíu mày lại, hướng về phía Trình Thư nói ra, không cần thiết xích mích. Ngươi đúng rồi giải thánh nữ, nàng nói 102. Hô. Trình Thư nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, Hồ Lăng Thiên là muốn làm người thuyết hòa, vẻ mặt căng thẳng, nếu đối phương tìm tới chính mình dù sao tại bên trong thể chế, hắn cũng không dám nhớ bác đối phương mặt mũi. Dù sao núi không chuyển, thủy chuyển, sớm muộn cũng có một ngày mọi người còn phải gặp nhau. Làm việc lưu lại một đường. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Trần Tín kiên định sát phạt thần sắc, không khỏi trong tâm một chảy, mình và Trần Tín cũng không hữu nghị, đối phương sẽ cho mình mặt mũi sao. Nhíu mày lại, nhìn đến Triệu Long, nói ra, ngươi đi khuyên nhủ Trần Tín, nếu mà thánh nữ không cho, ta thay thánh nữ bổ sung, không cần thiết xích mích. Ân. Triệu Long nghe vậy, kinh ngạc nhìn một chút Trình Thư, trong thần sắc tràn đầy hoài nghi. Dù sao 200 hạ phẩm linh thạch không phải là số lượng nhỏ, Trình Thư có thể lấy ra được sao? Vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Trình Thư thần sắc kiên định, than thở một tiếng, không hoài nghi nữa, đi tới Trần Tín bên người, nói ra, Thư ca, quên đi thôi, Trình Thư làm bên trong người chứng, nếu mà thánh nữ không cho, hắn cho. Trình Thư. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân nhìn về phía Trình Thư, đối phương là tông môn của mình đại lão, không thể nào trước mọi người quá nhiều quấy rầy. Nhíu mày lại, đi tới Trình Thư trước người, thần sắc nghiêm chỉnh nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Có thể. Trình Thư nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Được. Trần Tín nghe vậy, lập tức chuyển thân đối với La Thanh Tử nói ra, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. La Thanh Tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cảm ơn nói ra. Hừ. Bên cạnh Hắc Du nghe vậy, lạnh rên một tiếng, thu hồi khí thế, chuyển thân ly khai. Lập tức mọi người không nói nữa, hiện trường lần nữa vô cùng an tĩnh. Trương Hoài Kim nhìn đến mọi thứ bụi trần lắng xuống, nhíu mày lại, ý thức được hôm nay Trần Tín ngay đầu. Nhất thiết phải nói cho Trần Tín địa chỉ, ngược lại La Thanh Tử và người khác cũng không biết đạo cụ thể là ai biết lộ tuyến. Lập tức hốt hoảng đi tới Trần Tín bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, thác nước rơi xuống cái thứ ba đợt sóng phía dưới, lòng sông bên trên, hướng phải đổ tứ bộ, có một bóng tối bản, xốc lên, bước vào là được. Tinh như vậy xác thực. Trần Tín nghe vậy, ngạc nhiên một hồi, không khỏi trong tâm rất là bội phục Trương Hoài Kim, nói ra, là cái người làm đại sự. Trương Hoài Kim nghe vậy, tức giận trắng mặt nhìn Trần Tín một cái. Đi thôi. Trần Tín không để ý đến Trương Hoài Kim ánh mắt, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía La Thanh Tử bọn người nói đến, lập tức hướng về thác nước đi tới. Mọi người thấy tình thế, rồi rít đuổi theo Trần Tín nhịp bước. Một lát sau, mọi người đi tới bên cạnh thác nước. Chỉ thấy bọt nước văng khắp nơi, vô số hơi nước mù mịt bốn phía, rất là mỹ lệ. Trần Tín hướng về phía thác nước một hồi quan sát, một lát sau, tập trung nơi thứ ba đợt sóng, chỉ đến đợt sóng, nói ra, lặn xuống nước, rơi vào lòng sông, hướng phải tứ bộ, xốc lên mặt đất bóng tối bản, bước vào là được. Mọi người nghe vậy, rồi rít nhíu mày lại, cũng bị chính xác như vậy địa điểm, kinh ngạc đến, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía mặt nước một hồi quan sát. Phù phù. Giữa lúc mọi người quan sát mình, chỉ thấy Hắc Du tung người nhảy một cái, sốt ruột lặn xuống nước. Đen Du bên cạnh luyện thể lục trọng tu sĩ, theo sát phía sau, rồi rít rơi vào trong nước. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 49, Mê Cung. Ha ha. Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, không khỏi ý vị sâu xa nhìn về phía La Thanh Tử. Hiển nhiên Hắc Du chuẩn bị cấp trước một bước tiến vào bên trong, ý muốn cấp lấy vật phẩm, cho La Thanh Tử lấy lòng. Đưa mắt nhìn La Thanh Tử, chỉ thấy La Thanh Tử trong thần sắc tràn đầy cấp bách, hiển nhiên nàng không phải là chỉ là muốn tại trong nghĩa địa thu được chút bảo vật. Càng giống như là, nàng biết rõ trong nghĩa địa có gì vật, nàng muốn chiếm lấy việc của người nào đó riêng biệt vật phẩm. Phù 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 phù. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, chỉ thấy Hồ Lăng Thiên, La Thanh Tử và người khác rối rít lặn xuống nước trong nước. Ngậy. Trần Tín thấy tình thế, ngạc nhiên một hồi. Chuyện tốt không tại cấp bách bên trên, dục tốc bất đạt, nếu ban đầu Trương Hoài Kim đi vào, không dám thăm dò, vậy đã nói rõ bên trong có nguy hiểm, không ngại để bọn hắn trước tiên tìm một chút. Khẽ mỉm cười, kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt nước, không có hành động. Triệu Long, Trương Hoài Kim, Trình Thư ba người thấy tình thế, cũng tương tự không có hành động, lặng lặng cùng đợi Trần Tín phát hiệu lệnh. Chẳng biết lúc nào, trong tiềm thức, bọn hắn đã vì Trần Tín như thiên lôi sai đầu đánh đó rồi. Một lát sau, Triệu Long thấy Trần Tín từ đầu đến cuối không hành động, không khỏi nhíu mày lại. Đi tới Trần Tín bên cạnh, tò mò nói ra, đánh tính lúc nào hành động. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn sát trời một chút, ý thức được ít nhất đi qua một khắc đồng hồ, thản nhiên nói, không sai biệt lắm, chắc hẳn bọn hắn đã đem nguy hiểm dọn dẹp sạch sẽ rồi. Phù phù. Dứt lời, vẻ mặt căng thẳng, nổi lên linh lực, mù mịt toàn thân, bảo đảm quần áo sẽ không đánh ướt, trước tiên nhảy xuống nước. Triệu Long và người khác thấy tình thế, rối rít nhíu mày lại, bận rộn lo lắng đuổi theo. Trong nước, Trần Tín một hồi lặn xuống nước, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một hang đá khổng lồ. Hang đá rất là kỳ diệu, theo lý thuyết có hang đá sau đó, nước gợn hẳn truyền vào trong đó, nhưng nơi này thủy lại không chút nào truyền vào trong đó, tựa như bị một đạo màng mỏng cắt đứt. Đi. Trần Tín nhìn đến hang đá, cảm thụ được bên cạnh Triệu Long và người khác đến, vẻ mặt căng thẳng, hướng về hang đá bơi đi. Xuyên qua hang đá, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hồi đen nhèm, đại não hoảng hốt, tựa như mặc việc không giữa một loại, hoa mắt vắng đầu. Theo sát, thân thể đột nhiên một rơi, tựa như thất trọng một loại thần tốc rơi xuống. Ân. Trần Tín mấy người cảm thụ được thất trọng. Vẻ mặt căng thẳng, thật nhanh mở mắt ra, điều chỉnh khí tức, rơi xuống mặt đất, đứng trong đó. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mình cùng người khác xuất hiện ở một tòa trong nhà đá, hai bên, sau lưng, đỉnh đầu, dưới chân, đều là tường đá, chỉ có trước người xuất hiện một đầu tường đá đắp đường lót gạch. Mê Cung. Trần Tín thấy tình thế, tò mò nhìn về phía Trương Hoài Kim nói ra, ngươi bên trên tới là bộ dáng kia sao? Đúng. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đối với Trần Tín nói ra, các ngươi cảm thụ một chút trong không khí khí tức. Trong này có thiên nguyên cảnh khí tức. Ta đối với loại nguy hiểm này khí tức rất là mẫn cảm. Trần Tín mấy người nghe vậy, rối rít nhíu mày lại, bắt đầu cảm ứng. Chỉ thấy Trần Tín khí tức lắng đọng, một hồi cảm thụ, trong nháy mắt nhíu mày lại, đột nhiên kinh sợ. Khí tức này có chút hiểu rõ, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng mình cũng không nhớ ra được. Đột nhiên mở mắt ra, đưa mắt nhìn Trương Hoài Kim, không khỏi nhớ lại Trương Hoài Kim ban đầu mà nói, nơi này là liệt hổ quân phó tướng mộ địa. Chẳng lẽ là mình mơ hồ rồi? Hẳn đúng là. Trần Tín suy nghĩ, trong tâm nhàn nhạt từ nói, rất có thể kia bốn cỗ cương thi khí tức. Ta cảm nhận được. Giữa lúc Trần Tín nghi hoặc thời khắc, đồng nhiên Trình Thư âm thanh vang dội. Chỉ thấy Trình Thư vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trần Tín, nói ra, ta có thể cảm nhận được, cổ khí tức này rất là cường đại, ít nhất là thiên nguyên cảnh. Ân. Bên cạnh Triệu Long thấy tình thế, nhíu mày lại, hắn không có Trương Hoài Kim su cắt tị hung bản lãnh, tu vi cũng so với thấp hơn, không thể cùng Trình Thư so sánh. Nếu Trình Thư cùng Trương Hoài Kim đều như vậy nói, hắn liền không nữa cảm thụ. Vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ nhìn về phía Trần Tín, chờ đợi Trần Tín quyết định, dù sao siêu việt thiên nguyên cảnh tồn tại, không phải bọn hắn có thể đối phó. Trần Tín nghe Trình Thư ngôn ngữ, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, nhìn về đường lót gạch, nói ra, đã như vậy, mọi người liền cẩn thận một chút, dọc theo đầu này đường lót gạch, tận lực không cần đi tán, nếu mà đợi gặp được La Thanh Tử và người khác thi thể, chúng ta liền lập tức rời khỏi. Mình ở bên ngoài chờ rồi lâu như vậy, không phải là chờ không, chính là để cho La Thanh Tử và người khác dò đường. Trình Thư và người khác nghe vậy, lập tức gật đầu một cái, không khỏi cảm giác Trần Tín rất lợi hại, tựa hồ mỗi một bước, hắn đều tính tới rồi. Dứt lời, bốn người lập tức hướng về đường lót gạch đi tới. Trên đường hành tẩu, một lát sau, phía trước xuất hiện một đạo quẹo cua, mọi người thấy tình thế, không chút do dự dọc theo đường lót gạch quẹo cua đi qua. Vừa mới quẹo cua, mọi người rối rít bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy một đầu hành lang rất dài bên trên, xuất hiện vô số ngã ba, lộ vẻ lại chính là mê cung. Trên hành lang, La Thanh Tử và người khác đứng ở trong đó một đạo ngã ba khoảng, rất là do dự, không biết nên hướng nơi nào đi. Ngậy! Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt ngạc nhiên, mình dò đường người công cụ hết rồi. Ôi! Than thở một tiếng, thu hồi tâm tình, lập tức thoải mái hướng đi La Thanh Tử và người khác. Trần Tín, ngươi đã tới tại đây, nói cho ta làm sao đi. La Thanh Tử thần sắc gấp gáp, nói năng có khí phách nói. Đi như thế nào? Trần Tín nghe vậy, một hồi vô cùng kinh ngạc, mình nào biết đâu rằng đi như thế nào. Vẻ mặt căng thẳng, hài hước nói ra, muốn biết sao? Nói. La Thanh Tử nhìn đến Trần Tín thần sắc, tràn đầy không nhanh, nhưng mình trước mắt cần Trần Tín, không thể trở mặt, lớn tiếng nói. Hừ. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến La Thanh Tử khuôn mặt, trong ánh mắt đồng dạng thoáng qua vẻ không thích, nói ra, ngươi muốn biết. Nhưng nhất thiết phải đưa tiền. Ta đi. Lại là tiền. Đây Trần Tín là rơi xuống tiền trong mắt sao? Nhiều lần đều là tiền, có ý tứ sao? Có thể hay không phát huy một hồi tinh thần? Mọi người nghe Trần Tín chính là lời nói, trong nháy mắt ghét bỏ nghị luận. A, Trương Hoài Kim và người khác nghe vậy, rối rít ngạc nhiên một hồi, bọn hắn biết rõ Trần Tín căn bản không biết đi như thế nào, nhưng dù vậy, Trần Tín đều còn muốn bắt chẹt La Thanh Tử. Quả thực quá yêu tiền đi. Trần Tín, ngươi cản rỡ. Giữa lúc mọi người nghị luận thời khắc, chỉ thấy Hắc Du thần sắc và mèo, cau mày, tựa như di động hỏa như núi, tay cầm trường đao, nổi giận đùng đùng thẳng hướng Trần Tín. La Thanh Tử nhìn đến Hắc Du xuất thủ, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín là trước mắt duy nhất một cái biết rõ lộ tuyến người, không thể giết đối phương. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt phẫn nộ quát, dừng tay. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Hắc Du đã tới Trần Tín bên người, trường đao giơ lên cao, bất cứ lúc nào rơi xuống. Dù sao Hắc Du chính là luyện thể cựu trọng tu sĩ, tốc độ không phải bình thường nhanh. Ác quỷ, điều phối linh lực, đối phương là luyện thể cựu trọng tu sĩ, nhất thiết phải chặn. Trần Tín nhìn đến Hắc Du trường đao, nhíu mày lại, ý thức được gần dựa vào bản thân căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào ác quỷ đối với linh lực phân phối. Vẻ mặt căng thẳng, năm ngón tay thành quyền, đột nhiên một quyền vung ra, ngũ thú quyền ra, trong phút chốc, một đạo hổ gầm vang vọng bốn phía, đinh tai nhức óc. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nhà đá. Tín gia, ta văn ngươi, không muốn hành hạ ta, ta vừa mới khôi phục tinh thần. Ác quỷ nghe Trần Tín ngôn ngữ, cảm thụ được Hắc Du tới đánh trường đao, khóc không ra nước mắt, trong tâm chỉ muốn chửi thề. Nhưng lại không thể làm gì, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên bắt đầu điều phối linh lực, trong nháy mắt đem đan tạ nạ cả toàn bộ linh lực rút ra, tuôn hướng năm đấm. Vành! Quyền đao đụng nhau, trong nháy mắt phát ra một hồi nổ vang, thế quân đối đầu. Làm sao có thể, hắn chỉ là một cái luyện thể cảnh tứ trọng tu sĩ cư nhiên chặn lại luyện thể cảnh cửu trọng công kích. Hắn là làm được như thế nào? Xem ra đây Trần Tín không bình thường. Mọi người thấy thế quân lực địch hai người, rối rít một tràng thốt lên. Hô! Trình Thư nhìn đến một màn trước mắt, cả người trong nháy mắt ngây người như phỗng. Vào giờ phút này, hắn cuối cùng biết rõ vì sao thần thức sẽ nói cho hắn biết, Trần Tín không bình thường. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng chắc chắn Ngự Phong Tử ban đầu mà nói, hắn tin tưởng Trần Tín có thể giải quyết mình tu luyện tai hại. Một cái luyện thể tứ trọng tu vi, chặn luyện thể cửu trọng công kích người, còn có cái gì không làm được? Ta đi. Cách đó không xa, Hồ Lăng Thiên nhìn trước mắt Trần Tín, cặp mắt trợn trừng lên. Đột ngột vô cùng, trong thần sắc tất cả đều là khó có thể tin. Dựa vào luyện thể tứ trọng tu vi ngăn cản luyện thể cửu trọng công kích, đây quả thực là kinh thế hai tục. Mọi người rối rít tập trung Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín tuy rằng ngăn cản công kích, nhưng là sắc mặt tái nhợt, thở hững hộp, hiển nhiên hắn hôm nay cũng không hơn gì. Nghịch thiên như thế tuyệt kỹ, nhất định phải trả giá thật lớn. Ác quỷ cảm thụ được không ngừng hít thở sâu Trần Tín, nhíu mày lại, khẩn trương nói, "Tín gia, ta không có biện pháp, tu vi của ngươi quá thấp, linh lực căn bản chưa đủ." Chỉ có thể duy nhất một lần rút sạch toàn bộ linh lực. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, hắn cũng biết ác quỷ tận lực, dù sao vô luận ác quỷ có bao nhiêu người tiên, cũng không cách nào đánh vỡ tu vi giam cầm. Sao? Đen Du nhìn đến Trần Tín chặn mình công kích, nghe mọi người nghị luận, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, tựa như bị vô cùng nhục nhã. quay đầu nhìn về phía La Thanh Tử, chỉ thấy La Thanh Tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn đến mình.
A, Đen Du thấy tình thế, hắn không tiếp thụ nổi mình người yêu cư nhiên như thế ghét bỏ mình, tức giận đưa mắt nhìn Trần Tín, quát to, ta phải giết ngươi.
Thanh tịnh và đẹp đẽ chạm một tiếng quát lên, Hắc Du lần nữa cơ đao thẳng hướng Trần Tín.
Đen Du,
La Thanh Tử thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Trần Tín thần sắc, hiển nhiên Trần Tín không có thể kiên trì rồi.
Trần Tín không xảy ra chuyện gì, chiêu thứ nhất đã để ngươi xuất thủ, chiêu thứ hai tuyệt đối không cho phép.
Thân hình nhất lăng, tung người nhảy một cái, đi đến Trần Tín trước người, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, vô tình kiếm, trực tiếp vung kiếm chống đỡ Hắc Du.
Trần Tín nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, gần trong gang tấc La Thanh Tử, chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền vào hơi thở, đột nhiên sững sờ, nhìn đến La Thanh Tử vung kiếm, rất là vô cùng kinh ngạc, nghĩ không ra La Thanh Tử cư nhiên sẽ bảo vệ mình.
Đen Du nhìn đến La Thanh Tử, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt dâng lên một tia nhu tình, nhưng mà vừa nhìn La Thanh Tử tới đánh trường kiếm, trong nháy mắt nhu tình hóa thành phẫn nộ, không cam lòng. Hắn không nghĩ ra mình là bảo vệ La Thanh Tử, mà La Thanh Tử nhưng phải chống đỡ mình.
Các ngươi đôi cậu nam nữ này,
đi chết đi.
Đen Du thần sắc không cam lòng, phẫn nộ đến cực điểm, theo bản năng cơ đao mà xuống.
Vành.
Trong phút chốc, đao kiếm đụng nhau, bụi mờ nổi lên bốn phía, đột nhiên bạo tạc, một hồi nổ vang.
Trong khoảnh khắc, bốn phía tường thể không ngừng chấn động, tựa như muốn trời long đất lỡ.
Luyện thể cảnh cựu trọng một kích toàn lực, không thể khinh thường.
Mọi người cảm thụ được song phương chiến đấu uy lực, không khỏi rất gấp gáp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bụi mờ, đặc biệt là Hồ Lăng Thiên và người khác, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là đồng minh.
La Thanh Tử cùng Hắc Du khoảng chiến đấu, bất luận người chết người bị thương, hướng bọn hắn lại nói đều không phải là chuyện tốt.
Ầm.
Giữa lúc mọi người khẩn trương thời khắc, đột nhiên trong bụi mù lần nữa phát ra một hồi đánh về, trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trương Hoài Kìm đám người và Hồ Lăng Thiên và người khác cách nhau trên hành lang, dài chừng 10m con đường không ngừng sụp đổ, một phiến hư vô hiển lộ.
A.
Theo sau đó, hai đạo âm thanh thảm thiết truyền đến, chỉ thấy hai đạo cái bóng rơi vào hư vô bên trong.
Mọi người nghe âm thanh, ý thức được là La Thanh Tử cùng Trần Tín âm thanh, rồi rít miệng há thật to, ngây người như phỗng.
Rơi vào hư vô còn có thể sống sao?
Ầm.
Đột nhiên trong bụi mù một tràng tiếng xé gió truyền đến.
Chỉ thấy Hắc Du thân ảnh đột nhiên rời khỏi, xuyên qua bụi mờ, đi đến sụp đổ ranh giới, thần sắc thống khổ nhìn về hư vô, hô lớn, Sanh tử, thật xin lỗi, là lỗi của ta.
Mọi người thấy thống khổ Hắc Du, rối rít không nói gì.
Đều tại các ngươi.
Trình Thư, đều là các ngươi lỗi.
Đen Du thở hổn hển nhìn đến hư vô đối diện Trình Thư và người khác, tức giận hô lớn.
Trình Thư và người khác nghe vậy, một hồi bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Hắc Du là hắn sao là đồ điên, nhưng vừa nhìn cách nhau hư vô, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Luyện thể cảnh tu sĩ vô pháp phi hành, căn bản vượt qua không giải như thế hư vô.
An tĩnh, trong nháy mắt mọi người lâm vào an tĩnh bên trong.
Làm sao bây giờ?
Trần Tín chết.
Triệu Long trầm mặc đã lâu, nhìn về phía Trương Hoài Kim cùng Trình Thư, thản nhiên nói.
Trương Hoài Kim, Trình Thư nghe vậy, thần sắc vô cùng bi thương mặc, trầm mặc đã lâu, bất đắc dĩ nói, không biết.
Vậy chúng ta bây giờ là lui về, vẫn là bước vào ngã ba.
Triệu Long thấy tình thế, tò mò dò hỏi, mất đi Trần Tín, ba người thật giống như mất đi tâm phúc.
Ôi!
Trình Thư nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái ngã ba, nói ra, đến cũng đến rồi, đi xem một chút đi.
Đuổi ở bên ngoài những người đó kết thúc lúc trước lui về là được.
Vừa nói, Trình Thư tùy ý chọn gặp một đầu ngã ba đi bước vào, Trương Long, Trương Hoài Kim thấy tình thế, theo sát phía sau.
Hồ Lăng Thiên nhìn đến Trình Thư và người khác biến mất, nhíu mày lại, rất là bất đắc dĩ, nhìn một chút quỳ xuống đất không dậy nổi Hắc Du, khinh thường lắc đầu, không để ý đến, mang theo Huyền Thành Tông hai tên đệ tử, tùy ý lựa chọn một đầu xóa đường đi tới.
Mọi thứ bụi trần lắng xuống.
A!
Một tiếng kêu hoảng sợ vang dội.
Chỉ thấy một tòa trong nhà đá, Trần Tín đột nhiên từ mặt đất thức tỉnh, ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tứ phía vòng tường gắt gao phong bế, tựa như một tòa ngục giam.
Duy nhất kỳ quặc địa phương chính là mỗi một đạo trên tường đều tràn ngập chiến đấu vết chảy.
Người đã tỉnh.
Đột nhiên một cái thanh âm tại Trần Tín vang lên bên tai.
Trần Tín nghe vậy, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản mỹ lệ hào phóng La Thanh Tử toàn thân quần áo hỗn loạn, tóc rơi lả tả, trong thần sắc tràn đầy mệt mỏi, sa sút tinh thần vô cùng.
Ngươi làm sao vậy?
Trần Tín nhìn đến bộ dáng như thế La Thanh Tử, không khỏi tò mò dò hỏi.
La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, nơi này là một nơi phong bế nhà đá, chúng ta cụ thể làm sao tới đây, ta cũng không biết. Ta đã thử qua lợi dụng công kích phá hư tường thể, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ.
Hơn nữa chúng ta đã tại đây vượt qua 10 ngày.
Ra không được.
Trần Tín nghe La Thanh Tử mà nói, trong nháy mắt ngạc nhiên, nếu mà không thể đi ra ngoài, kia mình làm thế nào?
Lẽ nào cùng La Thanh Tử tại đây sinh con dưỡng cái, nuôi một đám nhãi con A?
Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 51, tâm sự.
Suy nghĩ, Trần Tín không khỏi than thở một tiếng, nhanh chóng từ bỏ những này không có quy củ ý nghĩ, đưa mắt nhìn La Thanh Tử, tò mò nói ra, làm sao ngươi biết đi qua 10 ngày, tại đây có thể nhìn thấy mặt trời lên xuống sao?
Không thể.
La Thanh Tử thần sắc lạnh nhạt nói, ta đếm, trong tâm mặc niệm con số. Đến bây giờ, ta đếm 879,000013 con số.
Ta ngày trước tại Thánh Địa thì tính qua, một canh giờ đại khái có thể cân nhắc 7.200 con số, một ngày là 86.400 con số, cho nên chúng ta bây giờ đang ở ngày thứ 10 thêm một chút.
A, Trần Tín nghe vậy, ngạc nhiên một hồi, ai không gì nghiên cứu cái này a?
Không thể không bội phục La Thanh Tử nghị lực, càng không khó tưởng tượng La Thanh Tử tại Thánh Địa thì, có bao nhiêu rảnh rỗi.
Dứt lời, hai người đều lâm vào an tĩnh bên trong, dù sao hai người là quan hệ thù địch, đều nhìn đối phương không vừa mắt, bầu không khí rất là lúng túng.
Trầm tĩnh chốc lát, Trần Tín nhíu mày lại, nhìn về phía La Thanh Tử, nói ra, trò chuyện một chút đi.
Ngược lại cũng là nhàn rỗi.
A,
La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, đúng là, tại trong hoàn cảnh như vậy, không nói lời nào, sẽ bị biệt tử.
Tức giận cười một tiếng, ghét bỏ nhìn về phía Trần Tín, nói ra, ngươi vì sao như vậy tham tài?
Tham tài.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt quái lạ, trầm tư chốc lát, nhớ lại lúc trước mọi thứ, lúng túng cười, nói ra, nói thế nào?
Cái này cần từ vừa mới bắt đầu nói đến.
Trần Tín ngắm nhìn bốn phía, như thế cảnh tượng bên dưới, tính kế cũng là hưởng công, trực tiếp công bằng, nói ra, ta sinh ra ở một cái tiểu gia tộc. Phụ thân sớm đã sớm chết đi tới, nhị thúc đoạt quyền, lo lắng ta xoay mình, cho nên chưa bao giờ cho ta tu luyện tài nguyên.
La Thanh Tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, loại gia tộc này đấu tranh quá phổ biến.
Cho dù nhị thúc đem ta đưa đến Hôn Nguyên Tông.
Trần Tín nhíu mày lại, thần sắc bi thương mặc nói, hắn cũng là muốn thông qua Hôn Nguyên Tông cạnh tranh đấu tướng ta giết chết.
Đáng tiếc, ta không có tức thời ý của hắn, không chỉ giết hắn an bài người, còn vượt qua Hôn Nguyên Tông ngoại môn loạn đấu.
La Thanh Tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, Hôn Nguyên Tông ngoại môn loạn đấu rất là nổi danh, thậm chí đưa tới một ít đại tông môn nói theo.
Hơn nữa ta còn có mẫu thân ở trong gia tộc, cho nên ta phải cường đại, nhất thiết phải sống sót, nhất thiết phải tự nghĩ biện pháp dễ rủa cướp tài nguyên.
La Thanh Tử nghe vậy, gật đầu một cái, vào giờ phút này, hắn cuối cùng biết rõ vì sao Trần Tín như thế tham tiền, bị buộc.
Vẻ mặt căng thẳng, nhàn nhạt cười một tiếng, vẻ mặt bội phục nói ra, ngươi thật là lợi hại.
Hắc.
Trần Tín nghe vậy, nhìn đến La Thanh Tử ánh mắt, khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói ra, ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta là có thê tử người.
La Thanh Tử nghe vậy, trong nháy mắt trên mặt nổi lên một tia hưng ngợn, Trần Tín là cái thứ nhất dám tùy tiện không kiêng sợ nhìn người của chính mình, cũng là cái thứ nhất dám theo mình như thế người thích đùa.
Không khỏi trong tâm dâng lên một tia sóng gợn, nghi ngờ nói ra, ngươi có thê tử?
Đúng vậy.
Trần Tín nhíu mày lại, ngửa mặt trông lên đỉnh đầu phiến đá, nói ra, cái này cũng là sở dĩ ta tham tiền cái nguyên nhân thứ hai.
Ân.
La Thanh Tử nghe vậy, trong tâm càng hiếu kỳ hơn.
Ban đầu nhị thúc ta vì để phòng ta cùng những gia tộc khác thông gia, mượn dùng thê tử nhà mẹ lực lượng cướp đoạt gia chủ chi vị.
Trần Tín vừa nói, khinh thường cười một tiếng, tiếp tục nói, liền thiết kế để cho ta cưới một cái cô gái bình thường.
Nhưng chính là cái này cô gái bình thường, đối với ta rất tốt.
Trần Tín thần sắc bi thương mặc nói, ta lúc ban đầu vô dụng, vô cùng hung ác, nhưng nàng vẫn đối với ta không rời không bỏ.
Thẳng đến quãng thời gian trước, ta triệt để tỉnh ngộ, thay đổi.
Trần Tín nhíu mày lại, nói ra, có lẽ cũng là bởi vì cái này thay đổi, nàng lại xa cách ta.
Nàng đi tới Hôn Nguyên Tông đan dược đường, nghe nói bởi vì tư chất rất tốt, liền cùng ta giải trừ quan hệ vợ chồng.
Trần Tín nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy bi thương mặc.
Giải trừ quan hệ vợ chồng.
Vì sao?
Ngươi không có cảm thấy có gì kỳ hoặc sao?
La Thanh Tử nghe Trần Tín ngôn ngữ, chân mày khẩn túc, không ngừng suy nghĩ, nói ra, ngươi khi đó phế vật, vô dụng thì, nàng đều không rời không bỏ, ngược lại ngươi thay đổi tốt hơn, nàng lại ly khai.
Đây không hợp với lẽ thường.
Đúng.
Trần Tín nhíu mày lại, nói ra, ta cũng cho rằng như thế, nhưng ta thực lực bây giờ không đủ để thăm dò những này, cho nên ta phải cướp đoạt tài nguyên, mau sớm trưởng thành. Mau sớm đi thăm dò những này.
La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, nghe Trần Tín muốn đi tìm thê tử của mình, không khỏi trong tâm nổi lên một tia thương cảm, lẳng lặng không nói gì.
Trần Tín thấy tình thế, hơi sừng sờ, cảm thụ không khí an tĩnh, không xá nói, ta cảm giác ngươi tựa hồ biết rõ chỗ ngồi này trong mộ địa có vật gì, hơn nữa ngươi tìm kiện kia vật phẩm.
La Thanh Tử trầm mặc chốc lát, Trần Tín đều công bằng rồi, nàng cũng không có ưa mèo, nói ra, Vô Hận Thánh Địa tổng cộng có 10 vị thánh nữ. Ta là Vô Hận Thánh Địa thứ 5 thánh nữ thì tương đương với tông môn trưởng môn đệ tử thân truyền. Mỗi một vị thánh nữ cũng có thể tương lai thừa kế thánh địa.
La Thanh Tử vừa nói, thần sắc thay đổi rất là bi thương mặc, tiếp tục nói, nhưng thánh nữ khoảng cũng có cạnh tranh, dù sao ai cũng nhớ thừa kế thánh địa.
Hơn nữa từ kỳ trước thánh nữ gặp phải đến xem, chỉ cần không có thừa kế thánh địa thánh nữ, đến cuối cùng đều sẽ chết thảm.
La Thanh Tử nhíu mày lại, nói ra, cho nên thánh nữ khoảng cạnh tranh dị thường kịch liệt.
Lần này thánh nữ đã chết nhiều cái. Hơn nữa ta cái thánh nữ này chi vị cũng là thừa kế người khác.
La Thanh Tử thản nhiên nói, hơn nữa cái khác thánh nữ sau lưng đều có tương ứng thế lực nâng đỡ. Mà ta bởi vì đạt được thánh nữ chi vị hơi trễ, thế cho nên không có người theo dõi, cho nên nằm ở thánh nữ bên trong nhất thế yếu. La Thanh Tử nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta từ 10 tuổi đảm nhiệm thánh nữ, liền bắt đầu du tẩu khắp nơi tông môn, hy vọng có thể đạt được chống đỡ. Nhưng mà cho tới bây giờ lại chỉ đạt được rồi Huyền Hắc Tông cùng Huyền Thanh Tông chống đỡ, hơn nữa hai người bọn họ tông đều là lập lờ nước đôi. La Thanh Tử vừa nói, thảm đạm cười một tiếng, nói ra, đây cũng là vì sao ta đối mặt Hắc Dù theo đuổi, không dám cự tuyệt nguyên nhân. Hắn là Huyền Hắc Tông trưởng lão hậu duệ, ta sợ cự tuyệt sau đó, mất đi Huyền Hắc Tông ủng hộ. La Thanh Tử nhíu mày lại, tiếp tục nói, Liệt Hổ quân quân đội thứ hai quân tướng bên trong, tương truyền có một kiện tên là Trường Sinh Đỉnh bảo vật, nghe nói chính là luyện đan tuyệt hảo đan lô. Ta muốn chiếm lấy hắn, cùng Thanh Sơn Tông giao dịch. Thanh Sơn Tông là thanh mục thánh địa phía dưới, duy nhất một cái đang luyện đan bên trên có thể địch nổi thanh mục thánh địa tông môn. Nhưng bọn hắn thiếu hụt tuyệt đỉnh đan lô, cho nên ta muốn thông qua đan lô đổi lấy ủng hộ của bọn họ. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, nhíu mày lại, nhìn đến thần sắc bi thương Mạc La Thanh Tử, khích lệ nói, nếu như có thể ra ngoài, ta phải thành lập một tổ chức chuyên môn ủng hộ ngươi. Cái tổ chức này danh tự liền gọi Rơm Dạ, lấy ý Rơm Dạ cứu mạng. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 52, cương thi xuống tới. Rơm Dạ, tổ chức. La Thanh Tử nghe vậy, không xá cười, vẻ mặt hoài nghi, trêu ghẹo nói, một cái mới xây tổ chức hữu dụng sao? Hữu dụng sao? Trần Tín nghe vậy, đồng dạng trêu ghẹo nói, đem sao chữ loại trừ. Ta cho ngươi biết. Trần Tín thần sắc nghiêm chỉnh nói, một cái thế lực mới, có thể kèm theo của ngươi phát triển mà trưởng thành, chỉ cần chúng ta rút ra một ít có tiềm lực người. Chớ quên, đại thiên thế giới, không thiếu thiên tài, chỉ thiếu phát hiện thiên tài con mắt. Trần Tín vừa nói, nhíu mày lại, thở dài nói, có nhiều thiếu thiên mới bởi vì không có tài nguyên, cuối cùng cả đời hèn hạ vô vi. Mà chúng ta muốn làm chính là phát hiện những thiên tài này. Mọi người lẫn nhau dựa vào, nâng đỡ lẫn nhau, góp phần tài nguyên, cùng nhau trưởng thành. Nếu mà những người này trưởng thành, ta tin tưởng đủ để cho toàn bộ tu sĩ giới người sợ hãi. Trần Tín nhíu mày lại, tự tin nói ra, cái thế giới này không sợ những cái kia người nổi danh, cũng không sợ những cái kia có thế lực người. Chỉ sợ những cái kia không có thế lực, còn thực lực mạnh mẽ, tiềm lực thật lớn, du tẩu các phe người. La Thanh Tử nghe vậy, gật đầu một cái, đúng là, ban đầu có chút tán tu đi đến thánh địa thời điểm, thánh địa thánh chủ đều sẽ đích thân ra mặt tiếp đãi. Những người này vô khiên vô quải, ai cũng không dám đắc tội. Trần Tín nhíu mày lại, tiếp tục nói, một khi đắc tội sau đó, bọn hắn liền sẽ giống như rắn mai phục ở trong bóng tối, không ngừng ám sát tông môn đệ tử. Thậm chí có chút chấp niệm rất sâu, biến thái người, sẽ giết đến một cái tông môn phong bế sân môn. Trần Tín vừa nói, khẽ mỉm cười, loại chuyện này, đồ đệ của hắn đã làm qua, một người tên là Hàn Cẩm Hổ tiểu tử. Tiểu tử kia ngon độc, đủ cay, cũng thông minh. Biết rõ bước vào người khác sơn môn sau đó, sẽ lọt vào thế yếu, dứt khoát liền đợi tại bên ngoài sơn môn, người nào dám ra đây, liền giết hay. Thằng đến đem người khác giết tới tự bế. La Thanh Tử nhìn đến Trần Tín thần sắc kiên định, trong tâm lần nữa dâng lên một tia sóng gợn, lần đầu tiên có người vì chuyện của nàng phí tâm, hơn nữa đối phương cái gì cũng không đủ. Vẻ mặt căng thẳng, nổi lên một tia nụ cười ngọt ngào, cảm ơn nhìn về phía Trần Tín, nói ra, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, tự tin nói ra, ngươi tin tưởng ta liền hảo. Ta tin tưởng ngươi. La Thanh Tử nghe vậy, bình tĩnh vừa nói, lập tức nhìn bốn phía, trong nháy mắt vui vẻ quét một cái sạch, nói ra, chính là chúng ta ra không được. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bốn phía, đột nhiên thần thức chìm xuống, cảm ứng bốn phía. Chỉ thấy mình cùng bốn cỗ cương thi liên hệ rất là yếu ớt, đột nhiên nhíu mày lại, cảm ứng thể nội, trong nháy mắt ý thức được linh lực của mình không có khôi phục, thế cho nên cảm ứng rất là yếu ớt. Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía La Thanh Tử kinh hô, cho ta một khối linh thạch. Linh thạch. La Thanh Tử nghe vậy, không xá cười lên, nghi hoặc nhìn Trần Tín, lẽ nào Trần Tín lúc trước đều là đang dối gạt mình, hắn nói nhiều như vậy, chỉ là vì linh thạch. Ta khôi phục linh lực, có thể sẽ có biện pháp ra ngoài. Trần Tín nhìn đến La Thanh Tử biểu tình nghi hoặc, đột nhiên một hồi bất đắc dĩ, mình có như vậy không thể tin sao. Nga. La Thanh Tử nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng nội tâm lại sớm đã không có phản cảm chi sắc, chậm rãi từ trong túi đựng đồ lấy ra linh thạch, ném cho Trần Tín. Khỏa này linh thạch, tính tại ngươi nợ món nợ của ta bên trong. Trần Tín nhận lấy linh thạch, kích động vừa nói, lập tức trong tay linh thạch, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Hì hì. La Thanh Tử nghe Trần Tín mà nói, nhìn đến Trần Tín hốt hoảng nhập định, không khỏi phát ra trong trẻo làm người hài lòng tiếng cười, vui vẻ nhìn về phía nghiêm túc Trần Tín. Vẫn là đủ đẹp trai sao? La Thanh Tử bên dưới ý thức được vừa nói. Hôm nay Trần Tín để cho nàng trải qua trong đời quá nhiều lần đầu tiên, thế cho nên nàng đối với Trần Tín nổi lên chút hảo cảm. Thời gian chậm rãi đi qua, La Thanh Tử vẻ mặt nụ cười, thất thần ngưng mắt nhìn Trần Tín. Hô. Đột nhiên, nhập định Trần Tín khôi phục xong, phát ra một tiếng vui sướng âm thanh, chậm rãi đứng dậy, lặng lặng cảm ứng bốn phía, chỉ thấy mình cùng cương thi cảm ứng thay đổi rất là mạnh liệt. Vẻ mặt căng thẳng, nhỏ giọng thở dài nói, Liệt Hổ Quân, tương truyền các ngươi rất mạnh, lần này tiểu xem các ngươi rồi. Ngươi thì thầm cái gì a? La Thanh Tử nhìn đến Trần Tín khôi phục, ánh mắt hy vọng, tò mò đưa mắt nhìn Trần Tín. Hắc hắc. Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, đưa mắt nhìn La Thanh Tử, nói ra, ngươi tốt nhất là trang điểm một hồi, ngươi cái này sa sút tinh thần bộ dáng, cũng không có thánh nữ đoan trang bộ dáng. Tại trước mặt ngươi không có vấn đề, trước ngươi đã thấy qua. La Thanh Tử nghe vậy, đương nhiên nói ra. Ngươi sẽ không sợ những người khác nhìn thấy sao? Trần Tín nhíu mày lại, hài hước nói ra. Ý của ngươi là ngươi có biện pháp đi ra ngoài. La Thanh Tử nghe vậy, kinh ngạc dò hỏi, nhưng trong tiềm thức cũng rất tin tưởng Trần Tín, đã bắt đầu sửa sang lại quần áo, sờ chút tóc rồi. Ha ha. Trần Tín thấy tình thế, không trả lời La Thanh Tử mà nói, tức giận cười một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn mặt đất, phẫn nộ quát, Liệt Hổ Quân, đi ra cho ta. Vâng. Theo sát Trần Tín dứt lời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, vang vọng cả phòng, trong nháy mắt một cổ tràn ngập khói bụi. Trần Tín, La Thanh Tử thấy tình thế, thần sắc khẩn trương đưa mắt nhìn bụi mờ, kỳ vọng kỳ tích xuất hiện. Một lát sau, bụi mờ tàn đi. Chỉ thấy bốn đạo cương thi cũng không có từ mặt đất xuất hiện, ngược lại là từ trần nhà xuyên thấu mà ra, đứng ở mặt đất, vẫn không núp ních. Ngậy. Trần Tín thấy tình thế, ý thức được mình cùng người khác là tại bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Liệt Hổ Quân người. Giữa lúc Trần Tín trầm tư thời khắc, La Thanh Tử thanh âm kinh ngạc truyền đến. Chỉ thấy La Thanh Tử tò mò nhìn chằm chằm Trần Tín, hướng về phía bốn cỗ không núp ních cương thi một hồi quan sát, kinh hô, đây bốn cỗ cương thi từ trang phục nhìn lên, trước người là Liệt Hổ Quân quân đội thứ hai người. Liệt Hổ Quân thứ hai thê đoạn sĩ binh tu vi thấp nhất cũng là thiên nguyên cảnh lục trọng trở lên. La Thanh Tử vừa nói, tiếp tục đối với cương thi quan sát, thản nhiên nói, hiển nhiên bọn hắn chết rất lâu, không có linh lực ủng hộ, toàn dựa vào thân thể cường độ. Trước mắt đến xem, sức chiến đấu của bọn họ ít nhất cũng là luyện thể cửu trọng. La Thanh Tử thản nhiên nói, La Thanh Tử là liên thể cửu trọng tu sĩ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được luyện thể cửu trọng tình huống, nàng nói cương thi là luyện thể cửu trọng chiến lực, kia đánh giá 89/10. Nhưng mà, La Thanh Tử vừa nói, tò mò nhìn về phía Trần Tín, nói ra, bọn hắn vì sao nghe lời ngươi đâu? Ta là Đại Chu hầu tước, trước người bọn họ là Đại Chu sĩ binh. Trần Tín chân mày cau lại, đương nhiên nói ra, bọn hắn tự nhiên được nghe ta. Dám. La Thanh Tử nghe vậy, chẳng biết lúc nào bắt đầu, tại Trần Tín trước mặt, nàng đã không có lên mặt, ngược lại lộ ra nàng tuổi tác nên có hoạt bát, nói ra, ta thánh địa thánh nữ, ta cũng có Đại Chu tước vị, ta thấy qua vô số Liệt Hổ Quân thi thể, tại sao không có một cái hóa thành cương thi nghe ta à? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, hôm nay là tờ cờ đếm ngược ngày thứ 2, hy vọng mọi người nhiều hơn truy đọc, cảm ơn. Cảm tạ. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 53, Hố Tượng Binh. Đây, ta cũng không biết. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt bị La Thanh Tử hận không phản bắt được, lộ ra nét cười lúng túng, đối với La Thanh Tử nói ra, sau này hãy nói những này đi. Trước tiên nghĩ biện pháp ra ngoài. La Thanh Tử nghe vậy, thần sắc nhất định, nhàn nhạt gật đầu. Đụng ra bốn phía vách tường. Trần Tín nhìn đến bốn cỗ cương thi, nhíu mày lại, lớn tiếng ra lệnh. Ầm 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 ầm. Dứt lời, bốn cỗ cương thi không chút do dự, trong nháy mắt bắt đầu hành động, trực tiếp đụng hướng bốn phía vách đá. Bát bát bát. Theo sau đó, vô số tấm gạch rơi xuống âm thanh xuất hiện. Trong khoảnh khắc, vách đá bốn phía xuất hiện bốn cái lỗ lớn, ngoài động một phiến một mâm đen nhẻm, thỉnh thoảng có một chút tia sáng thoáng qua. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín nhìn đến lỗ lớn, không khỏi tò mò đi tới một cái trong đó lỗ lớn lúc trước, hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong nháy mắt bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy bên ngoài hang, một cái không lớn không gian hiện ra, không gian tứ phía vòng tường, trên mặt đất chẳng chịt, tất cả đều là hoàn giáp nam binh, mặc lên cùng bốn cỗ cương thi tương tự tử thi. Số lượng hơn, ít nhất có hơn vạn. Tất cả đều là tử thi. Giữa lúc Trần Tín cảm khái sau khi, đột nhiên La Thanh Tử âm thanh vang dội. Trần Tín nghe vậy, bay lộn chuyển thân, đi đến La Thanh Tử bên cạnh, xuyên thấu qua hang động, liếc nhìn lại, đồng dạng tất cả đều là tử thi. Hô. Trần Tín thấy tình thế, chuyển thân nhìn về phía bên cạnh bốn cỗ cương thi, trong tâm một hồi bi thương mặc, nếu mà phía dưới tử thi cùng bốn cỗ cương thi thực lực một dạng, kia mình cùng người khác cũng chỉ có thể chờ chết. Phía dưới là hố tượng binh, chúng ta vị trí là tại trên cao tổng. La Thanh Tử ngắm nhìn bốn phía, không khỏi sâu đậm thở dài nói, Liệt Hổ Quân quá lợi hại, không hổ là quân đội thứ hai phó tướng phần mộ. Nhất định chính là tài nghề điêu luyện. Ta đi. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, mình ở lo âu bước kế tiếp làm như thế nào đi, nàng ngược lại tốt, đang cảm thán Liệt Hổ Quân lợi hại. Quả thực bỏ tay. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Cảnh không để ý đến La Thanh Tử, cẩn thận nhìn về phía mặt đất hố tượng binh bên trong tử thi, nhíu mày lại, rơi vào trong trầm tư. Thời gian chậm rãi trôi qua. La Thanh Tử cũng từ từ bình tĩnh lại, nhiều như thế tử thi, làm sao đối phó đâu. Rời đi bây giờ tại đây đường tắt duy nhất, chính là nhảy vào hố tượng binh bên trong. Vẻ mặt căng thẳng, đi tới Trần Tín bên người, lo lắng nói ra, tiếp theo làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Tín nghe vậy, theo bản năng nhắc tới, nghĩ ngợi, chuyển thân nhìn về phía sau lưng bốn cỗ cương thi, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh mang, nói ra, ta có thể ra lệnh cho bọn họ. Vậy ta có hay không cũng có thể ra lệnh phía dưới người đâu? Trần Tín nhíu mày lại, đưa mắt nhìn bên ngoài hang tử thi nhóm. La Thanh Tử nghe vậy, lập tức hướng về phía mặt đất tử thi một hồi cảm ứng, hắn là luyện thể cựu trọng đứng đầu tu sĩ, cũng tương tự mò tới thần thức phóng ra ngoài danh giới, có thể bước đầu cảm ứng tử thi. Một lát sau, La Thanh Tử cau mày, lo lắng nói ra, những tử thi này hồn phách cũng không tàn đi, hiển nhiên là chấp niệm quá sâu, còn chưa thành là chân chính cương thi. Sâu trong linh hồn còn có ý thức của mình. Bọn hắn sẽ nghe lời ngươi sao? Dù sao ngươi bốn cố cương thi linh hồn đã tàn đi, không có ý thức, bằng vào là bản năng phản ứng. Ừ. Trần Tín nghe vậy, đồng dạng lộ ra thần sắc nghiêm trọng, đúng là, La Thanh Tử nói đúng, những tử thi này có linh hồn, ý thức, có thể phân biệt đơn giản thức ăn, mình có thể khống chế sao? Thử xem đi. Trần Tín nghĩ ngợi đã lâu, nhàn nhạt hướng về phía La Thanh Tử nói ra. Vừa nói, Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, xuyên thấu qua hang động nhìn về hố tượng binh bên trong tử thi, nhíu mày lại, ra lệnh la lớn, quỳ xuống. Âm thanh rơi xuống, không ngừng vang vọng toàn bộ không gian, thật lâu không có tản đi. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Trong phút chốc, hố tượng binh bên trong vô số tử thi nắm chặt trường thương trong tay, cung kính quỳ một chân trên đất. Chỉnh tề như một, uyển như sóng một loạt tiếp tục một loạt, thanh thế thật lớn, để cho người khó có thể tin. Ta hiện tại rất hoài nghi thân phận của ngươi, chỉ là đơn giản đại chu hầu tức sao? La Thanh Tử nhìn dưới mặt đất cung kính quỳ dưới đất tử thi nhóm, vẻ mặt khó có thể tin, thản nhiên nói: "Ta chỉ có cái thân phận này." Trần Tín chuyển thân nhìn về phía La Thanh Tử, vẻ mặt ngốc trệ, tràn đầy không tự tin nói ra: "Ta hiện tại cũng hoài nghi ta, bọn họ đều là có ý thức tự chủ tử thi, ta vì sao có thể ra lệnh cho bọn họ?" La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, không có nói nhiều, đối với bọn hắn lại nói: "Chuyện này quá huyền diệu rồi, không phải bọn hắn có thể thăm dò. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là rời đi nơi này." Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn mặt đất, nói ra: "Đi thôi, trước tiên đi xuống xem một chút, tìm tìm xuất khẩu." "Được rồi." Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, lập tức không còn quá nhiều xoắn xuýt, tung người nhảy một cái, tựa như liệp ưng một loại, rơi xuống xuống mặt đất. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mình thân ở một cái thật lớn, một cái không thấy được đầu bên trong cung điện dưới lòng đất, bốn phía bị thật lớn tường đá phong bế, căn bản không có cửa ra vào. Từng hàng hố tượng binh đứng sừng sững, từng cái tử thi trần liệt trong đó, rất là to lớn. Hố tượng binh lúc trước, một tòa thật to cao đài đứng sừng sững, cao đài sau lưng phía trước, một cái thật lớn liệt hổ điêu khắc xuất hiện, để cho người nhìn mà sợ. Cao đài bên trái, một cây cột cờ, trên cột cờ liệt hổ quân lá cờ không gió từ dương, để cho người đánh tâm lý cảm thấy sợ hãi. Cờ hiệu phía dưới, cả người đến kim quang khôi giáp, toàn thân khí thế không dương, khô héo như tuổi quân tướng cung kính quỳ xuống đất. Hiển nhiên người này là những này tướng sĩ tướng quân. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến từng cái không có bất kỳ dị động tử thi, Trần Tín nhíu mày lại, hướng về phía La Thanh Tử hô lớn: "Xuống đây đi." La Thanh Tử nghe vậy, gật đầu một cái, tập trung Trần Tín cách đó không xa, trong nháy mắt tung người nhảy một cái. Giữa không trung, La Thanh Tử ngắm nhìn bốn phía, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy, thiết huyết vô cùng liệt hổ quân đồng loạt quỳ dưới đất cảnh tượng. Có lẽ chỉ có 20 năm trước, liệt hổ quân đại tướng quân tại thời điểm có đi, đáng tiếc hắn đã trở thành đời một truyền kỳ. Chậm rãi, La Thanh Tử chậm rãi tiếp cận mặt đất. Ầm. Ngay tại La Thanh Tử tiếp cận mặt đất thời khắc, đông nhiên đến gần Trần Tín mấy cái tử thi, tựa hồ cảm nhận được địch nhân xuất hiện, đột nhiên khẽ động. Tung người nhảy một cái, hướng về La Thanh Tử, tốc độ quá nhanh, thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, đột nhiên vung động trường thương trong tay, thật nhanh đâm về phía La Thanh Tử. A! La Thanh Tử cảm thụ được tới đánh trường thương, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tử thi tốc độ quá nhanh, nàng căn bản phản ứng không kịp nữa. La Thanh Tử! Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên một hồi bối rối, là mình để cho La Thanh Tử xuống, không thể để cho La Thanh Tử xảy ra chuyện. Vẻ mặt căng thẳng, nhảy lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở La Thanh Tử trước người, ý muốn thay La Thanh Tử chặn công kích. Trần Tín. La Thanh Tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trần Tín, nhíu mày lại, đối mặt mạnh mẽ như vậy binh lính, chính mình cũng vô pháp ngăn cản, huống chi Trần Tín đâu. Kinh hoàng thất thố hô lớn, đi ra. Lập tức vẻ mặt căng thẳng, ý muốn đẩy ra Trần Tín. Nhưng mà đã tới không bị kịp, chỉ thấy trường thương thật nhanh, gần trong gang tấc. Ta phải chết, cảm ơn trước ngươi cứu ta. Trần Tín nhìn đến tới đánh trường thương, hướng về phía sau lưng La Thanh Tử thản nhiên nói. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 54, thắc. Ta. La Thanh Tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Trần Tín không chùn bước cứu mình, trong tâm sóng gợn không ngừng dâng lên, một tia lơ đãng nước mắt trượt ra, theo bản năng nói ra, ngươi không thể chết được. Vành. Nhưng mà giữa lúc La Thanh Tử trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trường thương tiếp cận Trần Tín thì, đống nhiên ngừng lại, mấy cái tử thi cảm thụ được trước mặt Trần Tín, đột nhiên cung kính quỳ xuống đất. An tĩnh. Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, sau khi kinh ngạc, đồng thời trong tâm dâng lên một chút sợ, một hồi kiếp sau dư sinh khoái cảm tự nhiên mà sinh, chuyển thân nhìn về phía La Thanh Tử, khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói, ta sống.
Đúng.
La Thanh Tử thấy tình thế, cũng tương tự bị tình cảnh vừa nãy hù dọa, nhìn đến quỳ dưới đất mấy cái tử thi, thật là vô ngôn, vì sao những tử thi này chỉ giết mình, không giết Trần Tín.
Một lát sau, Trần Tín nhìn trước mắt quỳ dưới đất tử thi, xác nhận không có nguy hiểm sau đó, thở phào một tiếng, ý muốn rời khỏi.
Vâng. Giữa lúc Trần Tín rời khỏi thời khắc, quỳ dưới đất tử thi nhóm tập trung La Thanh Tử, đột nhiên đứng dậy, lần nữa hươi thương lướt đi. Trầm tư La Thanh Tử cảm thụ được tới đánh trường thương, trong nháy mắt ngốc trệ, không rõ vì sao, phản ứng không kịp nữa.
Ta đi.
Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, thật nhanh duỗi cánh tay ra, đem La Thanh Tử kéo đến trước người mình. Ngay tại Trần Tín kéo La Thanh Tử cổ tay thời khắc, tử thi nhóm lần nữa dừng lại công kích. Hai người thấy tình thế, trong nháy mắt trố mắt nhìn nhau, theo bản năng nhìn về phía hai người nắm chặt hai tay.
Thả ra.
La Thanh Tử nhìn đến Trần Tín kéo mình tay, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, mười phần xấu hổ, trên cái thế giới này liền không có một cái nam nhân dám chạm mình.
Ngươi xác định.
Ta hoài nghi là ta kéo tay ngươi, cho nên bọn hắn mới không công kích ngươi. Trần Tín vừa nói, nhìn đến La Thanh Tử thần sắc kiên định, chậm rãi buông tay ra.
Vâng.
Ngay tại hai người hai tay rời khỏi thời khắc, bỗng nhiên tử thi lần nữa khẽ động. Trần Tín nghe âm thanh, nhíu mày lại, kinh hoàng lần nữa kéo La Thanh Tử tay hướng, lập tức tử thi công kích đình chỉ. Trần Tín thấy tình thế, trong thần sắc nổi lên vẻ lúng túng, chuyển thân nhìn về phía La Thanh Tử, nói ra, làm sao bây giờ?
Ta cũng không biết.
La Thanh Tử không ngừng điều chỉnh đến tâm tình của mình, nhìn một chút hai người nắm chặt hai tay, nói ra, chỉ có thể một mực như vậy.
Yên tâm.
Trần Tín nhìn đến La Thanh Tử tựa hồ rất kiêng kỵ, mình kéo tay nàng. Một hồi nghĩ ngợi, trêu ghẹo nói, ta có người yêu, ta sẽ không đối với ngươi có ý đồ không an phận. Hiện tại chỉ là kế tạm thời. La Thanh Tử nghe vậy, kinh hoàng tâm đột nhiên một lùi, trong nháy mắt an tĩnh. Chẳng biết tại sao ngược lại nổi lên vẻ thất vọng, thản nhiên nói, ta biết rồi. Vừa nói, La Thanh Tử thất vọng ngắm nhìn bốn phía, nhìn trước mắt tử thi cùng hố tượng binh tử thi, ý thức được Trần Tín quá kỳ lạ. Vẻ mặt căng thẳng, tò mò nói ra, ngươi thật tính toán thành lập rơm dạ tổ chức sao?
Thật.
Trần Tín nhíu mày lại, thần sắc kiên định nói ra, tu sĩ thế giới, đơn đả độc đấu đều sẽ có lực kiệt thời điểm, chỉ cần nhiều người, ta dây dưa đến chết địch nhân kia.
Ha ha.
La Thanh Tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, đúng là, Trần Tín nói rất đúng. Ngày trước đi đến thánh địa những tán tu kia, chớ xem bọn hắn bị tôn trọng, nhưng kỳ thật những người này đều là tới tìm cầu hợp tác.
Trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, vậy ta có thể gia nhập sao?
Có thể a. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta rơm dạ thành viên của tổ chức rồi. La Thanh Tử nghe vậy, trong tâm rất là vui vẻ. Trần Tín nhìn đến vui vẻ La Thanh Tử, khẽ mỉm cười, đối với La Thanh Tử nói ra, đi thôi, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Vừa nói, liền kéo La Thanh Tử dọc theo hố tượng binh khoảng con đường hướng về cao đài đi tới. Tại đây từ phía vòng tường, đường ra duy nhất đánh giá ngay tại trên đài cao. La Thanh Tử cảm thụ được Trần Tín lôi kéo, lặng lặng đi tại Trần Tín sau lưng, nhìn đến Trần Tín kiên cố sau lưng, trong tâm ấm áp.
Một lát sau,
Trần Tín đi đến cao đài lúc trước, ngưng mắt nhìn trên đài cao kim giáp tử thi, nhíu mày lại, nổi lên một tia nghi hoặc. Cái này kim giáp tử thi là tướng quân, có thể cùng mấy tên binh lính kia giống nhau sao?
Sẽ nghe chính mình sao?
Làm sao rồi? La Thanh Tử nhìn đến do dự Trần Tín, nhíu mày lại, nghi ngờ dò hỏi.
Không có gì.
Trần Tín đơn giản đáp ứng La Thanh Tử, đưa mắt nhìn kim giáp tử thi, trầm tư nói, thử xem đi. Dứt lời, Trần Tín lập tức giảm chân hướng về cao đài bước.
Giang giáp.
Hướng theo Trần Tín đạp lên đài cao, kim giáp tử thi đột nhiên nhất chuyển, hướng phía Trần Tín cung kính quỳ xuống đất. Trần Tín thấy tình thế, rất là kinh ngạc, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn kim giáp nam nhân, ý thức được kim giáp tử thi ý thức tự chủ so với kia chút phổ thông tử thi cao. Vẻ mặt căng thẳng. Thử đối với kim giáp tử thi nói ra, cửa ra vào ở chỗ nào?
Ta phải rời đi nơi này.
Vâng. Dứt lời, không đợi Trần Tín phản ứng, trong nháy mắt kim giáp tử thi đứng dậy. Tựa như cái xác biết đi một loại, đi tới cao đài mánh hổ điêu khắc trước, cánh tay vung lên, trong nháy mắt một cổ như ẩn như hiện lực lượng đột ngột xuất hiện, chậm rãi hướng về điêu khắc phóng tới.
A.
Hướng theo lực lượng bước vào điêu khắc, trong phút chốc mánh hổ điêu khắc trong nháy mắt phát ra một hồi ánh sáng, lập tức một cái rất sống động mánh hổ hư ảnh xuất hiện, hướng về phía bầu trời bên trong một hồi gào thét.
Vành.
Hướng theo gào thét rơi xuống, trong khoảnh khắc mãnh hổ điêu khắc phát ra một hồi sáng tắt ánh sáng, theo sau đó, tường đá một hồi nổ vang, chậm rãi di động. Trong phút chốc, một đạo thật lớn cổng hình vòm xuất hiện. Chỉ thấy cổng hình vòm ra, xuất hiện một tòa thật to sân bãi, trong sân, từng bãi cỏ xanh, nước biếc làm bạn, hữu sơn hữu thủy, chim bay quanh tiếng, nhất phái hải hòa.
Hô.
Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, trong nháy mắt ngây người, nghĩ không ra một tòa trong nghĩa địa cư nhiên còn có như thế địa phương. Ngươi xem. La Thanh Tử nhìn đến cảnh tượng trước mắt, rất là kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, chỉ đến giữa sân một tòa đột ngột cao vút tiểu sơn, nói ra, đó là một tòa tháp.
Tháp.
Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn tiểu sơn, chỉ thấy tiểu sơn tầng tầng chất chồng, rất có tầng thứ. Chỉ là thời gian dài xa, cho bụi tích tụ, đến mức bị bùn đất bao phủ, mọc đầy bụi cỏ.
Đúng.
Trần Tín rất là tán thành La Thanh Tử mà nói, nghiêm túc gật đầu. Vừa nói, Trần Tín nhìn một chút kim giáp tử thi, lập tức dậm chân về phía trước, vượt qua cánh cửa, đi tới trong sân. Trong phút chốc, một tia nhu hòa ánh mặt trời chiếu tại Trần Tín trên thân.
Ánh mặt trời.
Trần Tín nhìn đến cảm thụ được ánh mặt trời, không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn lại, trong cung điện dưới lòng đất tại sao có thể có ánh mặt trời đâu? Chỉ thấy bầu trời chi mây trắng phao, không ngừng lưu động, từng cái phi điểu xuyên qua, lộ vẻ lại chính là ngoại giới bầu trời. Chỉ là sáng tắt giữa, một đạo màn sáng to lớn phong bế đến toàn bộ không gian, trở cách bên ngoài cùng nơi này liên hệ.
Mái vòm.
Trần Tín nhìn đến màn sáng, nhíu mày lại, có thể đem một nơi không gian cắt đứt, đây nhất định chỉ có đại năng mới có thể làm được, xem ra đây liệt hổ quân rất không bình thường. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 55, mê cung thay đổi. Suy nghĩ, Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía đều tường đá cao vút, hình thành hình một vòng tròn, bao bọc toàn bộ sân bãi. Trên tường đá, đối ứng đông nam tây bắc mỗi một cái phương hướng, xuất hiện bảy đạo cổng hình vòm. Hiển nhiên mỗi một cái phương hướng đều có thể thông tới đây.
Giang giác.
Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, kim giáp tử thi theo sát Trần Tín nhịp bước tiến vào sân bãi bên trong, lặng lặng đứng tại Trần Tín bên cạnh, thật giống như thị vệ.
Ầm.
Hướng theo kim giáp tử thi bước vào, trong khoảnh khắc, còn lại phương hướng cổng hình vòm phát ra một hồi nổ vang, chỉ thấy cổng hình vòm bên trong vách đá chậm rãi triển khai, mở ra cổng hình vòm.
Vành.
Một tiếng chỉnh tề như một quân giáp tiếng va chạm vang dội. Bảy đạo cổng hình vòm bên trong, rồi rít đi ra bảy các kim giáp tử thi khí thế bên trong thu lại, thẳng tắp đứng, uy vũ bất khuất, cùng Trần Tín bên cạnh kim giáp tử thi rất là giống nhau. Vào giờ phút này, sân bãi bên trong liền có 8 cái kim giáp tử thi. Hướng theo 8 cái kim giáp tử thi bước vào sân bãi, ngay tại lúc đó, toàn bộ trong nghĩa địa phát sinh trời lật phục mà biến hóa.
Rầm rầm rầm.
Chỉ thấy vô số vách đá biến chuyển âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra.
Trong mê cung,
Trình Thư ba người cùng Hồ Lăng Thiên ba người toàn thân quần áo hư hại, tóc hai bù xù, khí tức đê mê, huyền mặt trắng hơn quả cà một loại, ủ rũ không thể tại hiểu xỉu. Hoàng sợ đứng tại một đạo trong ngõ cụt, toàn thân không ngừng run rẩy, thở hổn hển, đưa mắt nhìn phương xa. Chỉ thấy một cái cuồng bạo vô địch, sát phạt tựa như giống như ma quỷ, cầm cương đao trong tay cương thi thẳng tắp vào tới.
Làm sao bây giờ?
Triệu Long nhìn phía xa cương thi, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về bên cạnh Trình Thư, do hỏi.
Ta cũng không biết.
Trình Thư nhìn đến càng ngày càng ép tới gần cương thi, chân mày khẩn túc, kinh hoàng nói, đây cương thi vốn là tu vi nhất định tại thiên nguyên cảnh lục trọng trở lên. Cho dù là hiện tại đã tử vong, nhưng nó thân thể cường độ ít nhất cũng là luyện thể cựu trọng. Ta cùng Hồ Lăng Thiên căn bản anh không phá phòng ngự của hắn.
Ôi!
Triệu Long nghe vậy, nhíu mày lại, thần sắc bi thương mặc nhìn về phía bên cạnh Hồ Lăng Thiên, hoán giận nói, không tìm đường chết thì không phải chết, gặp các ngươi, nhìn thấy các ngươi liền không có chuyện tốt. Ngay từ đầu gặp mặt, liền muốn phân chúng ta mộ địa, hiện tại vừa thấy mặt, ngươi liền đưa tới cương thi. Triệu Long vừa nói, trong tâm chỉ muốn chửi thề, nói ra, các ngươi thật là sao chổi.
Ôi!
Trương Hoài Kim nghe vậy, rất là tán thành Triệu Long mà nói, gật đầu không ngừng, ai thán nói, ban đầu không có gặp ngươi nhóm, chúng ta liền sẽ đơn độc bước vào, Trần Tín liền sẽ không xảy ra chuyện. Có Trần Tín ở đây, dựa vào thông minh tài trí của hắn, đánh giá sẽ không như thế bị động. Vừa nói, Trương Hoài Kim nhớ lại Trần Tín cùng La Thanh Tử đấu trí so dũng khí cảnh tượng, ung dung Trần Tín rất lợi hại.
Ta!
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, trên mặt tràn đầy lúng túng, than thở một tiếng, không cam lòng nói ra, ta làm sao biết Hắc Du sẽ đối với Trần Tín xuất thủ a?
Ôi!
Trương Hoài Kim nghe vậy, không có nói nhiều, việc đã đến nước này, oán trách nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía Triệu Long cùng Trình Thư hối hận nói ra, sớm biết, Trần Tín xảy ra chuyện thì, chúng ta nên lui về.
Ôi!
Triệu Long nghe vậy, lần nữa than thở một tiếng, nhíu mày lại, không khỏi nhớ lại trong rừng rậm gặp phải. Đồng dạng không có chút nào chuẩn bị, mình trải qua rừng rậm cả người là tổn thương, mà Trần Tín lại không có bị thương chút nào. Nghi ngờ nhìn về phía Trương Hoài Kim, nói ra, ngươi nói Trần Tín có thể sống sót hay không đâu.
Lấy Trần Tín tài trí cùng cơ duyên, ta cảm thấy hắn rất có thể sống sót.
Có khả năng. Trương Hoài Kim nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức một hồi bi thương mặc, bi kịch nói, hắn cái thứ nhất xảy ra chuyện, lại còn sống, chúng ta lại phải chết.
Cái này thật là mẹ kiếp.
Vừa nói, Trương Hoài Kim trong thần sắc tràn ngập sự không cam lòng, đưa mắt nhìn tới gần cương thi, khẩn cầu nói, Lao Thiên, nhiều năm như vậy, ta Trương Hoài Kim chưa bao giờ cầu qua ngươi, ta van xin để cho ta hưởng thụ một chút cùng Trần Tín giống nhau như lúc đãi ngộ. Nếu mà hắn đã chết, ngươi liền để cho ta cũng chết, ta không oán không hối.
Trương Hoài Kim vẻ mặt thành kính nói ra, nếu mà hắn sống sót, làm phiền ngươi cũng cho ta sống sót đi.
Chỉ cần ngươi đồng ý, ta ta nguyện ý đời ta vĩnh viễn độc thân. Hôm nay Trương Hoài Kim cũng là bất cứ giá nào, chỉ cầu mình bình an sống sót. Rầm rầm rầm. Trương Hoài Kim vừa dứt lời, đột nhiên bốn phía truyền đến một hồi vách đá va chạm âm thanh, trong phút chốc, chỉ cảm thấy toàn bộ mộ địa đều đang lay động. Ầm. Đột nhiên một đạo vách đá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mấy người, trực tiếp ngăn cản cương thi tới đánh con đường. Theo sát, chỉ thấy vách đá không ngừng biến chuyển, từng đạo hư vô xuất hiện, từng đạo đường đá trải, tốc độ cực nhanh, để cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, đại não trong nháy mắt trống rỗng, nhìn chung quanh, chỉ thấy cương thi đã biến mất, rồi rít ngạc nhiên một hồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phút chốc một đường thật dài, một cái không thấy được đầu, không có một chút ngã ba con đường hiện ra, thông thẳng phương xa. Lập tức một đạo ánh mặt trời xuất hiện ở cuối đường. Bên ngoài, Triệu Long, Trình Thư và người khác nhìn trước mắt con đường, đột nhiên kinh sợ, bọn hắn biết rõ mình và người khác được cứu rồi, trong nháy mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, mấy người lại trong nháy mắt một hồi kinh ngạc, đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Trương Hoài Kim. Đây là Lao Thiên hưởng ứng cầu nguyện của hắn. Bát bát bát. Trương Hoài Kim nhìn đến ánh mặt trời, ý thức được bên ngoài chính là cửa ra vào, chợt tắt mình hai cái tát, khóc không ra nước mắt nói, sớm biết ta liền đổi điều kiện, cả đời độc thân a. Hắc hắc. Triệu Long, Trình Thư, Hồ Lăng Thiên và người khác thấy tình thế, rồi rít khẽ mỉm cười, không khỏi vô vô lồng ngực của mình, hoảng sợ một hồi, không để ý đến Trương Hoài Kim, thật vui vẻ hướng về phần cuối đi tới. Từ đạo hữu, không chết bần đạo. Chỉ để lại Trương Hoài Kim ở trong gió sốc xếp. Sân bãi bên trong. Hắc. Trần Tín đang tò mò quan sát tám cỗ kim giáp cương thi, đồng nhiên một đạo trong thông đạo truyền đến một tiếng quát lên, lập tức một vệt bóng đen từ cổng hình vòm bên trong chui ra, thật nhanh rơi xuống mặt đất. Hắc du. Trần Tín nhìn đến rơi xuống mặt đất bóng đen, trong nháy mắt nhận ra người. Chỉ thấy nó máu me khắp người, quần áo rách rưới, khí tức đê mê, thật giống như chạy nạn một loại, hoàn toàn mất đi vừa thấy thì phong thái. Xung quanh tám cái kim giáp tử thi cảm thụ được Hắc Du xuất hiện, đột nhiên khẽ động, chậm rãi hướng về rồi Hắc Du đi tới. Nhưng Hắc Du đối với lần này lại không biết gì cả. Ha ha ha, ta còn sống. Hắc Du nhìn lên bầu trời bên trong dương quang, tùy tiện không kiêng sợ cười lớn, tựa như nằm ở trốn không người. Tò mò ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Trần Tín đang kéo La Thanh Tử tay, trong nháy mắt trong tâm một lồi, nội ý bạo phát, sắc mặt đen nhẻm, cứu hận hô lớn, Trần Tín, ngươi lại dám kéo Xanh Tử tay, càng rỡ. Ta muốn giết ngươi. Hắc Du đột nhiên trong tay trường đao vung lên, khí thế hung hăng thẳng hướng Trần Tín. Hắc Du. La Thanh Tử thấy tình thế, nhíu mày lại, tức giận hô lớn, ngươi dám. Trần Tín cảm thụ được tới đánh trường đao, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, ý thức được không địch lại, nhíu mày lại, ý muốn ra quyền ngăn cản. A. Nhưng mà không đợi Trần Tín ra quyền, trong nháy mắt Hắc Du âm thanh thảm thiết truyền đến. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 56, Bảo Tháp dị biến. Chỉ thấy tám cái kim giáp tử thi cảm thụ được Hắc Du ý muốn công kích Trần Tín, thân hình khẽ động, không khỏi tăng thêm tốc độ, tựa như thoát dây lợi tiễn một loại, đi thẳng tới Hắc Du bên cạnh. Đem bao bọc vây quanh, rồi rít đột nhiên vung quyền. Trong phút chốc, nắm đấm lướt qua, nhấc lên từng đạo thật lớn phong trần xoay chuyển, tựa như dao sắc một loại, hướng về phía Hắc Du một hồi cắn giết. Chợt, từng đạo xương máu phọt ra, trong khoảnh khắc Hắc Du hóa thành bụi trần. Thiên nguyên cảnh lục trọng trở lên chiến lực. La Thanh Tử nhìn đến một màn trước mắt, mạnh mẽ mà sợ hãi kêu to lên. Vẻ mặt căng thẳng, đối với Trần Tín nói ra, đây tám cỗ tử thi lúc còn sống thực lực nhất định vượt qua thiên nguyên cảnh, thế cho nên cho dù chết rồi, cũng có thể phát huy ra thiên nguyên cảnh lục trọng trở lên chiến lực. Hô. Trần Tín nghe vậy, đối với La Thanh Tử nói không có chút nào hoài nghi, trong tâm đột nhiên nhất lăng, nghĩ không ra đây tám cái tử thi mạnh như thế. Siêu việt thiên nguyên cảnh chiến lực, cùng tông môn cao tầng không xê xích bao nhiêu. Trần Tín, ngươi quả nhiên không có chết. Quá tốt. Giữa lúc Trần Tín cảm thán thời khắc, bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Trương Hoài Kim và người khác đứng sừng sững ở cổng hình vòm lúc trước, thần sắc hưng phấn nhìn đến Trần Tín, lập tức nhìn về Trần Tín cùng La Thanh Tử nắm chặt hai tay, ý vị sâu xa nói ra, ngươi làm sao kéo thánh địa thánh nữ tay a? Dứt lời, mấy người rối rít hài hước nhìn về phía Trần Tín, tung người nhảy một cái, ý muốn đi đến Trần Tín bên cạnh, hỏi rõ ràng. Không nên tới. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, Hắc Du xuất hiện thì, đây tám cái kim giáp tử thi liền có dị động, chứng minh tại đây ngoại trừ mình. Bất luận người nào bọn hắn đều sẽ giết, khẩn trương quá to. Nhưng mà khi Trần Tín dứt lời, đã muộn, chỉ thấy mấy người đã rơi vào bên cạnh của hắn rồi. Ngay tại lúc đó, tám cái kim giáp tử thi cảm ứng được khí tức bất đồng tới gần Trần Tín, đột nhiên thân hình khẽ động, huyền giống như là con sói đói hướng về mấy người, ý muốn đem mấy người ăn tươi nuốt sống. Xảy ra chuyện gì? Trình Thư nhìn trước mắt vọt tới tử thi, nhíu mày lại, cảm thụ được tử thi khí thế, ý thức được trước mắt tử thi không bình thường, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Tử thi tốc độ quá nhanh, Trần Tín căn bản phản ứng không kịp nữa. Bắt lấy Trần Tín. Kia tám cái kim giáp tử thi liền sẽ không công kích các ngươi. La Thanh Tử cảm thụ được tới đánh tử thi, mạnh mẽ nâng lên Trần Tín hai tay, chuyển cho mọi người. Mọi người nghe vậy, rối rít kinh sợ, trong tâm rất là nghi hoặc, nhưng hôm nay tử thi đã tới, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Vẻ mặt căng thẳng, rối rít chuyển thân tuân hướng Trần Tín, chỉ thấy trong sáu người, có bắt lấy Trần Tín cánh tay, có ôm lấy Trần Tín eo, có sờ Trần Tín mặt. Kỳ hình dị dạng, hình thái khác nhau. Hướng theo mấy người cùng Trần Tín thành lập liên hệ, chạy tới bên người mọi người tám cái kim giáp tử thi rối rít dừng lại tới đánh bước chân, lặng lặng đứng sững sững, vẫn không nhúc nhích. Trần Tín và người khác thấy tình thế, rối rít nhíu mày lại, hoảng sợ đưa mắt nhìn gần trong gang tấc tám cái kim giáp tử thi, cái trán tràn đầy khẩn trương mồ hôi, vẫn không nhúc nhích. Rất sợ một cái nhúc nhích, có người rớt xuống, thoát khỏi liên hệ, bị tử thi giết hại. An tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời mặt trời lên không, nghiễm nhiên thời gian buổi trưa. Ầm. Đột nhiên Trần Tín trước mắt tám cái kim giáp tử thi động, từng cái đột nhiên lui về phía sau, rồi rít trở về đến tám đạo cổng hình vòm lúc trước. Hô. Mọi người thấy cương thi trở về, rồi rít thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ngừng hít thở sâu, mức độ chỉnh mình nội tâm sao động. Sau một lúc lâu, nam ở Trần Tín đỉnh đầu Triệu Long tò mò đối với Trần Tín nói ra, bọn hắn vì sao không công kích ngươi? Mọi người nghe vậy, rồi rít đồng dạng tò mò nhìn về phía Trần Tín. Ta cũng không biết. Trần Tín nghe vậy, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, gượng gạo giải thích. Có lẽ bởi vì ta là đại chu hầu tước, bọn hắn là đại chu sĩ binh đi. Hừ. Triệu Long nghe vậy, liếc Trần Tín một cái, không vui nói, ta tại đại chu cũng có tước vị, vì sao bọn hắn muốn công kích ta sao? Các ngươi chớ ồn ào. Trên mặt đất ôm lấy Trần Tín bắt đuổi Trương Hoài Kim không ngừng ngửi trong không khí khí tức, chỉ thấy một cổ mùi máu tanh nồng nặc xuất hiện, tò mò dò hỏi, tại đây tại sao có thể có mùi máu tanh đâu? Vừa mới Hắc Du xuất hiện, trực tiếp bị tám người cắn giết, hóa thành mưa máu rồi. Bên cạnh vẫn kéo Trần Tín cánh tay La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, một bên giải thích, một bên tò mò nói ra, các ngươi có từng thấy ta mang tới đệ tử sao? Không có. Hồ Lăng Thiên thấy tình thế, nhíu mày lại, dù sao bọn hắn là đồng minh, thần sắc bi thương mặc nói, có lẽ đã chết rồi đi, trong mê cung có rất nhiều cương thi. Ôi! La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, lập tức than thở một tiếng, chỉ dựa vào bọn hắn không phải cương thi đối thủ. Mấy người thấy tình thế, rối rít một hồi than thở, không nói chuyện. Trình Thư cảm thụ được tiêu cực bầu không khí, than dài một tiếng, hoảng sợ một hồi. Nhìn đến La Thanh Tử, trêu ghẹo nói, ta cuối cùng tính biết rõ ngươi vì sao kéo tay hắn rồi. La Thanh Tử nghe vậy, liếc Trình Thư một cái, không nói gì. Mấy người thấy tình thế, rối rít ý vị sâu xa nhìn về phía La Thanh Tử, cười ha ha. Ta đi. Trần Tín cảm thụ được mọi người, có đợi tại trên đầu mình, có ôm lấy bắp đùi mình. Không còn gì để nói. Đáng giận nhất là, bọn hắn cư nhiên dưới tình huống như vậy, còn khổ bên trong làm vui, một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Ẩm. Giữa lúc Trần Tín vô ngôn thời khắc, đồng nhiên trên bầu trời mặt trời bắn hạ một đạo gần như thực chất quang trụ, trực tiếp đánh về giữa sân đỉnh tháp. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn, nóng gian hơi nóng tựa như kinh đảo sóng biển một loại từ tháp trên đỉnh hướng bốn phía. Thật là nóng. Trương Hoài Kim cảm thụ được hơi nóng đánh tới, sắc mặt đỏ bừng, lượng lớn bo lớn mồ hôi rơi xuống, thống khổ hô lớn. Xảy ra chuyện gì a? Triệu Long đồng dạng vẻ mặt thống khổ, lớn tiếng nói, vì sao nơi đó sẽ phóng xuất ra như thế hơi nóng? Trần Tín, Trình Thư và người khác nghe lời của hai người, chưa có hồi phục. Đưa mắt nhìn hơi nóng tới đánh đỉnh tháp, cẩn thận phòng ngự đến, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Ầm. Hơi nóng sau đó, một đạo kim quang từ tháp trên đỉnh tản ra, đem trọn cái sân bãi chiếu trong suốt. Ầm. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn, gần như thực chất khí thế trong nháy mắt phóng thích, nhấc lên một trận gió trần, trực tiếp đem bảo tháp bên trên bụi trần bao phủ. Trong nháy mắt, một đạo lớn vô cùng, vàng xanh lộng lẫy, lộ ra thâm sâu uy nghiêm bảo tháp xuất hiện. Là bảo tháp. Trương Hoài Kim nhìn trước mắt bảo tháp, một cái nhận ra, hắn ra đời thương nhân thế gia. Đối với những thứ này đều có rất sâu nghiên cứu. Tạch tạch tạch. Giữa lúc Trương Hoài Kim cảm thán thời khắc, bảo tháp đột nhiên mạnh mẽ mà chìm xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ sân bãi run lên bần bật. Trong nháy mắt đại địa chia năm xẻ bảy. Vô số vết nước thuận theo đáy tháp hướng về bốn phía lan ra, tốc độ cực nhanh, để cho người ứng tiếp không nổi. Tạch tạch tạch. Bất ngờ, vô số vết nước vô hạn mở rộng, từng luồng hơi nóng từ trong lòng đất toát ra, chỉ một thoáng, từng đạo dung nham từ trong khe toát ra. Dung nham lộ ra máu đỏ, huyền như dòng máu một loại. Hiện lên từng đạo hơi nóng, để cho người hoảng sợ không thôi, thật giống như vừa đụng cũng sẽ bị hòa tan. Biến hóa quá nhanh, thế cho nên Trần Tín và người khác căn bản phản ứng không kịp nữa. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 57, Tín ra. Ầm. Đột nhiên, bảo tháp lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, trong khoảnh khắc, chỉ thấy tầng 8 bảo tháp, mỗi một lần đều lao ra một hồi bản chất, hiện ra lấy ánh lửa hơi nóng. Khí thế cường đại, tựa như muốn đốt cháy mọi thứ một bản. Trần Tín cảm thụ được hơi nóng đánh tới, ý thức được như thế hơi nóng căn bản là không có cách ngăn cản, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ nhìn về phía mọi người. Chỉ thấy mọi người rối rít vẻ mặt bi thương mặc, tựa như nhận mệnh. Ầm. Giữa lúc hơi nóng tiếp cận Trần Tín thời khắc, tám cái kim giáp tử thi đột nhiên xuất hiện ở Trần Tín trước người, trong nháy mắt đem hơi nóng chặn.
Tạch tạch tạch.
Cùng lúc đó, chỉ thấy bốn phía bao bọc sân vách đá bắt đầu không ngừng giao thoa, biến hóa, lẫn nhau chồng chất, rất là ma huyễn. Một lát sau, bốn phía vách đá toàn bộ biến mất, tựa như lâu đài trên cắt một loại treo lơ lửng giữa trời. Treo lơ lửng giữa trời phía dưới, vô số hố tượng binh xuất hiện, đem trọn cái sân bãi bao bọc vây quanh. Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, nhíu mày lại, nhìn một chút hố tượng binh gắt gao, đánh giá có gần 10 vạn. Hố tượng binh phần cuối, chấm ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên là thông đi ra ngoài thông đạo.
Tạch tạch tạch.
Đương nhiên, Trần Tín trước người tám cái kim giáp tử thi rối rít một hồi nhúc nhích, phát ra từng trận binh giáp tiếng va chạm, từng đạo thấy chết không sờn khí thế tản ra.
Ầm.
Hướng theo kim giáp tử thi bạo phát khí thế, hố tượng binh bên trong vô số binh lính chỉnh tề như một dặm chân, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đây là chiến đấu trước chuẩn bị.
A.
Trong nháy mắt vô số binh lính phát ra một hồi gào thét, trong khoảnh khắc, rối rít tung người nhảy một cái, tựa như hồng thủy một loại từ bốn phương tám hướng tấn công về phía bảo tháp.
Ầm.
Bảo tháp tựa hồ cảm ứng được các binh lính công kích, không ngừng phóng thích hơi nóng, công kích tới đánh binh lính.
Ầm.
Hơi nóng hướng về binh lính, vô số binh lính trong nháy mắt giấy lên một hồi đại hỏa, không có phát ra chút nào tiếng vang, một lát sau, đốt cháy hầu như không còn, hóa thành phế tích. Nhưng mà những binh lính này tử thi nhóm lại không có bởi vì những đồng bạn tiêu vong mà lùi về sau, vẫn không ngừng trùng kích, tiêu vong. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, tràng diện rất là thảm thiết, đau buồn.
Làm sao bây giờ?
Trốn sao? Trương Hoài Kim nhìn đến từng cái liều chết xung phong tử thi, chớp mắt một cái tất cả đều là luyện thể cựu trọng chiến lực, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia sáng xuất hiện ở hố tượng binh phần cuối, nghi ngờ nói với mọi người.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía La Thanh Tử, hắn biết rõ La Thanh Tử muốn chiếm lấy bảo vật, hơn nữa rất có thể bảo vật này thì ở tòa này bảo tháp bên trong.
Người thấy thế nào?
Trần Tín trầm mặc chốc lát, La Thanh Tử thì nói ra.
Ta nhớ chờ một chút.
La Thanh Tử nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bảo tháp, thần sắc kiên định lạ thường, nàng không muốn vứt bỏ.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía bên cạnh mọi người. Chỉ thấy từng cái rất là kinh hoàng, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, chờ một chút nữa đi, nếu mà chờ một hồi có chuyện, các ngươi trước tiên trốn, ta cản ở phía sau.
Mình nếu quyết định chuyện này, liền phải gánh vác hậu quả.
Muốn ngươi cản ở phía sau.
Ta không biết cản ở phía sau sao.
Triệu Long nghe vậy, nhíu mày lại, hắn và Trần Tín tình cảm sâu nhất, dù sao cũng là cùng nhau đi tới, vẻ mặt căng thẳng, kiên định nói ra, tổng cộng cùng tiến thối mới là hoàn mỹ nhất.
Chính thương, Hồ Lăng Thiên mấy người đưa mắt nhìn Trần Tín, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, nhất thiết phải tổng cộng cùng tiến thối.
Ầm.
Ngay tại mấy người bàn tán thời khắc, đột nhiên bảo tháp đình chỉ công kích, chỉ thấy từng luồng máu đỏ hơi nóng mù mịt thân tháp, kim hoàng bảo tháp trong nháy mắt biến thành đỏ bừng.
Thật giống như tại thai nghén đại chiêu.
Cẩn thận.
Trần Tín nhìn đến cảnh tượng trước mắt, ý thức được là bảo tháp đã tới lúc trước căn tĩnh, vẻ mặt căng thẳng nhắc nhở.
Ầm.
Trần Tín vừa dứt lời, chỉ thấy bảo tháp mạnh mẽ phát ra một hồi nổ vang, trong khoảnh khắc, nó toàn thân hòa hợp huyết hồng nhiệt lãng, mạnh mẽ triển khai.
Tựa như sóng gió kinh hoàng một loại, lôi cuốn đến vô biên, khí thế cường đại, hướng bốn phía.
A.
Trong khoảnh khắc, tử thi các binh lính phát ra một hồi gào thét, trong nháy mắt gần 10 vạn binh lính rối rít hóa thành phế tích.
Ầm.
Sóng khí cũng không có bởi vì tử thi nhóm ngăn trở mà yếu bất ý lực, vẫn thế như trẻ tre, hướng về huyền không trong vách đá.
Treo lơ lửng giữa trời vách đá trong nháy mắt thấp sụp, đem trọn cái con đường phong kín. Duy chỉ có lưu lại Trần Tín và người khác sau lưng thông đạo.
Bởi vì trước mặt mấy người có 8 cái kim giáp tử thi ngăn trở, thế cho nên hơi nóng không có thương tổn được Trần Tín mấy người, toàn bộ kim giáp tử thi chặn.
Tuy rằng hơi nóng không đủ để phá hư bọn hắn nhục thân, dù sao bọn hắn có thiên nguyên cảnh chiến lực, nhưng vẫn có thể để bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi.
Hướng theo hơi nóng đi qua, chỉ thấy bảo tháp toàn thân lại nổi lên hồng quang.
Trần Tín thấy tình thế, ý thức được bảo tháp lại muốn ra đại chiêu, quay đầu nhìn về phía hố tượng binh cuối tia sáng. Ý thức được nhất thiết phải ngăn cản hơi nóng, nếu không thông đạo hủy diệt, mọi thứ thì xong rồi.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về mặt đất kim giáp cương thi, suy nghĩ muôn vạn.
Các ngươi đi mau.
Trần Tư tắc đến, kim giáp cương thi có thể ngăn cản hơi nóng, nhưng nhất thiết phải lưu lại một người đem cương thi đỡ dậy, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ta cản ở phía sau.
Không được.
La Thanh Tử nghe vậy, dẫn đầu nói, mới vừa rồi là có thể chạy trốn, là ta.
Chớ cùng ta phí lời.
Trần Tín nhìn đến La Thanh Tử thần sắc kiên định. Hắn biết rõ phải nghĩ biện pháp bỏ đi là thành tự ý nghĩ.
Vẻ mặt căng thẳng, lấy ra mình và Cố Duyệt giải trừ hôn nhân quan hệ thư tín, giao cho La Thanh Tử, nói ra, ngươi cầm lấy vật này đi tìm nàng, nói cho hắn biết ta yêu nàng.
Ta hiện tại một người cô đơn, ngươi là thánh nữ, có quyền thế, giúp ta chăm sóc kỹ mẫu thân ta.
Vừa nói, Trần Tín nhìn vòng quanh mọi người, tiếp tục nói, các ngươi đi, nhất thiết phải nhanh.
Mọi người nghe vậy, trong thần sắc rất là xoắn xuýt, không nói gì, ai không muốn sống đâu.
Nhưng bọn hắn cũng không muốn Trần Tín chết.
Trầm mặc chốc lát, bên cạnh Trình Thư quả quyết,
bội phục nói ra, Trần Tín, ta phục ngươi, ngươi nhất định phải sống sót đi ra. Nếu mà ngươi còn sống đi ra, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trình Thư lão đại, ta vĩnh viễn vì ngươi an tiền mã hậu. Trình Thư vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng nói.
Đúng.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, nói năng có khí phách nói, tuy rằng ta là Huyền Thành Tông người, nhưng ta vẫn bái ngươi làm lão đại. Ngươi nhất thiết phải sống sót đi ra. Triệu Long, Trương Hoài Kim nghe vậy, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng kiên định nói ra. Trình Thư nghe mọi người ngôn ngữ, nhìn về Trần Tín, nhìn về phía La Thanh Tử thư tín trong tay, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Trần Tín nói ra, ngươi không phải là không có thê tử sao? Nếu mà ngươi còn sống đi ra, ta đem sư tỷ của ta giới thiệu cho ngươi, sư tỷ của ta chính là đại mỹ nữ Nga.
Ngạch.
Mọi người nghe vậy, rối rít ngạc nhiên một hồi đồng thời, lại tràn đầy kinh ngạc. Trình Thư sư tỷ là ai? Hôn Nguyên Tông trưởng môn nữ nhi, mỹ nữ tuyệt thế, thánh nữ một cái.
Lan.
Trần Tín nghe vậy, không để ý đến Trình Thư chính là lời nói, ghét bỏ quá to. Dứt lời, mọi người không do dự, lập tức hướng về treo lơ lửng giữa trời nơi ở chạy đi. Trần Tín, ngươi nhất định phải sống sót. Trong lúc chạy nhanh, La Thanh Tử lo lắng quay đầu nhìn về Trần Tín, hô lớn. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, không có nói nhiều, lập tức nhìn về phía bảo tháp, chỉ thấy bảo tháp đã hòa hợp không sai biệt lắm, đại chiêu muốn thả. Vẻ mặt căng thẳng, nắm lên tám cỗ hoàng kim tử thi thể, giang hai cánh tay, đưa lưng về phía cương thi, để cho đứng lên, thời khắc chuẩn bị ngăn cản.
Ẩm.
Một đạo thật lớn hơi nóng hướng về Trần Tín đánh thẳng tới, trong nháy mắt bị hoàng kim tử thi ngăn trở. Nhưng mà hướng theo hoàng kim tử thi ngăn cản, chỉ thấy tử thi nhục thân bắt đầu một chút xíu hóa thành cho bụi, rơi vào trong không khí. Hiển nhiên tử thi cũng không kiên trì được bao lâu.
Hô.
Trần Tín thấy tình thế, than thở một tiếng, lập tức nhìn về trong hư không tia sáng nơi ở, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh trôi ra, hắn biết rõ kia nhất định là Trình Thư và người khác, trong nháy mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Ha ha.
Đi chết đi, những người khác chạy trốn tới, nhưng ngươi không trốn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy cổ thi thể gần có thể chống đỡ bản đại gia công kích sao? Đột nhiên bảo trong tháp truyền tới một thanh âm phách lối. Chỉ thấy bảo tháp lần nữa bắt đầu mù mịt đại chiêu. Trần Tín nghe âm thanh, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hiện tại trốn đã không còn kịp rồi, mình chắc chắn phải chết, không ngừng ai thán.
Không đúng.
Than thở bên trong Trần Tín nghe âm thanh, đột nhiên nhíu mày lại, cảm giác rất là hiểu rõ, trầm tư chốc lát, trong nháy mắt giận không kèm được, bỏ lại thi thể, thần sắc lạnh lùng, hàn nhược băng xương, không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng đi bảo tháp. Hướng về phía bảo tháp phẫn nộ quát, chó chết, ngươi lại muốn giết ta, ngươi ngược lại đến a.
Lao tử hưởng công nuôi ngươi nhiều năm như vậy.
Tín ra. Trần Tín dứt lời, bảo tháp bên trong đi ra một hồi kinh hoàng, khó tin âm thanh. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, đã 3 giờ rồi.
Cầu ngân phiếu, cảm ơn.
Chính đang cờ bên trong. Cả ngày hôm qua truy cảng ngân phiếu mới 67.
Ta cũng là chịu phục,
còn không bằng người khác số lẻ. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 58, chạy thoát.
Ẩm.
Giữa lúc Trần Tín nổi giận thời khắc, chợt bảo tháp toàn thân hồng quang một cơn chấn động, không đợi Trần Tín phản ứng, trong nháy mắt nhấc lên một hồi hơi nóng, trực tiếp quanh hướng bốn phía, phát ra một hồi nổ vang. Trần Tín nhìn đến ép tới gần hơi nóng, đột nhiên kinh sợ, chẳng lẽ muốn chết? Căn bản là không có cách né tránh, cặp mắt kinh hoàng, giận không kèm được quát to, chó chết, lao tử đem ngươi giết thịt chó hầm.
Tín ra, ta sai rồi.
Đột nhiên, bảo trong tháp vang dội một tiếng kinh hoàng, bồi tội âm thanh. Theo sát, chỉ thấy bảo tháp bên trên chui ra một vệt bóng đen, trong nháy mắt đứng tại Trần Tín trước người, đem hơi nóng ngăn trở.
Ẩm.
Nhưng mà làm sao nó chỉ có một người, vô pháp ngăn trở diện tích lớn hơi nóng, trong khoảnh khắc, chỉ nghe Trần Tín sau lưng treo lơ lửng giữa trời vách đá phát ra từng trận đánh về, trong nháy mắt toàn bộ treo lơ lửng giữa trời vách đá tháp sụp.
Mộ địa ra.
Non xanh nước biếc, ánh mặt trời ôn hòa. Vẫn như cũ tỏa kia thác nước lúc trước. Trình Thư mấy người toàn thân đại hãn, không ngừng thở hổn hển, một bộ kiếp sau dư sinh biểu tình, nhìn nhau, thần sắc vô cùng bi thương mặc.
Trầm mặc đã lâu.
Triệu Long than dài một tiếng, vô cùng đau đớn, thần sắc thê lương nhìn đến dưới thác nước đợt sóng, nhìn vòng quanh mọi người, lo lắng dò hỏi, các ngươi nói Trần Tín có thể còn sống sao? Mọi người nghe vậy, rồi rít hai mắt nhìn nhau một cái, không có trả lời. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Trần Tín tỷ lệ sống sót không lớn, dù sao kia hơi nóng không phải Trần Tín một cái nho nhỏ luyện thể tứ trọng tu sĩ có thể ngăn cản. La Thanh Tử nhìn đến mọi người tiêu cực trạng thái, đưa mắt nhìn nước gợn, nàng đồng dạng biết rõ Trần Tín cựu tử nhất sinh. Nhưng nàng không muốn Trần Tín chết, vẻ mặt căng thẳng, kiên định nói ra, Trần Tín nhất định có thể sống sót, lấy thông minh tài trí của hắn, nhất định có thể sống sót. Mọi người nghe vậy, vẫn không có nói chuyện, bọn hắn cũng hy vọng Trần Tín sống sót, dù sao Trần Tín là vì bọn hắn cho nên hãm sâu trong đó, nhưng thật có thể sống sót sao?
Bọn hắn không tin.
Bên cạnh Trương Hoài Kim cao mày, nhìn đến mọi người bộ dáng, trong nháy mắt giận không kèm được. Hướng về phía mọi người nói, Trần Tín cơ duyên mạnh mẽ, nhất định sẽ sống sót, các ngươi không nên ở chỗ này ai bán rồi.
Ôi!
Triệu Long nghe vậy, than thở một tiếng,
thật giống như nổi lên toàn thân kinh lực một loại, kiên định nói ra, đúng, Trần Tín khẳng định có thể sống sót, tin tưởng hắn.
Được.
Trình Thư nghe vậy, tiếp lời đến, động viên nói, ta tin tưởng hắn, dù sao sư tỷ của ta còn muốn gả cho hắn. Chúng ta tin tưởng hắn. Nhất định có thể sống sót. Nhất thiết phải sống sót. Lập tức từng cái rối rít hưởng ứng nói, không ngừng hướng về Lao Thiên cầu nguyện. Trần Tín là Thiên Chú Phong phong chủ, tiếp theo nhất định sẽ bị vây công. Trình Thư nhìn đến từng cái mọi người hưng phấn, lớn tiếng nói, chúng ta phải nhanh một chút điều chỉnh trạng thái, chờ đợi Trần Tín Vương giả trở về, thủ hộ ngàn người liền rùa.
Hừ.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, nhíu mày lại, khinh thường nhìn Trình Thư một cái, nói ra, các ngươi Hỗn Nguyên Tông thật rất không van xin hộ, tổng là ý nghĩ cách để cho đám đệ tử bên trong đấu.
Ngươi không hiểu.
Trình Thư lông mày lần đầu, phản bác, đây là tập luyện đệ tử.
Hừ.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, nhíu mày lại, không có nói nhiều, nhìn về phía bên cạnh mình hai tên đệ tử, nói ra, Hỗn Nguyên Tông phong chủ tranh đấu, không có quy định ngoại tông không thể tương trợ, các ngươi trở về, triệu tập tất cả mọi người. Lao tổ phải đem toàn bộ Huyền Thanh Tông ngoại môn đệ tử mang theo, tương trợ Trần Tín. Hồ Lăng Thiên vừa nói, cười lên ha hả, đưa mắt nhìn Trình Thư, nói ra, ta Huyền Thanh Tông ngoại môn 30,000 đệ tử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lấy nhất tông chi lực có thể hay không phòng thủ một đỉnh. Hồ Lăng Thiên phách lối nói,
đúng vậy.
Tông môn không có quy định phong chủ tranh đấu không thể gọi ngoại nhân. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, đồng dạng cười lên ha hả, nói ra, ta dù nói thế nào cũng là đại chu tứ đại gia tộc Trương gia người thừa kế duy nhất, tuy rằng ta khi lấy được gia tộc tán thành lúc trước, không có thể sử dụng gia tộc thế lực. Nhưng ta có tiền A. Trương Hoài Kim tiêu ngạo nói, lao tử dùng tiền mướn thuê một đám người đến, xem ai phách lối.
Các ngươi đây là làm bựa.
Triệu Long nghe vậy, hắn lao tổ là ngoại môn trưởng lão, Trương Hoài Kim cùng Hồ Lăng Thiên loại này chơi, hoàn toàn chính là đang ăn gian. Vẻ mặt căng thẳng, ghét bỏ nhìn về phía Hồ Lăng Thiên, tiếp tục nói, ta Hỗn Nguyên Tông ngoại môn trải qua đoạn thời gian chiến đấu này, tổng cộng cũng chỉ hơn 20,000 người. Ngươi cư nhiên dùng 30,000 người thủ một ngọn núi, nhất định chính là khinh người quá đáng.
Ngươi ghê tởm hơn.
Triệu Long chuyển thân nhìn về phía Trương Hoài Kim, nói ra, lấy tiền đập.
Bất quá.
Triệu Long vừa nói, lộ ra gian trá nụ cười, nói ra, ta liền yêu mến bọn ngươi loại người này. Ta một mực đang ngoại môn, lão tổ quản ta quản nghiêm, không dám dính vào. Nhưng dõi mắt toàn bộ ngoại môn, kẻ dám động ta liền không có mấy người, đến lúc đó ta liền canh giữ ở Thiên Chú Phong con đường tiến lên. Triệu Long một hồi nghĩ ngợi, phách lối nói, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, đem nơi có địch nhân cản ở bên ngoài, để các ngươi vô pháp xuất thủ.
Ta tại thánh địa.
Bên cạnh La Thanh Tử nghe vậy, chặt nói tiếp, tuy rằng thế lực không mạnh, nhưng thánh địa vẫn là cung cấp gần 2,000 thủ hạ, đến lúc đó ta liền dẫn người của ta đến hiệp trợ các ngươi.
Ôi!
Trình Thư nghe mấy người nói, trong nháy mắt ngạc nhiên, cau mày. Một cái ngoại môn phong chủ tranh đấu, thẳng đưa tới rồi một cái thánh nữ, Huyền Thành Tông toàn bộ ngoại môn, một cái siêu cấp phú hào, còn có một cái ngoại môn lãnh đạo tối cao hậu duệ.
Chơi cái gì?
Thử hỏi loại này, còn có người dám động thủ sao? Rất khó tưởng tượng đến lúc đó thân là Hỗn Nguyên Tông trưởng môn, mình sư tôn là bực nào biểu tình. Nhíu mày lại, cảm giác mình nếu mà không làm chút gì, không nói được.
Thật xin lỗi, sư tôn.
Chính thư tâm lý yên lặng hướng về mình sư tôn nói lời xin lỗi, hướng về phía mọi người nói, ta ở ngoại môn không có bằng hữu. Bằng hữu của ta đều tại nội môn. Nhưng tông môn cũng không có quy định nội môn người không thể tham dự phong chủ tranh đấu. Đến lúc đó, ta đi tìm mấy chục thiên nguyên cảnh cao thủ tới chơi chơi đi.
Ta đi.
Trương Hoài Kim nghe vậy, nhíu mày lại, khó tin kinh hồ, ngươi đây là hàng duy đả kích ta.
Ha ha.
Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt cười ha ha, như thế chiến trận, thử hỏi Hỗn Nguyên Tông ngoại môn ai dám động đến Trần Tín Thiên Chú Phong.
Ẩm.
Nhưng mà ngay tại mấy người vui vẻ thời khắc, đột nhiên nước gợn bên dưới truyền đến một hồi đá lớn sụp đổ âm thanh. Mọi người nghe âm thanh, nụ cười vui vẻ trong nháy mắt ngưng kết, thẳng tắp đưa mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Trang diện rất là ngưng trọng, đều không nói gì. Trình Thư nhìn đến mọi người biểu tình, phản ứng đầu tiên, như thế âm thanh, nhất định là cuối cùng một nơi treo lơ lửng giữa trời vách đá sụp đổ âm thanh. Vách đá tháp sụp, liền đại biểu Trần Tín đã chết.
Hô!
Nhíu mày lại, Trình Thư than dài một tiếng, khó có thể tin, thần sắc bi thống nói ra, chết. Dứt lời, khó có thể trực tiếp bị hết thảy mọi người, rồi rít phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Phía trước một giây còn đang lưu tính tương lai, sau đó một giây liền nhận được tin xấu.
Bọn hắn không thể tiếp nhận.
Trầm mặc đã lâu, mọi người đều không nói gì. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 59, Thiên Cẩu.
Đều là ta, nếu mà ta ngay từ đầu cũng đồng ý rời khỏi, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi, đều tại ta.
La Thanh Tử nhìn đến mọi người, nước mắt trong nháy mắt chảy ra, không ngừng tự trách.
Ôi!
Triệu Long nghe vậy, than dài một tiếng, nói ra, chuyện không liên quan tới ngươi, đây cũng không phải là ngươi muốn thấy.
Đúng, không nên tự trách.
Mọi người nghe vậy, rối rít năm mồm bảy miệng khuyên.
Việc đã đến nước này.
Trình Thư nhìn đến mọi người,
không ngừng hít thở sâu, cưỡng bách mình tỉnh táo lại, chân mày khẩn túc, nói ra, Trần Tín có không có gì ngôn gì, cần chúng ta đi làm.
Đúng.
Thay vì tại đây thương tâm, không bằng chúng ta giúp hắn đem di ngôn hoàn thành. Trương Hoài Kim thần sắc bi thương mặc, khuyên, để cho hắn phía dưới an tâm.
Có, thê tử hắn.
La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, hắn nói hắn yêu thê tử của hắn.
Ờ, cái này liền giao cho ngươi, dù sao ngươi là nữ tử, các ngươi hảo đối thoại một ít.
Trình Thư vừa nói, nhíu mày lại, nhìn vòng quanh mọi người, tiếp tục nói, còn nữa không?
Mẫu thân.
La Thanh Tử tiếp tục nói, mẹ của hắn tại Trần gia, không có người chiếu cố.
Ờ.
Trình Thư nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, nói ra, mấy người chúng ta đều là Trần Tín cứu, mẹ của hắn liền là mẫu thân của chúng ta, mấy người chúng ta lấy mỗi người thế lực danh tiếng, cho Trần gia tạo áp lực, để bọn hắn cực kỳ chiếu cố Trần Tín mẫu thân.
Còn nữa, định kỳ cho Trần Tín mẫu thân đưa đi một ít tiền tài.
Trình Thư tiếp tục nói, chờ chúng ta tương lai trưởng thành, có quyền lực và thế lực, liền đem Trần Tín mẫu thân nhận được thế lực của chúng ta sinh hoạt.
Được rồi.
Mọi người nghe vậy, rối rít trả lời nói.
Còn nữa không?
Trình Thư nhìn đến La Thanh Tử, thản nhiên nói, trong nghĩa địa, ngươi cùng Trần Tín đơn độc chung sống rất lâu, hắn tại trong lời nói có hay không đề cập tới cái gì?
Ừ.
La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, không khỏi nhớ lại rơm dạ tổ chức, nhưng lại lộ ra thần sắc do dự, dù sao Trần Tín ban đầu nói qua rơm dạ tổ chức phải giúp mình.
Nói đi.
Trình Thư nhìn đến La Thanh Tử cụ kết bộ dáng, nhíu mày lại, chỉ định có tiếng nói ra.
Ban đầu ta cùng Trần Tín bị giam tại một nơi trong mật thất.
La Thanh Tử trầm tư chốc lát, nói ra, ta cùng hắn tán gẫu qua tình cảnh của ta, hắn nói hắn sau khi ra ngoài, muốn thành đứng một cái tên là rơm dạ tổ chức, lấy ý rơm dạ cứu mạng. Thu nạp các nơi nhân vật thiên tài, tài nguyên cộng hưởng, trợ giúp lẫn nhau, để cho tất cả mọi người đều trưởng thành.
Rơm dạ.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, trầm tư chốc lát, dò hỏi, ngươi gia nhập sao?
Gia nhập.
La Thanh Tử thản nhiên nói.
Được.
Hồ Lăng Thiên nhíu mày lại, hào phóng nói ra, nếu Trần Tín có cái ý chí này, chúng ta liền đi hoàn thành, ta cũng gia nhập, Trần Tín vĩnh viễn là tổ chức lão đại, ngươi là lão nhị, ta chính là lão tam.
Từ nay về sau chúng ta trợ giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau.
Ta cũng gia nhập.
Triệu Long nhíu mày lại, hào phóng nói ra, ta cũng coi là một thiên tài đi.
Ta mặc dù không phải thiên tài, nhưng thành lập tổ chức nhất định phải tiền đi.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, nói ra, ta cũng gia nhập, tổ chức muốn tiền, tìm ta.
Ta cũng gia nhập.
Trình Thư nhíu mày lại, nói ra, chúng ta về sau trợ giúp lẫn nhau, đi ra một cái tương lai tốt đẹp.
Ờ. Mọi người nghe vậy, rối rít gật đầu một cái, hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc.
Trần Tín chết, để bọn hắn không động dậy nổi.
Tất cả mọi người trở về đi.
Trình Thư nhìn đến mọi người trạng thái, nhíu mày lại, thản nhiên nói, chúng ta đã trì hoãn rất lâu, tông môn khẳng định đang tìm chúng ta.
Tất cả mọi người trở về chuẩn bị, tuân theo Trần Tín ý chí, vì tổ chức quyết định góp phần.
Trình Thư thản nhiên nói.
Được.
Mọi người nghe vậy, rối rít đơn giản trả lời nói, lập tức thần sắc bi thương, đầu lâu rũ xuống hướng về mỗi người tông môn phương hướng đi tới.
Giữa lúc tông người muốn tách ra thời điểm, La Thanh Tử đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy hy vọng nói, các ngươi nói, Trần Tín có khả năng hay không còn sống đâu.
Ôi!
Mọi người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít không nói gì, chỉ là than thở một tiếng, thần sắc bi thương mặc rời đi.
Trong tâm không ngừng tự hỏi, còn có thể sống được sao?
Trong nghĩa địa, Trần Tín nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, vì mình chặn công kích nhân ảnh, cụ thể phải nói là cậu ảnh, vẻ mặt căng thẳng.
Nghe sau lưng truyền đến vách đá tiếng sụp đổ, cảm thụ được hơi nóng chậm rãi biến mất, mạnh mẽ mà lửa giận trong lòng ngút trời.
Ngươi lại dám giết ta?
Trần Tín đột nhiên nhấc chân, một cước đạp về phía cậu ảnh, nổi giận mắng, lao tử năm đó nuôi ngươi thì, ngươi chính là một cái chó đất, tốn sức tâm tư, triệu tập nhiều người như vậy đem ngươi huyết mạch để thăng trở thành thần thú.
Hiện tại ngươi ngược lại tốt, lại dám giết ta?
Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, định thần nhìn trước mắt cậu ảnh.
Chỉ thấy toàn thân đen nhẻm, hình dáng giống như hồ ly một loại, đỉnh đầu đâm một cái bạch mao thiên cầu xuất hiện ở trước mắt.
Nhíu mày lại, Trần Tín trực tiếp vung lên nắm đấm liền hướng thiên cầu đập lên người đi.
Ngươi hắn sao? Bạch Nhãn Lang, Bạch Nhãn Lang, Bạch Nhãn Lang.
Trần Tín không ngừng mắng, không ngừng đánh thiên cầu.
Ta sai rồi, Tín gia.
Thiên cầu cảm thụ được Trần Tín đánh, không ngừng gào thét, lan lộn trên mặt đất.
Kia nhìn như thống khổ gương mặt, lại di động đầy đủ cười, kích động nước mắt không ngừng chảy ra.
Hét lên, Tín gia, ta sai rồi, van ngươi, tha cho ta đi.
Trần Tín nghe thiên cầu tiếng gào, không xá cười, vừa nhìn liền là giả vờ, mình một cái luyện thể cảnh tiểu tu sĩ, có thể đánh đau hắn.
Thiên cầu là ai?
Chính là Trần Tín đời thứ 9 thì, nuôi một cái chó đất, tại Trần Tín tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, tiến giai thành thần thú thiên cầu.
Mình khi còn sống, thực lực của hắn đã rất cường đại rồi.
Trần Tín nhìn đến thiên cầu giả bộ thống khổ bộ dáng, phẫn nộ quát, trang cái gì mà trang?
Lan lên.
Được, Tín gia.
Thiên cầu nghe vậy, vui vẻ tung người nhảy một cái, đứng dậy. Vừa nhìn Trần Tín non nớt khuôn mặt, trong nháy mắt lại nước mắt không cầm được lưu.
Năm đó hắn là một cái giá cẩu, thường thường ăn không đủ no, còn cũng bị người đánh, thế cho nên thường xuyên người bị trọng thương. Ngay lúc sắp chết rồi, lại gặp phải Trần Tín. Trần Tín đem cứu chữa, mang theo bên người, tình cảm có thể nói là thâm hậu vô cùng. Không chỉ giáo hội hắn tu luyện, còn tiến hóa hắn huyết mạch, không có Trần Tín, sẽ không có hắn hôm nay. Tín gia, cậu tử nhớ ngươi. Thiên Cẩu nhìn một chút Trần Tín, nước mắt không ngừng chảy xuống, yểu điệu tựa như nữ nhân một loại, khóc giống nói ra. Chớ cùng ta bà mụ mụ. Trần Tín nhìn đến Thiên Cẩu khóc giống bộ dáng, hướng về phía Thiên Cẩu một hồi quan sát, chỉ thấy Thiên Cẩu khí tức cũng không phải rất mạnh. Vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì thực lực gì giảm xuống? Hiện tại là cái tu vi gì? Ban đầu ngươi không phải đi theo Chiến Thiên tiểu tử kia cùng nhau sao? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng như thế? Ngươi vì sao lại đợi ở chỗ này? Thiên Cẩu nghe Trần Tín một cái tiếp tục một cái vấn đề, ý thức được Trần Tín là đang quan tâm mình, vô cùng cảm động. Quả nhiên đi qua 10 năm, Tín gia vẫn là không có quên mình. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 60, Thị huyết thảo. Trầm tư chốc lát, Thiên Cẩu nước mắt chảy ròng, thần sắc bi thương mặc nói, tu vi bây giờ là Thiên Nguyên cảnh tam trọng. Thiên Nguyên cảnh tam trọng. Ngươi năm đó mạnh như vậy, 10 năm giữa thực lực ngã đến nước này. Ai làm? Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, kết luận cậu tử là bị địch nhân gây thương tích, đưa đến. Không có người nào làm ra. Là ta mình làm. Thiên Cẩu trầm tư chốc lát, thần sắc bi thương mặc nói, ban đầu Chiến Thiên sau khi phi thăng, ta bởi vì thực lực còn chưa tới đạt đến, cho nên sẽ không có phi thăng. Ngay sau đó, ta liền ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện, chờ đợi phi thăng. Thiên Cẩu vừa nói, than thở một tiếng, nói ra, vật đuổi sao rời, bất chi bất giác 10 năm trôi qua. Chiến Thiên bọn hắn đều đã trở thành truyền thuyết. Thiên Cẩu nhíu mày lại, tiếp tục nói, nhưng làm sao Chiến Thiên hắn quả thực quá nổi danh, được phong làm quân thần. Rất nhiều vương triều quân đội, đều muốn được hắn lưu lại bảo vật. Dù sao ban đầu Chiến Thiên chính là có thể ngang độ hư không nhân vật, có rất nhiều thượng giới bảo vật, đưa tới rất nhiều người thấy thèm. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, đúng là, đời thứ 9 Chiến Thiên rất là cường đại, đặc biệt là nó bài binh bố trận, có thể nói là vì tính không bỏ sót vết tích, trên chiến trường liều chết xung phong càng là vô địch, năm đó liền có rất nhiều người sùng bái hắn. Lúc trước, vô số triều đình đại đế tới tìm mình, hy vọng có thể để cho Chiến Thiên dốc sức cho bọn họ, nhưng mình đều không có đáp ứng. Trầm tư chốc lát, Trần Tín hướng về phía Thiên Cẩu nói ra, nói tiếp. Ngay từ đầu, ta bởi vì thực lực cường đại, mặc dù là đơn độc một người, nhưng bằng Chiến Thiên lưu lại bảo vật, còn có thể ngăn cản một ít. Thiên Cẩu thản nhiên nói, chính là 20 năm trước, đột nhiên xuất hiện một đám gọi là liệt hổ con người. Bọn hắn tuy rằng chiến lực không phải cường đại nhất, nhưng bọn hắn bài binh bố trận cùng ban đầu Chiến Thiên không kém cạnh. Thiên Cẩu chân mày khẩn túc, tự trách nói ra, bọn hắn lợi dụng tính toán mưu tướng ta tính kế, khốn trụ ta. Ta mất rất lớn kình mới rời khỏi, về tới đây. Thiên Cẩu bi thương mặc nói, nhưng khi ta về tới đây thì, hết thảy đều đã muộn, chỉ gặp bọn họ đã đánh vào bảo tháp. Ta cuối cùng vô pháp, chỉ có thể lợi dụng thần thông bước vào. Thiên Cẩu thản nhiên nói, nhưng làm sao liệt hổ quân đã bước vào bảo tháp, mắt thấy bảo vật sẽ bị cướp, ta cuối cùng bất đắc dĩ liền đem Chiến Thiên lưu lại toàn bộ bảo vật đều nuốt vào trong bụng. Hơn nữa mở ra bảo tháp tự hủy diệt loại hình, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ giết. Thiên Cẩu than thở một tiếng, tiếp tục nói, có thể thuận theo, đột nhiên xuất hiện một cái đại năng, hắn nhìn thấy những binh lính này toán khí rất lớn, liền tại đây xây dựng một tòa mộ địa, đem ta vây khốn chính giữa. Muốn vây ta. Thiên Cẩu trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, cho nên ta liền bị vây ở chỗ này, vô pháp đi ra ngoài. Nhưng mà về sau một đoạn thời gian bên trong, bởi vì ta nuốt Chiến Thiên lưu lại thượng giới chi vật. Thiên Cẩu ấy nay nói ra, làm sao thực lực của ta không đủ, vô pháp tiêu hóa bọn hắn, cuối cùng quá bổ không tiêu nổi, thực lực tuột xuống đến bây giờ chỗ này trình độ. Đến bây giờ gặp phải Tín gia ngài. Thiên Cẩu than thở một tiếng tiếp tục nói. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, cặp mắt đột ngột nhìn đến Thiên Cẩu, một hồi bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt thở dài nói, ông trời à, ta thật vất vả gặp phải đồ đệ của mình Hắc Long, kết quả chết. Hiện tại gặp sủng vật của mình, hắn sao biến thành một cái phế vật, ngươi muốn như thế nào? Lại không thể cho ta một cái núi dựa sao? Trần Tín ai thán nhìn về phía vẻ mặt vô tội Thiên Cẩu, trong nháy mắt khí không đánh vừa ra tới, nói ra, ta đời này có thể tu luyện. Thật vất vả mắt thấy có thể có được bảo vật, nhất phi trùng thiên, kết quả bị ngươi chó chết này ăn hết. Trần Tín nhíu mày lại, nhìn hướng Thiên Cẩu, nói ra, ngươi ngu bớ. Tín ra, ngươi có thể tu luyện. Thiên Cẩu nghe Trần Tín mà nói, nhíu mày lại, lập tức hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát. Chính là luyện thể tứ trọng, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, cao hứng nhảy dựng lên, hô lớn, Tín gia, lấy bản lãnh của ngươi, ngươi nhất định có thể nhất phi trùng thiên, siêu việt tất cả mọi người. Cút đi. Trần Tín nghe vậy, trong tâm một hồi bi thương mặc, siêu việt. Mình cái gì đều không có, làm sao siêu việt, muốn bảo vật không có bảo vật, muốn tài nguyên không có tài nguyên, ghê tởm nhất chính là, hệ thống hết rồi. Suy nghĩ, Trần Tín nhìn về phía bảo tháp, đột nhiên ánh mắt sáng lên, Chiến Thiên vật lưu lại, nhất định là đồ tốt, vẻ mặt căng thẳng. Kích động đối với Thiên Cẩu nói ra, tòa bảo tháp này có thể sử dụng sao? Thiên Cầu nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, lúng túng nhìn đến Trần Tín, ấp úng, do dự nửa ngày, nói ra, không thể dùng.
Vì sao?
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt trợn mắt trừng mắt.
Bởi vì.
Thiên Cầu nhìn đến Trần Tín trạng thái, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ban đầu, ta mở ra tự hủy loại hình, có thể chiêu thứ nhất liền giết tất cả mọi người. Cho nên hắn tự hủy còn chưa xong. Bây giờ nó, chỉ cần có địch nhân tiến vào bên trong, hoặc là ta khống chế hắn, liền có thể tiếp tục phóng thích hơi nóng, tiến hành tự hủy.
Ngươi ngu bức.
Trần Tín nghe vậy, thẳng tắp nhìn đến Thiên Cầu, không còn gì để nói, cắn răng nghiến lợi văng ra mấy chữ.
Ừ.
Thiên Cầu nghe vậy, một hồi bi thương mặc, không dám nói nhiều.
Hô.
Một lát sau, Trần Tín một hồi lắng đọng, đưa mắt nhìn Thiên Cầu, nói ra, ngươi có công pháp gì chưa?
Có.
Ta có luyện yêu quyết. Thiên Cầu nghe vậy, nhíu mày lại, hưng phấn nói.
Ha ha.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt lần nữa ngạc nhiên, luyện yêu quyết, yêu tộc chí cao vô thượng công pháp, nhưng mình là người, vô pháp tu luyện.
Ôi.
Than thở một tiếng, đưa mắt nhìn Thiên Cầu, tiếp tục nói, có những công pháp khác, võ kỹ sao?
Thích hợp người tu luyện, hoặc là nó bảo vật của hắn cũng được.
Ta hiện thiếu tu luyện tài nguyên.
Công pháp, võ kỹ?
Không có.
Ban đầu ta cũng tiếp xúc không đến.
Thiên Cầu nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, đột nhiên kinh sợ, hưng phấn hô lớn, có một dạng.
Cái gì?
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, kinh hô.
Thiên Cầu nghe vậy, chỉ đến trên bảo tháp một khỏa cũng không có bị khí lãng phá hủy, nhìn như không có gì lạ khô đằng, nói ra, thị huyết thảo.
Hắn là thượng giới thực vật. Ban đầu chiến thiên vì ứng đối phi thăng, gia tăng lá bài tẩy của mình, cho nên ngang độ hư không, tìm được.
Thiên Cầu nhíu mày lại, kích động nói, hấp thu hắn sau đó, một cánh tay sẽ hóa thành dây leo.
Có thể lợi dụng nó tiến hành công kích, lực công kích chính là bản thân người tu vi.
Thiên Cầu vui vẻ đến nói tiếp, hơn nữa hắn còn có thể hấp thu người khác khí huyết, khôi phục tự thân linh lực tiêu hao.
Thị huyết thảo.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm thị huyết thảo, suy nghĩ muôn vạn.
Hơn nữa quan trọng nhất là,
Thiên Cầu nhìn đến Trần Tín trầm tư, nói tiếp, khỏa này thị huyết thảo bên trong, còn hàm chứa một đạo danh vị cuồng bạo thiên phú.
Một khi bạo phát, có thể lập tức đề thăng 1-3 cái tiểu đẳng cấp chiến lực.
Thiên Cầu kiêu ngạo nói,
một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 61, hấp thu thị huyết thảo.
Ngẫu nhiên đề thăng.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt ngạc nhiên.
Trầm tư chốc lát, nhìn hướng Thiên Cầu nói ra, vậy ban đầu chiến thiên vì sao không hấp thu đâu?
Ôi.
Thiên Cầu trầm tư chốc lát, nói ra, ban đầu chiến thiên nguyên bản có thể hấp thu, nhưng hắn đạt được khỏa này thị huyết thảo tin tức bị địch người biết, hắn không có cách nào, chỉ có thể đem cất ở đây bên trong.
Nhưng ai biết, hắn lại chiến đấu trong lúc, bất ngờ đột phá, trực tiếp phi thân rồi.
Thiên Cầu thản nhiên nói, sau đó, ta xem hắn là thực vật, hẳn muốn hấp thu ánh mặt trời, cho nên ta liền đem hắn bỏ vào đỉnh tháp. Ban đầu những cái kia muốn cướp đoạt bảo vật người, cũng không biết hắn công hiệu, thế cho nên không có ai đi động đến hắn.
Trần Tín nghe vậy, không khỏi gật đầu một cái, đưa mắt nhìn đỉnh tháp thực vật, nổi lên nụ cười nhàn nhạt.
Chiến Thiên hiểu biết nhiều, thực lực mạnh mẽ, có thể vào hắn mắt đồ vật, nhất định không phải là phàm vật, vẻ mặt căng thẳng, trong tâm lặng lẽ nhắc tới, Chiến Thiên, sư tôn ta sẽ không khách khí.
Dứt lời, đưa mắt nhìn Thiên Cầu, nói ra, cậu tử, bắt lại cho ta đến.
Được rồi.
Thiên Cầu nghe vậy, vui vẻ trả lời nói, lập tức tung người nhảy một cái, trực tiếp bổ nhào về phía đỉnh tháp, móng trước khẽ động, trong nháy mắt một cổ năng lượng đem thị huyết thảo bao quanh.
Thân hình khẽ động, rơi xuống mặt đất, đưa mắt nhìn Trần Tín, đem thị huyết thảo giao đến Trần Tín trong tay trái.
Trần Tín nhận lấy thị huyết thảo, định thần nhìn lại, chỉ thấy thị huyết thảo rất là đặc biệt, chính giữa một cái hạt giống phát ra mấy đạo vụ vặt nối tiếp nhau, vố lượn, giao thoa xoay thành một cái quả cầu nhỏ, vô số gai nhỏ nổi ở bên trên, để cho người nhìn mà sợ.
Mặc dù như vậy, thị huyết thảo bên trên lại không có chút khí tức nào, giống như là một người bình thường thực vật.
Chiến Thiên có nói qua làm sao hấp thu sao?
Trần Tín nhìn trước mắt chính là thị huyết thảo, hắn tin tưởng Thiên Cầu sẽ không lừa hắn, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói.
Huyết dịch nhỏ vào là được.
Thiên Cầu nhíu mày lại, thản nhiên nói, nhưng nghe nói quá trình có chút thống khổ.
Thống khổ?
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, vì bà bối, tiếp nhận đau một chút khổ tính là gì?
Vẻ mặt căng thẳng, không để ý đến Thiên Cầu, đột nhiên cắn nát ngón tay, giọt máu như bên trong.
Hướng theo huyết dịch nhỏ vào thị huyết thảo, trong nháy mắt thị huyết thảo tản mát ra một hồi ánh sáng trong suốt, tựa như tiên quang một dạng, thần thánh vô cùng.
Xoát xoát.
Đột nhiên, thị huyết thảo bên trên vô số dây leo bắt đầu mở rộng, thật dài, không ngừng tại không trung sôi trào, tựa như vô số xen lẫn, bơi như rắn độc, một cổ thâm độc chi ý lộ ra.
Bạch.
Đột nhiên, một cái trong đó so với to chủ cây mây xuất hiện, một hồi đông đưa, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, căn bản không cho Trần Tín thời gian phản ứng. Tựa như dao sắc một dạng đi vào Trần Tín cổ tay trái,
dọc theo cánh tay kinh lạc, dấu ở tại dưới da, tựa như rắn không ngừng hướng thượng du đi, chạy thẳng tới trái tim.
Đau.
Ta đi.
Khinh thường.
Hướng theo dây leo du tẩu,
trong nháy mắt một cổ đau tê tâm liệt phế khổ xuất hiện, chỉ thấy Trần Tín cái trán tràn đầy thống khổ mồ hôi, hai chân tựa như si khang một dạng run rẩy, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tín gia. Thiên Cẩu nhìn đến Trần Tín thống khổ bộ dáng, một hồi đau lòng, nhưng hắn lại biết rõ, quá trình này chỉ có thể Tín gia tự đối mặt, những người khác không giúp được gì. Xoát xoát xoát. Đột nhiên, vô số thị huyết thảo vụn vặt bắt đầu dao động, trong phút chốc, trực tiếp đâm vào Trần Tín cổ tay, một hồi cắn giết. Trong khoảnh khắc, từng đạo xương máu xuất hiện, chỉ thấy Trần Tín cánh tay trái huyết nhục trực tiếp hóa thành hư vô, bạch cốt âm u hiện ra. Đau. Trần Tín cố nén thống khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn mình tay trái, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Xoát xoát. Hướng theo huyết nhục biến mất, vô số dây leo thật nhanh đâm vào Trần Tín nơi bả vai trong huyết mạch, thay thế kinh mạch, một hồi quấy rầy. Chợt, một đạo đen thui, tựa như xương khô mở dạng, dây leo tạo thành cánh tay xuất hiện. Theo sát, dấu ở tại cánh tay bên trong chủ cây mây, đột nhiên khẽ động, trực tiếp kéo động hạt giống xuyên qua huyết nục, hướng nơi buồng tim chạy đi. Tựa như lợi kiếm một dạng, đột nhiên đâm vào trong đó, bắt đầu phóng thích bản thân năng lượng, đem độ phù hợp điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. A. Hướng theo hạt giống bước vào trái tim, trong nháy mắt Trần Tín sắc mặt tái nhợt, kêu gào thống khổ một tiếng, trong khoảnh khắc trực tiếp ngất đi. Tín gia, ngươi khó lường a. Ác quỷ nhìn đến đột nhiên xuất hiện thị huyết thảo hạt giống cùng chủ mạch, cảm thụ được năng lượng trong đó, ý thức được vật này rất là bất phàm. Nhíu mày lại, nhìn đến thị huyết thảo không khỏi bơi lực lượng, từ nói, mặc cho như thế lực lượng tùy ý đi loạn, cũng là lãng phí, không bằng thừa dịp hiện tại tiến hành lợi dụng, để Tín gia đột phá tu vi. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, Tín gia cũng sẽ không lại chèn ép mình. Quả quyết, nói làm liền dám, ác quỷ thật nhanh đầu nhập vào trong công việc. Nhưng mà ác quỷ lại không biết, vô luận người nhân viên làm khá hơn nữa, lao bản cũng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ nghiền ép. Hô. Thiên Cẩu nhìn đến Trần Tín hôn mê, thần thức phóng thích, một hồi cảm ứng, ý thức được Trần Tín không có xảy ra chuyện, vẻ mặt căng thẳng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lẳng lặng thủ hộ Trần Tín. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tín thể nội hạt giống vẫn đang không ngừng thả ra năng lượng. Huyền Thanh Tông, ngoại môn quảng trường bên trên. Vô số đệ tử ngay ngắn có thứ tự, không ngừng tu luyện, có ngồi tĩnh tọa, có luyện võ, có lẫn nhau thảo luận. Nhất phái hân hân hướng vinh. Hồ Lăng Thiên nhìn đến cảnh tượng trước mắt, rất là hài lòng, nhàn nhạt cười, chuyển thân nhìn về phía cách đó không xa, thần sắc bi thương Mặc La Thanh Tử, nói ra, Trình Thư bên kia có truyền tin tức đến sao? Trần Tín như thế nào? Ôi! La Thanh Tử nghe vậy, lắc lắc đầu, nói ra, năm tháng trôi qua, vẫn không có tin tức. Hồ Lăng Thiên nghe vậy, nhíu mày lại, than dài một tiếng, nhìn đến bi thương La Thanh Tử, nói tiếp, ngươi đã ở chỗ này chờ năm tháng, trở về đi, nếu không thánh địa bên kia phải hỏi thăm rồi. La Thanh Tử nghe vậy, thảm đạm cười một tiếng, tựa như nhận mệnh một dạng, nhưng trong ánh mắt lại có tràn đầy không cam lòng, đưa mắt nhìn Hồ Lăng Thiên, nói ra, ngươi cũng không ôm lấy hy vọng sao. Ngươi đây năm tháng một mực đang huấn luyện đệ tử ngoại môn, chính là vì chờ Trần Tín trở về, hoàn thành lời hứa ban đầu. La Thanh Tử hài hước hỏi ngược lại. Hắc hắc. Hồ Lăng Thiên nghe vậy, đúng là, La Thanh Tử nói đúng, hắn một mực chờ đợi Trần Tín, hắn kỳ vọng Trần Tín có thể còn sống trở về, nhưng hắn cũng biết La Thanh Tử không thể trì hoãn, vẻ mặt căng thẳng, cười nói, chúng ta Huyền Thành Tông không giống nhau thẳng như vậy sao? Sư huynh giáo sư đệ, hài hòa vô cùng, nhất phái hân hân hướng vinh. Vừa nói, Hồ Lăng Thiên lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nói ra, chúng ta cũng không giống như Hôn Nguyên Tông, ý nghĩ thiết lập khích động giữa đệ tử chiến đấu. Chờ một chút đi, đến lúc Hôn Nguyên Tông phong chủ tranh đấu mở ra, nếu mà Trần Tín không trở lại, ta liền rời đi. La Thanh Tử nghe Hồ Lăng Thiên mà nói, nhíu mày lại, tiếp tục nói. Hôn Nguyên Tông, Thiên Chú Phong bên trên. Nguyên bản loạn thạch lởm chởm, cỏ cây hoành sinh, rất là hỗn loạn Thiên Chú Phong, tại Bạch Mộng và người khác kéo dài 5 tháng sửa sang lại, đã bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn rồi. Chỉ thấy một tòa thật to, tựa như cung điện giống vậy khu kiến trúc đứng sừng sững bên trên, vô cùng uy nghiêm. Đây chính là Thiên Chú Phong cung điện, ban đầu Liệt Hổ Quân đóng trú thì kiến thiết. Sau đó Liệt Hổ Quân rút lui sau đó, liền bị Hỗn Nguyên Tông với tư cách Thiên Chú Phong các đệ tử chỗ ở. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 62, khắp nơi dị động. Cung điện trước đại môn. Bạch Mộng, Trương Hoài Kim, Triệu Long ngồi yên tại thật lớn cánh cửa bên trên, nhìn đến bầu trời ngẩn người, cách đó không xa, một cái lớn tuổi lại tràn đầy thiết huyết lao giả không ngừng quét cửa chính trên bình đài lá rụng. Rất là nghiêm túc. Trần Tín, còn bao lâu có thể trở về a? Bạch Mộng nhìn đến bên cạnh Trương Hoài Kim cùng Triệu Long, tò mò dò hỏi, các ngươi không phải đã nói mấy ngày thì trở lại sao? Đây đều qua hơn 5 tháng rồi. Lập tức phong chủ tranh đấu thời gian sắp đến. Tông môn cũng sẽ không quản ngươi phong chủ bởi vì chuyện gì không thể trở về đến. Một khi mở ra, phong chủ không tại, Thiên Chú Phong tự nhiên rơi vào người khác trong tay. Trải qua thời gian 5 tháng, Bạch Mộng tại Thiên Chú Phong linh khí làm dịu, đã đột phá đến luyện thể lục trọng, có thể cùng Trương Hoài Kim, Triệu Long ngồi ngang hàng với. Đương nhiên Bạch Mộng mặc dù có thể thần tốc đột phá, tự nhiên có bí mật của hắn. Ta cũng không biết lúc nào trở về. Ta hiện đang lo lắng. Trương Hoa Kim nghe vậy,
nhíu mày lại, nhàn nhạt vừa nói, đột nhiên ngừng lại. Bên cạnh Triệu Long nghe vậy, thần sắc bi thương mặc nhận lấy Trương Hoài Kim mà nói ra, hiện đang lo lắng. Trần Tín không về được. Ôi! Bạch Mộng nghe vậy, không khỏi than thở một tiếng, nói ra, quên đi thôi, đánh giá Tín ca cho dù phải chạy về mở, cũng là tại phong chủ tranh đấu sau đó rồi. Đến lúc đó Thiên Chú Phong đã rơi vào tay người khác rồi. Bên cạnh quét sân lão giả nghe ba người đối thoại, nguyên bản không ngừng huy động điều chỉnh, đột nhiên dừng lại, lập tức lại bắt đầu tiếp tục quét sân. Hôn Nguyên Tông, trong mật thất. Trình Thư thần sắc bi thương mặc nhìn đến trên đài cao Ngự Phong Tử, nhíu mày lại, nói ra, Trần Tín còn không có tìm được. Ngự Phong Tử nghe vậy, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, đưa mắt nhìn Trình Thư, vẻ mặt không tin nói, phải đi tìm người, còn không có tìm được sao? Không có. Trình Thư nghe vậy, gật đầu một cái, thần sắc vô cùng bi thương mặc. Hô. Ngự Phong Tử nghe vậy, nhíu mày lại, than dài một tiếng, trong nháy mắt thất thần, ai thán nói, được, ngươi đi ra ngoài đi, ta biết rồi, để cho người phía dưới tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người, chết muốn. Vừa nói, Ngự Phong Tử thần sắc thống khổ ngừng lại, bất đắc dĩ hướng về phía Trình Thư phất tay một cái, tỏ ý rời, không nói gì. Ngự Phong Tử lo âu Trần Tín, hắn lo lắng hơn Trần Tín sau lưng Đinh Phượng, Đinh Phượng hôm nay đã biết rõ Trần Tín tồn tại, một khi Trần Tín thời gian dài không xuất hiện, Đinh Phượng vô pháp cảm ứng hắn. Át sẽ hỏi thăm tình huống, đến lúc đó biết được Trần Tín tử vong, rất có thể hắn sẽ nổi điên, thậm chí không tiếc bị hủy toàn bộ Hỗn Nguyên Tông vì Trần Tín chôn cùng. Trần Tín, hôm nay chính là liệt hổ quân bảo bối, chỉ là rất nhiều người đều còn không biết sự hiện hữu của hắn. Một khi tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Chu, át phải liệt hổ quân sẽ lần nữa nổi lên, đến lúc đó lại là một trận đại chiến, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến xung quanh vô số quốc gia. Ôi! Ngự Phong Tử nhìn đến Trình Thư rời khỏi, thần sắc bi thương mặc thở thật dài. Ngoại môn bên trong, nghe nói Trần Tín mất tích. Hôm nay phong chủ tranh đấu vội vàng ở trước mắt, chính là cướp đoạt Thiên Chú Phong thời cơ tốt. Chỉ muốn cái thứ nhất xông lên Thiên Chú Phong, chiếm lĩnh đại điện, vô luận ngươi là cá nhân vẫn là thế lực, đều sẽ trở thành mới phong chủ. Tuy rằng tiếp theo liền biết có lần nữa phong chủ tranh đấu, nhưng lại có 3 tháng chuẩn bị thời hạn.